Chương 12, trong động quyết đấu Nhật Lạc Tây núi, gió đêm lạnh xuống. Đen kịt hầm trú ẩn giống như đi thông minh phụ luyện ngục đường hoàng tuyển, ta đứng tại trước độc khẩu, phản phất nghe thấy theo địa ngục thâm viên truyền ra thê lương chú lên. Tuy nhiên Vương Hy công bố tàng kính quỷ sẽ không tại hầm trú ẩn nội xuất hiện, nhưng huyện tận lực cản trở thôn dân vào động tìm tòi, khả năng bởi vì trong động có chút có không thể cho ai biết đích bí mật. Hơn nữa tiểu kiếm khâm mắt thấy tiểu tương theo trong động đi ra, có lẽ tại hầm trú ẩn một chỗ có thể tìm cùng hắn hạ lạc hữu quan manh mối. Bởi vậy, có tất yếu đi vào điều tra nhất hạ. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng bên trong động tìm được tiểu tương cùng 8 gã thái họ nhi đồng tử vong có bất kỳ liên quan căn cứ chính xác theo. Vì vào động tìm đòi, chúng ta phản hồi trường học hướng Lô lão sư mượn dây thừng, hắn cho chúng ta tìm đến một đại chất kỳ quái dây thừng. Dây thừng là bằng đồng, khá hết sức nhỏ, có điểm giống dệt áo lông dùng mao tuyến, nhưng so muốn mao tuyến thô ráp một ít. Sở dĩ nói kỳ quái, là vì cái này chất dây thừng bị quấn quanh trở thành cầu hình dáng, lớn nhỏ cùng bóng rổ cũng không nhiều, hơn nữa có chứa một cổ dùng ăn dầu bụi. Lô lão sư nói cái này chất dây thừng phải đi năm tìm tòi hầm trú ẩn lúc, hiệu trưởng theo trong nhà lấy ra, vốn là dùng để khóa bánh ú, tống tử. Hiệu trưởng lo lắng bất quá đệ tử đi vào hầm trú ẩn, sẽ đem dây thừng phóng thích ở trường học dùng phòng ngừa bản nhất. Tuy nhiên lần kia tìm tòi, ngoại trừ cái này chất dây thừng bên ngoài, còn liều tiếp không ít cái khác dây thừng, nhưng riêng này một chất thì có gần ngàn mét, cần phải đủ chúng ta tìm tòi rất phạm vi lớn. Về phần trên sợi dây mùi vị khác thường, giải thích của hắn là trường học không có nhà kho, chỉ có thể bả dây thừng đặt ở ký túc xá phòng bếp nhỏ lý. Vừa rồi hắn cầm dây thừng thời điểm, không cẩn thận quật ngã một lọ dùng ăn dầu, cả bình rơi trên sợi dây. Dây thừng là miên chất, hấp thụ tính cực cao, dầu đều bị hít vào dây thừng lý, dĩ nhiên là sẽ có mùi vị khác thường rồi. Tuy nhiên căn này dây thừng hơi hết sức nhỏ, đều khiến người cảm thấy tùy thời hội ngăn ra, hơn nữa cảm giác có chút tạm, nhưng có tổng so không có tốt. Dù sao chúng ta tại phụ cận người quen biết cũng không nhiều, muốn tìm một căn đầy đủ lớn lên dây thừng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chăn chăn bả dây thừng một mặt cột vào hầm trú ẩn bên ngoài trên một thân cây, dùng sức địa giật vài cái, để xác định nút buộc phải chăng rắn chắc, cùng với dây thừng độ mềm và dai. Muốn, ta còn đối với căn này dây thừng rất lo lắng, nhưng thấy nàng như vậy dùng sức cũng không có bả dây thừng kéo được, mới phát hiện dây thừng so với ta trong tưởng tượng muốn cứng cỏi nhiều lắm. Nàng bả dây thừng một chỗ khác thắt ở ta bên hông sau đã nói, trở thành, chúng ta vào đi thôi. Ngươi như thế nào không đem dây thừng cũng hệ đến trên người mình? Ta hỏi. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái nói, ngươi chạy trốn chậm như vậy, nếu là thật gặp được tàng tính quỷ, ta với ngươi hệ cùng một chỗ chẳng phải chạy không thoát. Ngươi thật đúng là không có lương tâm. Tuy nhiên ta nói như vậy, nhưng trong nội tâm biết rõ, nàng làm là như vậy sợ gặp được nguy hiểm lúc hội bó tay bó chân, không thể toàn lực bảo hộ ta. Đương nhiên, ta cũng không bài trừ nàng nhưng thật ra là ngại dây thừng có dính vết dầu. Ta dùng theo trên xe cảnh sát mang tới cường lực đèn tin, chiếu sáng phía trước đen kịt huy động, giả bộ như không có việc gì nắm tay của nàng, chậm rãi đi vào làm cho người bất an hầm trú ẩn. Nàng không có bất kỳ kháng cự cử động, cúi đầu điên lặng theo sát tại đằng sau ta. Ta nghĩ, giờ phút này nàng thẹn thùng đôi má đại khái lại hồng nhuận hơn phất đứng dậy. Tiến vào hầm trú ẩn về sau, trước vài mét còn có thể nhìn rõ ràng chung quanh đích sự vật, sâu hơn nhập một ít tựu hoàn toàn đưa thân vào trong bóng tối. Khôn cùng hắc ám giống như thủy triều tương chúng ta vây quanh, tràn ngập nguy cơ cảm giác gáp bách sử ta cảm thấy hô hấp không khoái. Phản phất hút vào xoang mũi cũng không phải là không khí, mà là đen kịt huyết dịch. Chăm chú địa cầm chặt tay của ta, ta có thể cảm giác được thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Mặc dù có đèn tin chiếu sáng, nhưng giờ phút này lại giống như một căn ống nước, chúng ta chỉ có thể thông qua nó nhìn trộm miệng nòng trong vòng tình huống. Miệng nòng bên ngoài phải chăng cất giấu chí mạng nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn không biết. Tại nơi này tràn ngập không biết nguy hiểm huyệt động lý, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có đối phương. Ta nắm chặt chăm tay, một bước cả kinh tâm địa đi về hướng hầm trú ẩn ở chỗ sâu trong lúc cũng không khả nghi phát hiện. Hầm trú ẩn so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cũng so với ta trong tưởng tượng muốn khô giáo, hơn nữa thông đạo giang khắp nơi. Ta nghĩ nếu như một khi xảy ra hỏa hoạn, thế lửa nhất định một phát không thể vãn hồi, mà ở mê cung tiểu hầm trú ẩn nội gặp được lửa mạnh, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khá tốt, trong động cũng không có nhiều ít khả đốt vật phẩm, chúng ta chỉ là tại bộ phận huyệt động phát hiện chút ít thời kỳ chiến tranh còn sót lại vật tư. Những này vật tư tuy nhiên trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã cũ nát không chịu nổi, nhưng có trời mới biết những này đồng nát sắt vụn lý phải chăng có vẫn có thể kiếp nổ quả bùm. Cho nên chúng ta cũng không có mạo hiểm đi kiểm tra những ngày vật tư, dù sao tại đây chút ít rách dưới trong cũng sẽ không biết tìm được chúng ta muốn manh mối. Tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi, vậy mà phát hiện trong đó một cái lối đi cuối cùng có ngọn đèn. Hầm trú ẩn hoang vứt bỏ nhiều năm, theo lý không có khả năng nhưng có ngọn đèn, trừ phi sắp tới có người ở chỗ này hoạt động. Mặc kệ đối phương xuất phát từ loại nào mục đích đến nơi đây đi bộ, cũng có tất yếu điều tra nhất hạn. Đương nhiên, ta kỳ vọng nhất chính là có thể trông thấy tiểu tương thân ảnh. Ta áp lực trong nội tâm cái kia phần hưng phấn cùng chờ mong, dập tắt đèn tin, cùng chăn chăn cẩn thận địa đi vào thông đạo. Đột nhiên, chăn chăn giữ chặt ta nhỏ giọng nói, ngươi không biết là kỳ quái sao? Trong nội tâm của ta chỉ muốn tiểu tương sự tình, liền tùy ý đáp, ở loại địa phương này có ngọn đèn, kẻ đần cũng biết có cổ quái. Ta không phải nói cái này. Nàng lắc đầu, chúng ta cần phải đã đi được rất sâu rồi, dây thừng có dài như vậy sao? Trải qua nàng cái này vừa nói ta tài nhớ tới, chúng ta đã đi rồi một đoạn không ngắn đường xá, dây thừng cần phải không có dài như vậy mới đúng. Chẳng lẽ, nàng vừa rồi không có bả dây thừng chắc? Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, lấy được nhưng lại nàng bật nhãn. Nàng trừng mắt cả giận nói, ngươi để cho ta buộc một lần thử xem. Ta dùng dây dày cũng có thể bả ngươi như bánh ú, tống tử, đồng dạng đim lên đến. Nàng là xuất thân, khẳng định học tập qua buộc chặt kỹ xảo, cho nên nàng hệ dây thừng chắc có lẽ không đơn giản tùng thoát. nhưng là nếu như dây thừng không có tung thoát, dùng dây thừng chiều dài, chúng ta lại không thể đi xa như vậy. Dây thừng có thể hay không đoạn đi? Trên mặt nàng lộ ra thần sắc bất an. Trong nội tâm của ta cũng có chút bận tâm, dù sao dây thừng như thế hết sức nhỏ, đều khiến người cảm thấy không đáng tin. Nhưng là ta lại không muốn tăng thêm chăn chăn tâm tình bất an, đành phải cố gắng chấn định nói, ngươi không phải mới vừa thử qua dây thừng độ mềm và dài sao? Biết được khinh địch như vậy tiểu đứt rời đây này. Vì tiêu trừ chăn chăn bất an, cũng vì giải trừ ta lòng nghi ngờ, ta chậm rãi kéo động dây thừng. Dây thừng một chỗ khác cũng không bị lực, ta thực sự tốn sức liền kéo một đại đoạn, mà lại dây thừng vẫn đang mềm yếu địa nằm trên mặt đất. Lại rồi, tình huống cũng đồng dạng. Đương ta kéo lần thứ ba lúc, liền phát hiện vấn đề chỗ, tại chúng ta vừa rồi trải qua cuối thông đạo, có một điểm yếu ớt ánh lửa. Ta nhanh chóng kéo động dây thừng, ánh lửa theo động tác của ta mà hướng chúng ta tới gần, đương điểm ấy ánh lửa xuất hiện tại chúng ta trước người lúc, ta liền trợn tròn mắt. "Nóa, dây thừng vậy mà cháy rồi sao?" Dây thừng là nguyên chất, hơn nữa hấp thụ dùng ăn dầu, một khi gặp hỏa tiểu sẽ nhanh chóng bốc cháy lên. Nếu bình thường ta tải mặc kệ nó như thế nào đốt, nhưng hiện tại nó khả là chúng ta ly khai hầm trú ẩn duy nhất phương pháp. Dây thừng như thế nào sẽ không duyên vô cớ địa lửa cháy đâu này? Chăn chăn cũng trợn tròn mắt, nhưng nàng rất nhanh tiểu kịp phản ứng, lập tức bả thắt ở ta bên hông dây thừng phải bỏ. Ta bả dây thừng ném đến trên mặt đất, nhấc chân dùng sức địa tương ngọn lửa dẫm diệt, tức giận nói, dây thừng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lửa cháy, nhất định là có người cố ý tương dây thừng nhen nhóm đấy. Ai phải làm như vậy đâu này? Chăn chăn nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ Vương Hy còn ai vào đây? Hắn khẳng định bởi vì buổi chiều sự tình, đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Ta đột nhiên nhớ tới Lô lão sư miêu tả Vương Hy lúc theo như lời nói, hắn mỗi ngày tới trường học sẽ đến bên cạnh phòng tài liệu lý luyện thư pháp, vừa đến tan học liền lập tức ly khai, sẽ không ở trường học chờ lâu một phút đồng hồ. Ta quyết định tiến hầm trú ẩn lúc đã bầu trời tối đen, Vương Hy cần phải đã sớm ly khai trường học, nói cách khác hắn cần phải không biết chúng ta muốn vào hầm trú ẩn, đương nhiên cũng không có khả năng đứng ở ngoài động, chờ chúng ta vào động sau nhen nhóm dây thừng. Biết rõ chúng ta muốn vào hầm trú ẩn người, cũng chỉ có cho chúng ta dây thừng đích Lô lão sư, nói như vậy nhen nhóm dây thừng người vô cùng có khả năng là hắn. Thế nhưng mà, Lô lão sư vì sao phải làm như vậy đâu này? Chúng ta cùng hắn không có bất kỳ quá tiết, cũng không tồn tại bất luận cái gì lợi ích xung đột, hắn hại chúng ta không có thể có thể lấy được chỗ tốt. Hơn nữa thân là giáo sư, hắn chắc có lẽ không làm loại này hại người không lợi mình nhảm chán sự tình. Hắn có thể hay không thụ Vương Hy sai xử đâu này? Chăn chăn nói, không có khả năng. Ta lắc đầu, buổi chiều lúc ngươi cũng thấy đấy, hắn cùng Vương Hy quan hệ chỉ thuộc một loại, thậm chí không muốn cùng Vương Hy có quá nhiều tiếp xúc, chắc chắn sẽ không thay Vương Hy làm loại sự tình này. Tuy nhiên ta rất muốn biết là tên Vương bắt đạm kia đoạn đường lui của chúng ta, nhưng hiện tại việc cấp bách là như thế nào còn sống ly khai. Phải tại nơi này mê cung tiểu hầm trú ẩn lý tìm được đường ra, tài có thể sửa trị cái kia chết tiệt Vương bắt đạm. Điện thoại trong huyệt động cùng cục gạch không có khác nhau, ta cùng chăn chăn riêng phần mình thử qua gậy gọi di động, nhưng đều bởi vì tiếp thu không đến tín hiệu mà không cách nào rút ra. Lập tức duy nhất có khả năng khai mở tại đây đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có cẩn thận nhớ lại vừa rồi đi qua đường. Tại ta vắt hết óc nhớ lại vừa rồi đi qua mỗi một cái lối đi lúc, chăn chăn chỉ vào phía trước hỏa đang nói, chúng ta không đi qua đó xem sao. Có lẽ có thể tìm được ly khai tại đây đích phương pháp xử lý. Nữ nhân có đôi khi rất kỳ quái, tuy nhiên biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, nhưng các nàng thường thường hội nguyện ý hướng phía đã biết nguy hiểm tiến tới, nhưng mà làm trong bóng tối không biết mà cảm thấy sợ hãi. Chăn chăn chính là như vậy, nàng sở dĩ đề nghị tiếp tục đi lên phía trước, đại khái là bởi vì phía trước hỏa đăng làm cho nàng cảm thấy an toàn. Tuy nhiên ở loại địa phương này xuất hiện hỏa đăng, hiển nhiên là cái nguy hiểm tín hiệu. Dù sao chạy tới tại đây, càng đi về phía trước một đoạn cũng không có thể sẽ có cái gì tổn thất, nhưng hiện tại ly khai nhất định hội tay không mà quay về. Bởi vậy, ta đồng ý đề nghị của nàng, nắm chặt tay của nàng chậm rãi đi về hướng cuối thông đạo. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, thời khắc chú ý đến tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng đi thông đạo cuối cùng, một mực lo lắng nguy hiểm nhưng bị xuất hiện. Ngọn đèn nguồn gốc từ một chiếc động ở trên vách động dầu hỏa đèn, cái này chụp đèn phi thường cổ xưa, khả năng cùng cái huyệt động này là đồng nhất thời kỳ kết quả. Bất quá, dùng dầu hỏa đèn dung lượng, không có khả năng đốt lên hơn phân nửa thế kỷ nhưng chưa tắt, nhất định là sắp tới có người tương hắn nhen nhóm. Dầu hỏa đèn động ở một cái chữ T giao lộ, phía bên phải có một đầu hơi dốc xuống dưới thông đạo, có thể trông thấy cuối cùng có phi thường yếu ớt ánh sáng, nhưng không giống như là một cái khắc chén nhỏ dầu hỏa đèn. Đèn tin của sáng tại trong bóng tối cực kỳ chói mắt, nếu có người trốn giấu ở chỗ này, rất dễ dàng có thể phát hiện chúng ta. Bởi vậy, ta không có mở ra đèn tin, tiếp tục mượn nhờ yếu ớt ngọn đèn, cùng chăn chăn đi vào phía bên phải thông đạo, chậm chạp mà cẩn thận địa đi lên phía trước. Cuối thông đạo tựa hồ là cái to như vậy không gian, bởi vì chỉ có thể nhìn thấy phía trước yếu ớt ánh sáng, tuyệt đại bộ phận không gian đều bị hắc ám thôn vệ, cho nên không thể xác định thực tế lớn nhỏ. Có thể xác định chính là tại đây độ ấm, rõ ràng muốn so với chúng ta vừa rồi trải qua địa phương thấp, nhưng lại có một cổ giống như đã từng quen biết quái dị mùi thơm. Ta không có tốn đi hồi ức cái này cổ mùi thơm tại nơi đó người qua, bởi vì ta phát hiện phía trước nguồn sáng dĩ nhiên là đến từ một cái gương. Đây là một mặt bình thường hình vuông tấm gương, hơi so mặt người lớn hơn một chút, nếu như xuất hiện tại địa phương khác căn bản sẽ không để người chú ý, nhưng đương ta phát hiện cái này cái gương lúc, lập tức da đầu run lên, trong óc lập tức hiện tàng kính quỷ đáng sợ bộ dáng. Chăn chăn cũng không tốt đến chỗ đó, thân thể không tự giác địa run rẩy, cũng chậm rãi lui về phía sau. Vương Hy khẳng định hướng chúng ta nói dối, sự thật có lẽ chính như Ngô Bì nói, thậm chí ẩn là tàng kính quỷ chỗ ẩn thân. Nhưng là bây giờ mới phát hiện đã quá muộn, bởi vì khi chúng ta chuẩn bị trở về chạy thời điểm, âm lanh tiếng cười đã ở đèn kịt trong huyệt động quanh quẩn. Hi hi hi. Ngày hôm qua cho các ngươi chạy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chủ động đưa tới cửa đến. Các ngươi đã nghĩ như vậy đương bổn đại tiểu thư nô bộc, ta lại có thể nào không thành toàn các ngươi đây này. Theo cái này đáng sợ thanh âm vang lên, Tang Kính Quỷ hung ác khuôn mặt cũng tùy theo xuất hiện tại phương trong gương. Chạy. Chăn chăn quyết đoán địa lôi kéo ta trở về chạy, khả ta vừa bước ra bước đầu tiên, phá phong thanh âm liền truyền lọt vào trong tai, bắp chân lập tức truyền đến một hồi lạnh như băng tê liệt cảm giác, nhất thời mất đi cân đối liền cả người nằm rạp trên mặt đất. Ta nghĩ, bắp chân đại khái bị Tang Kính Quỷ quỷ trảo công đâm bị thương rồi. Nơi này là địa bàn của ta, muốn chạy khả không dễ dàng như vậy, hi hi hi. Tang Kính Quỷ âm lãnh tiếng cười tại đen kịt trong huyệt động quanh quẩn, giống như đến từ địa ngục thâm uyên. Nàng cặp kia đáng sợ vô hình quỷ trảo, phản phất tùy thời sẽ ở cái nào đó hắc ám nơi hẻo lánh xuất hiện, đâm thủng chúng ta yếu ớt thân thể. Chăn chăn bà ta vịn mà bắt đầu, cũng ngăn tại phía trước ta, nhỏ giọng địa nói với ta, còn có thể đi sao? Có thể đi cũng sắp chạy, ta chỉ có thể ngăn trong chốc lát. Ta biết rồi nàng chỉ là tại tẩy mạnh, bởi vì nàng nâng dậy ta thời điểm, ta có thể cảm giác được nàng đang run rẩy. Nàng tuy nhiên là tán đả quan quân, nhưng ở vô hình quỷ mị trước mặt, nàng chỉ có thể như 3 tuổi hài đồng tiểu tùy ý đối phương thì cá. Nàng nguyện ý hy sinh chính mình tới cứu ta, để cho ta rất cảm động. Như dùng lý tính tự định giá, ta cần phải tiếp nhận nàng phần ân tình này lập tức đào tẩu. Dù sao ta đã tính lưu lại cũng giúp không được bề bộn, thậm chí khả năng kéo nàng chân sau. Nhưng là, cả tính tư duy lệnh ta làm không xuất ra loại này rất sợ chết, gạt bỏ đồng bạn đáng xấu hổ hành vi. Nhưng mà, đang lúc ta chuẩn bị nghĩa mỏng vân tiên địa cùng chăn chăn nói không thể cộng sinh, vậy thì cùng chết ta, thời điểm, bắp chân đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức. Đây là một loại làm cho người đau đến chết đi sống lại kịch liệt đau nhức, tới phi thường kịch liệt, sự ta hận không thể lập tức bả cả bả chân chặt đi xuống. Kịch liệt đau nhức sự ta ngã xuống đất lăn qua lăn lại, nghĩ thầm hẳn là lưu niên theo như lời thần kinh độc tố phát huy tác dụng. Chăn chăn vội vàng hộ tại ta thân trước, cũng nhỏ giọng nói ra, nhìn xuống, cái này đau nhức tới cũng nhanh cũng đi được nhanh, qua lập tức đã hết đau. Đợi tí nữa ngươi có thể chạy thời điểm, tiểu lập tức đào tẩu. Ta đau đến nước mắt đều nhanh rất xuống đến, đại khái nhất thời nửa khắc cũng đứng không dậy nổi, chớ nói chi là chạy trốn. Tang Kính Quỷ chắc chắn sẽ không yên tĩnh chờ đợi ta phục hồi như cũ, tại ta có thể chạy trước, nàng không để cho ta nhiều đâm vài cái mới là lạ. Rớt xuống chăn chăn một mình chạy trốn, mặc kệ tại trên mặt cảm tình, vẫn là khách quan trên điều kiện đều không thể được. Ký nhiên đi không hết, cũng chỉ có thể lưu lại cùng Tang Kính Quỷ liều cái ngươi chết ta sống. Các ngươi vợ chồng son cũng chỉ quản liễu díu, đều không ta đây chủ nhân để vào mắt đúng không? Xem ra ta được cấp các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Theo Tang Kính Quỷ âm lãnh thanh âm thanh xé gió lại vang lên đến. Chăn chăn phản xạ có điều kiện tiểu mở ra hai tay ngăn tại phía trước ta, nhưng tốc độ của nàng xa không kịp Tang Kính Quỷ, bờ vai của ta lại bị đánh một cái. Tựa như vừa rồi như vậy, vừa bị Tang Kính Quỷ móng vuốt sắc bén đâm trúng lúc sẽ không rất đau, chỉ cảm thấy có một cổ lạnh như băng rét thấu xương hàn khí theo vết thương hướng phụ cận quyết tán, cũng nương theo lấy một chút tê liệt cảm giác. Nhưng đương cổ hàn khí kia dần dần biến mất, tùy theo mà đến liền là đủ để cho người chết đi sống lại kịch liệt đau nhức. Ta cố nén kịch liệt đau nhức, lôi kéo chăn chăn nhỏ giọng nói, bất kể ta, ngươi trước trốn, ta có biện pháp đối phó nàng. Ngươi liền chạy cũng chạy bất động, có cái dám biện pháp? Chăn chăn đột nhiên thông minh mà bắt đầu, nhưng lại thông minh được không phải lúc. Nàng không chịu trước trốn, ta lại chạy bất động, hai người tiếp tục sống ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết. Tốt rồi, các ngươi vợ chồng son cũng nhao nhao đã đủ rồi, là thời điểm đến hầu hạ bổn đại tiểu thư. Về sau ta sẽ nhượng cho các ngươi hảo hảo mà ở chung, hí hí hí. Âm lanh tiếng cười tại trong bóng tối quanh quần đồng thời, phá phong thanh âm tam độ vang lên, ta đột nhiên bả chăn chăn đẩy một bên, động thân lấy tay cánh tay thừa nhận đáng sợ quỷ trảo công. Tang Kính Quỷ tốc độ cực nhanh, ra tay chỉ ở trong nháy mắt chi gian, may mắn chuyện ta trước đã có chuẩn bị tâm lý, tại nàng mở miệng lúc cũng đã động thủ đẩy chăn chăn, bằng không một chảo này khẳng định rơi vào chăn chăn trên người. Ngươi làm gì thế? Chăn chăn nâng dậy ta, tại trách cứ đồng thời, ân cần chi tình tận bể ngoài tại nhan. Bắp chân đau đớn đã bắt đầu biến mất, nhưng bả vai và cánh tay chuyển đến đau đớn nhưng phi thường cường liệt. Ta cố nén kịch liệt đau nhức, bả chăn chăn đổ lên sau lưng, hiên ngang lắm liền nói, bảo hộ nữ nhân của mình, không phải mỗi người đàn ông đều chuyện nên làm sao. Tuy nhiên ta thường xuyên ra vẻ đạm mạo, nhưng cũng rất ít biết nói loại này buồn nôn lời mà nói, tại chăn chăn trước mặt càng là cho tới bây giờ chưa nói qua. Có lẽ những lời này đem nàng cảm động, nàng kiên cường tại lập tức biến mất, như là tầm thường nữ sinh tiểu nhu nhược địa giúp vào sau lưng ta. Kỳ thật, ta sở dĩ hội động thân ngăn cản Tang Kính Quỷ móng đuốt sắc bén, cũng không phải là vì tại trước mặt nàng xính anh hùng. Ta đã bị thương, đã tính nhiều hơn nữa lần lượt vài cái, tình huống cũng không có thể hội bết bát hơn, nhưng nếu như nàng cũng bị thương, vậy làm phiền tựu càng lớn. Hơn nữa, ta đã nghĩ đến đào tẩu đích phương pháp xử lý, nhưng thành bại mấu chốt tất cả tại chăn chăn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng rất có nam tử khí khái, ta thích. Tiểu cho ngươi làm quản gia của ta a. Tang Kính Quỷ âm lạnh thanh âm tại trong bóng tối quanh quẩn, ta biết rồi nàng lập tức vừa muốn dùng nàng vô hình móng đuốt sắc bén tập kích chúng ta. Ta bả một khối vừa rồi trên mặt đất nhặt lên thạch đầu, lặng yên đưa cho sau lưng chăn chăn, ngay tại âm thanh xé gió khởi đồng thời, mở ra đèn tin cũng nhắm ngay phía trước tấm gương. Tấm gương tại đèn tin cường quang chiếu xuống, phản xạ ra chói mắt hào quang, tuy nhiên chiếu sáng trong huyệt động bộ phận địa phương, nhưng là sự ta thấy không rõ lắm tình huống xung quanh. Con mắt tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng thân thể đau đớn lại hết sức rõ ràng, Tang Kính Quỷ một chảo này đâm vào ta trên đùi. Tại ta bị đâm trúng đồng thời, chăn chăn theo đằng sau ta thò người ra, dùng sức địa hướng tấm gương ném thạch đầu. Phanh một thanh âm vang lên, tấm gương lên tiếng vỡ vụn, phản xạ cường quang cũng tùy theo biến mất. Ta nhanh chóng tương đèn tin đóng cửa, hắc ám lập tức tương chúng ta vây quanh. Tuy nhiên thông đạo cửa vào có ngọn đèn chiếu quá lai, nhưng cùng vừa rồi cường quang so sánh với không có ý nghĩa. Ta cần đúng là trong chốc lát hắc ám. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, ta cùng Chăn Chăn đã không hề cần trong lời nói câu thông, bất kỳ một cái nào tứ chi thượng tiếp xúc đều có thể để cho chúng ta biết rõ đối phương tâm ý. Giờ phút này tại chúng ta trong đầu tiểu chỉ có một chữ: trốn. Chăn Chăn bị lấy ta dốc sức liều mạng đi trở về, sau lưng truyền đến tàng kính quỷ đáng sợ dữ tợn gọi: các ngươi cũng dám trốn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Phá phong thanh âm tại sau lưng một vang lên nữa, nhưng đáng sợ móng vuốt sắc bén cũng không có đâm vào ta hoặc là Chăn Chăn trên người. Bởi vì thông đạo hướng lên nghiêng, cho nên tàng kính quỷ chảo chỉ là loạn xạ đâm vào phía sau chúng ta trên mặt đất. Chúng ta chạy trốn tới treo dầu hỏa đèn chữ T giao lộ trước, đang nghĩ ngợi theo cái kia cái lối đi lúc tiến bảo, phá phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuy nhiên một chảo này xa suốt đến trên người chúng ta, nhưng lại đã đâm trúng động ở thành động dầu hỏa đèn. Dầu hỏa đèn bị đánh trở mình, yếu ớt hỏa đang tùy theo dập tắt, trong thông đạo lập tức đen ngòm. Tuy nhiên ta có đèn tin, nhưng ở thời điểm này sử dụng không khác nói cho tàng kính quỷ chúng ta chuẩn xác vị trí. Thế nhưng mà hiện tại loại này đèn kịt hoàn cảnh, đối với không quen thức tại đây địa hình làm bọn chúng ta đây mà nói, tình huống phi thường ác liệt. Dù sao nơi này là tàng kính quỷ địa bàn, nàng đã tính sờ soạn cũng có thể tìm được chúng ta, mà chúng ta nhưng lại ngay cả chạy nhanh một chút cũng sợ hội ngã sắp xuống, thậm chí đụng vào trên vết động. Tàng kính quỷ làm cho người ta sợ hãi giữ tận gọi đã tại sau lưng vang lên, chính không biết nên làm thế nào cho phải lúc, một bà hiểu biết thanh âm truyền lọt vào trong tai: A Mộ, bên này. Cái này là một thanh đã lâu thanh âm, tuy nhiên tại cái này hơn 2 năm qua cũng chưa từng nghe qua, nhưng ta vẫn là lập tức nhận thức xuất ra thanh âm chủ nhân, cũng xông thanh âm nơi phát ra phương hướng kêu lên: Tiểu Tường, là ngươi sao? Là ta, mau tới đây, ta mang bọn ngươi ly khai. Tuy nhiên còn không có trông thấy Tiểu Tường, nhưng có thể nghe thấy thanh âm của hắn đã lệnh ta cảm thấy mừng rỡ như điên, lập tức ý bảo Chăn Chăn cùng nhau hướng Tiểu Tường phương hướng đi. Tàng kính quỷ cũng không có bởi vì Tiểu Tường xuất hiện mà biến mất, trái lại còn trở nên càng thêm cuồng bạo, táo bạo gào thét tràn ngập thông đạo từng cái nơi nhỏ lánh. Tương Khê Vọng, ngươi cái này không biết liêm sỉ ăn trộm. Ta không trêu cho ngươi, khả ngươi chẳng những trộm ta thanh kiếm, còn một mà tiếp địa xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không biết Tiểu Tường tại 2 năm qua gian đến cùng đang làm những gì, cũng không biết hắn cùng Tàng kính quỷ chi gian có cái gì ân oán. Ta chỉ biết là hắn tuyệt đối sẽ không ra hại ta, sự tình khác đẳng ly khai hầm trú ẩn sau lại chậm rãi hỏi hắn tốt rồi. Thế nhưng mà, hiện tại vấn đề lớn nhất là, tại đây đen kịt hầm trú ẩn lý, chúng ta có thể thoát được qua Tàng kính quỷ truy kích sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 13, mấu chốt nhắc nhở cầu cửa miệng nói. Phúc vô song đến, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, đang cùng Chăn Chăn tiến vào hầm trú ẩn tìm tòi trong quá trình, vốn là dùng cho phản hồi ngoài động dây thường vô cớ lửa cháy, sau đó càng đã bị Tàng kính quỷ tập kích, cuối cùng liền động ở thành động dầu hỏa đèn cũng bị Tàng kính quỷ quật ngã, khiến chúng ta hãm thân tại đèn kịt bên trong. Đối với không quen thức trong động hoàn cảnh làm bọn chúng ta đây mà nói, muốn dưới loại tình huống này đào thoát Tàng kính quỷ truy kích, cũng tìm kiếm đường ra ly khai, không khác nói chuyện hoang đường biệt vông. May mắn chính là tại nơi này thời khắc mấu chốt, mất tích đã lâu Tiểu Tương đột nhiên hiện thân. Tuy nhiên hầm trú ẩn nội đen ngòm, ta cũng không có thể trông thấy thân ảnh của hắn, nhưng có thể nghe thấy cái thanh này hiểu biết thanh âm đã làm cho ta mừng rỡ như điên. Tương Khê Vọng, ngươi cái này không biết liêm sỉ ăn trộm. Ta không trêu cho ngươi, khả ngươi không chỉ có trộm đi ta thanh kiếm, còn một mà tiếp địa xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tàng kính quỷ phẫn nộ gào thét tại hẹp hòi trong thông đạo quanh quẩn, đinh hai nhức góc tiếng gầm để cho ta cảm thấy một hồi mê muội. Ta không biết nàng cùng Tiểu Tương có gì ân oán, chỉ biết là không lập tức thoát đi hầm trú ẩn, khẳng định không thể nhìn gặp ngày mai mặt trời, vì vậy liền ý bảo Chăn Chăn bị lấy ta hướng Tiểu Tương phương hướng đào tẩu. Nhưng mà tại đây sống chết trước mắt, Chăn Chăn lại dừng bước, nghi ngờ hỏi, hắn có thể tin tưởng sao? Nếu như bình thường Chăn Chăn hỏi như vậy ta nhất định sẽ giáo huấn nàng một trầu. Tiểu Tương là từng theo ta xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, không biết bao nhiêu lần theo tử thần bên người bà ta cứu trở về đến. Nếu hắn cũng không thể tin tưởng, cái kia còn có ai có thể tin tưởng? Nhưng tại nơi này sống còn thời khắc, cũng như thời gian có thể làm cho ta lãng phí, vì vậy liền chăm chú địa nắm tay của nàng, dùng kiên định ngữ khí nói, tin tưởng ta, Tiểu Tương tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Nhưng là nàng mặc dù có trong chốc lát do dự, nhưng cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiểu Tương, hoặc là nói là tin tưởng ta, vị lấy ta nhanh chóng hướng Tiểu Tương phương hướng đi. Tại trong bóng tối, con mắt công năng cơ hồ hoàn toàn đánh mất, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, ta có thể dựa vào cũng chỉ có thân thể xúc cảm. Bởi vậy, ta bắt tay cánh tay tận lực đi phía trước, dù ơi, một phương diện vì thăm dò phía trước tình huống, một phương diện khác là mau chóng bắt lấy Tiểu Tương. Mặc dù biết Tiểu Tương tiểu tại phía trước, nhưng đến hiện thời mới thôi cũng chỉ là nghe thấy thanh âm của hắn mà thôi, ta hy vọng có thể nhanh chóng xác nhận sự hiện hữu của hắn, đồng thời cũng sợ hai hắn hội lần nữa không biết tung tích. Thế nhưng mà, cùng Chăn Chăn đi rồi một đoạn không khoảng cách ngắn về sau, ta có khả năng chạm đến nhưng chỉ là vô tận hắc ám. Sau lưng lần nữa truyền đến tàng kính quỷ gào thét, chúng ta không khỏi nhanh hơn bước chân. Đột nhiên, ta sờ đến cứng rắn mà lạnh như băng đồ vật, lập tức ý thức được đã đến cuối thông đạo, trước người là lạnh như băng thành động. Kỳ quái, đều chạy tới cuối cùng, Tiểu Tương như thế nào không ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn lại đi không từ giã? Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi tất cả đều chạy không thoát. Tàng kính quỷ gào thét đầy đủ biểu đạt phẫn nộ của nàng, làm cho người kinh hồn bạt vía lửa giận tràn ngập trong động từng cái nơi hẻo lánh. Chúng ta phải lập tức đào tẩu, hơi có chần chờ sẽ gặp chết ở tàng kính quỷ trào phía dưới, trở thành nàng quỷ nô bộc. Thế nhưng mà, nên chạy đi đâu đâu này? Hầm trú ẩn tựa như một chỗ hạ mê cung, tiến đến lúc bởi vì buộc lên dây thừng, cho nên không có tận lực ghi nhớ lộ tuyến. Hiện tại vì ngăn ngừa bị tàng kính quỷ phát hiện vị trí của chúng ta, lại không thể mở ra đèn tin, muốn nhanh chóng ly khai nói dễ vậy sao? Coi như là chính mình hiểu biết chỗ ở, đêm khuya mất điện thời điểm, muốn sở tác tới cửa cũng rất dễ dàng bị vật lẫn lộn trượt chân, huống chi chúng ta bây giờ thân ở chính là lạ lẫm hoàn cảnh. Dùng tình huống hiện tại phải tìm được đường ra, đã tính không cần 10 ngày nửa tháng, ít nhất cũng phải tiêu tốn tốt mấy giờ. Thế nhưng mà, tàng tính quỷ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chậm rãi địa tìm kiếm đường ra. Chính không biết như thế nào cho phải lúc, tiểu tương thanh âm lại lần nữa vang lên, A Mộ, bên này, đi theo ta. Nghe thấy tiểu tương thanh âm, treo ở giữa không trung tâm lập tức tiểu ổn xuống, ta biết ngay hắn sẽ không đem ta vứt bỏ, mặc kệ sống chết của ta. Thanh âm của hắn theo trái tắc thì thông đạo chuyển tới, hẳn là trước chúng ta một bước, đi đến kế tiếp giao lộ. Tuy nhiên không biết hắn vì sao không theo chúng ta một khối đi, nhưng bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm, đang chạy trốn tới ngoài động lại chậm rãi hỏi hắn cũng không mượn. Hiện tại vấn đề lớn nhất là có thể không tránh được tàng kính quỷ truy kích. Chăn chăn bị lấy ta đi theo tiểu tương thanh âm, đi vào trái tắc thì thông đạo, sau lưng lập tức vang lên đáng sợ âm thanh xé gió, tiếp theo là nhất thanh rất nhỏ, cùng loại đánh miệng thủy tinh tiếng vang. Ta nghĩ đại khái là tàng kính quỷ đối với chúng ta tập kích thất bại, và quỷ chảo đâm vào cứng rắn trên vết động, thanh âm này có lẽ là nàng móng nuốt bẻ gây lúc phát ra. Chẳng lẽ nàng quỷ chảo chỉ dùng để thủy tinh làm hay sao? Ta hiện tại cũng như nhàn hạ thoải mái nghiên cứu tàng kính quỷ thân thể cấu tạo, thừa dịp thân thể đau đớn dần dần biến mất, cắn chặt răng cùng chăn chăn dùng sức địa chạy về phía trước. Tiểu tương tuy nhiên lần nữa cho chúng ta chỉ dẫn, nhưng thủy chung theo chúng ta bảo trì một khoảng cách. Khá tốt cái này đối với chúng ta đào tẩu cũng không có nhiều ít chậm trễ, kinh nghiệm gần nửa giờ chạy trốn về sau, chúng ta rốt cục chạy ra như mê cung đồng dạng hầm trú ẩn. Thoát đi đen kịt thế giới dưới lòng đất, lần nữa tắm rửa tại dưới ánh trăng cảm giác rất tốt, giống như trùng hoạch tân sinh. Bất quá, ta cũng như thời gian làm cho này phần trùng sinh vui sướng mà cảm khái, tuy nhiên đã thoát đi hầm trú ẩn, nhưng kể bên này nhưng thuộc tàng kính quỷ phạm vi hoạt động, chúng ta phải mau rời khỏi. Nhưng mà, đương ta muốn chạy thời điểm, lại không phát hiện so với chúng ta trước đi ra tiểu tường, không khỏi hướng bốn phía nhìn quanh, cũng đại kêu tên của hắn. Chăn chăn đột nhiên kéo ta nhất hạ, hướng xa xa một ngón tay, nhỏ giọng nói, hắn tại nơi đó. Ta theo nàng chỗ chỉ phương hướng nhìn về phía, phát hiện một cái hiểu biết thân ảnh ẩn nút tại cây rong sau. Tuy nhiên ánh trăng cũng không rõ sáng, tuy nhiên cây rong theo chúng ta có chút khoảng cách, nhưng ta vẫn là liếc tựu nhận ra đối phương là tiểu tương. Tiểu tương, nhanh theo chúng ta một khối đi, tàng kính quỷ tùy thời hội đuổi theo ra đến. Ta tập tễnh địa đi về hướng cây rong. Đừng tới đây. Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc, khiến ta ngạc nhiên địa dừng bước lại. Hắn còn nói, các ngươi có thể yên tâm, tàng kính quỷ làm việc giấu đầu lộ đuôi, sẽ không đuổi theo ra đến. Ngươi cùng tàng kính quỷ là chuyện gì xảy ra ạ? Nàng như thế nào biết nói ngươi trộm đồ đạc của nàng đâu này? Ta nhíu mày hỏi. Hắn lạnh lùng đáp lại, A Mộ, ta cùng nàng ở giữa ân oán, ngươi tốt nhất bất kể. Chúng ta đây trước mặt kệ hắn, Tiến Hoa cùng Duyệt Đồng biết rõ ngươi trở về rồi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hiện cùng một chỗ đi tìm các nàng a. Ta lần nữa về phía trước cất bước. A Mộ, đừng tới đây. Ta còn có trọng yếu phi thường sự tình muốn làm, tạm thời không thể với các ngươi cùng một chỗ, cũng không thể cùng Kiến Hoa cùng Duyệt Đồng gặp mặt. Ngữ khí của hắn phi thường kiên định, rất có tuyệt không làm nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Ta đột nhiên cảm thấy rất tức giận, xông hắn gọi mắng, "Nóa, đối với ngươi mà nói, còn có so Kiến Hoa cùng Duyệt Đồng là trọng yếu hơn sự tình sao? Ngươi cũng đã biết trong 2 năm qua, các nàng vì ngươi đã ăn bao nhiêu đau khổ, vì ngươi chảy nhiều ít nước mắt, ngươi tiểu liền thấy các nàng một mặt cũng không muốn. A Mộ, tin tưởng ta có nỗi khổ tâm riêng của ta." Hắn dứt lời liền quay người chuẩn bị ly khai. Tại hắn mất tích trong 2 năm, vì nghe ngóng tung tích của hắn, ta không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư, dùng nhiều ít biện pháp. Hôm nay hắn ngay tại trước mắt, ta đương nhiên không hội dễ dàng như thế liền thả hắn đi, lập tức xông hắn giống to, đứng lại. Tương Khê Vọng, người đáng nghi cùng Vương thôn Thái gia 5 tên tiểu hài tử chết hữu quan, ta hiện tại muốn bắt bớ ngươi, ngươi nếu đào tẩu, ta tiểu lập tức phát lệnh truy nã. Đối mặt ta đe dọa, biểu hiện của hắn trước sau như một, cũng không có đặc biệt phản ứng, thậm chí liền cũng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, cấp các ngươi dây thường lô vĩnh trí, cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, các ngươi muốn nói thêm phòng hắn. Nói tận, người đã lặng yên biến mất tại bóng cây bên trong, hắn đi rồi. Ta nhìn âm u bóng cây, thật lâu cũng không phát một lời. Tại 2 năm qua gian, ta từng nhiều lần tưởng tượng cùng tiểu tương gặp lại lúc tình cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất dĩ nhiên là như vậy. Hắn tại trong bóng tối xuất hiện, lại tại trong bóng tối lặng yên im ắng rời đi. Ta đến cùng nên như thế nào cùng Kiến Hoa và Duyệt Đồng giao đái chuyện này đâu này? Hoặc là nói, ta có hay không nên nói cho các nàng biết, ta rốt cuộc tìm được tiểu tương, nhưng lại không có thể lưu lại hắn. Thật sự muốn truy nã hắn sao? Chăn chăn ngữ khí cực kỳ ôn nhu, cùng ngày thường thô lỗ một trời một vực. Có lẽ nàng cũng có thể cảm nhận được trong nội tâm của ta cái kia phần thất lạc cùng mê mang. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, hắn rất thông minh, biết rõ ta không có khả năng truy nã hắn. Hiện hữu chứng cứ chỉ có thể chứng minh, Vương thôn Ngũ tỷ đệ mất tích ngày đó hắn từng tiến vào hầm trú ẩn, cũng không có minh xác căn cứ chính xác theo chứng minh hắn cùng việc này hữu quan. Hơn nữa chứng cứ cung cấp người là một tên 7 tuổi tiểu hải tử, cái này chứng cứ bản thân tiểu không tốn sức háo. Tại công tại tư, lão đại cũng không có khả năng phê ra lệnh truy nã. Làm sao bây giờ, chúng ta nên đi cái hướng kia điều tra? Nàng lộ ra hoang mang thần sắc. Ta cười khổ nói, tiểu tương không phải mới vừa đã nói cho chúng ta biết rồi hả? Ngươi nói Lô lão sư. Trong mắt nàng thoáng hiện một tia nghi kỵ, trầm mặc một lát sau lại nói, ngươi tin tưởng hắn mà nói. Vì cái gì không tin? Ta cảm thấy được nàng vấn đề này phi thường ngu xuẩn. Nàng lại trầm mặc, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nói qua một hồi lâu, nàng tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, nói ra nghẹn tại trong lòng mà nói, ngươi có thể xác định hắn chính là ngươi chỗ nhận thức tiểu tương sao? Nàng những lời này để cho ta cảm thấy không hiểu đấu, tuy nhiên vừa rồi tiểu tương một mực tận lực theo chúng ta giữ một khoảng cách, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm cái này từng cùng ta xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Nhưng mà, tại ta chuẩn bị phản bác thời điểm, nàng còn nói, 2 năm rồi, hắn đã mất tích 2 năm. Tại 2 năm qua gian hắn đi qua chỗ đó, đã làm mấy thứ gì đó, ngươi hoàn toàn không biết. Trước hắn bả một cái khác tông bản án căn cứ chính xác vật, cái kia một nửa gọi nhân hiếu cổ kiếm trộm đi, hiện tại lại liên lụy tới vương thôn 5 tên tiểu hài tử án mạng chính giữa. Chẳng lẽ, ngươi tiểu một chút cũng không có hoài nghi qua hắn? Chăn chăn nghi vấn cũng không phải là đều không có đạo lý, 2 năm trước tiểu tương mất tích lúc, liên lụy án mạng trọng yếu vật chứng cổ kiếm khôn hạp cũng không biết tung tích. Vừa rồi hắn tại hầm trú ẩn nội xuất hiện, Tàng Kính Quỷ lập tức giận tím mặt, mang hắn là trộm đi thanh kiếm ăn trộm. Còn có kiếm khâm từng đề cập vương thôn ngũ tỷ đệ mất tích ngày đó, hắn theo hầm trú ẩn đi ra lúc, cầm trong tay lấy một đoạn miếng sắt. Vô số hình ảnh tại trong đầu thoáng hiện, những này hình ảnh tuy nhiên lộn xộn, nhưng đều cùng nhau chỉ hướng tiểu tương, không khỏi sự ta lâm vào trong hỗn loạn. Hắn đến cùng che giấu mấy thứ gì đó? Hắn mới vừa nói có nỗi khổ tâm lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng có bí mật gì? Suy nghĩ tuy nhiên cực kỳ hỗn loạn, nhưng ta vẫn là tin tưởng vững chắc tiểu tương sẽ không vi phạm pháp lệnh, liền cùng chăn chăn nói, ta tin tưởng hắn, ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, cách làm người của hắn ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình. Ngươi nhận thức tiểu tương hội vứt bỏ chính mình thể nhược nhiều bệnh muội muội mặc kệ. Ngươi nhận thức tiểu tương hội không nói một lời tiểu nhân gian bốc hơi, 2 năm cũng không cùng bất luận cái gì thân hữu liên lạc. Ngươi nhận thức tiểu tương hội theo trong tay trộm đi vật chứng. Chăn chăn liên tiếp truy vấn để cho ta á khẩu không trả lời được. Sự thật có lẽ chính như nàng nói, tiểu tương thay đổi, trở nên phi thường lạ lẫm. Hắn đã không còn là ta hiểu biết hảo huynh đệ. Tuy nhiên hắn cho ta chỉ dẫn điều tra phương hướng, nhưng hắn bản thân cũng liên lụy bản án chính giữa, khó bảo toàn hắn không phải là vì nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, mà đem chúng ta dẫn đạo đến sai lầm phương hướng. Ta nhắm mắt lại, tận lực nhượng chính mình trấn tĩnh xuống, tạm thời buông tư nhân cảm tình, dùng lý tính suy nghĩ lập tức vấn đề. Tiểu tương cũng không ngu ngốc. Hắn chẳng những không ngu ngốc, hơn nữa phi thường thông minh. Chúng ta gia nhập cảnh đội lúc từng tiến hành chỉ số thông minh khảo thí, hắn dùng 160 cao phân khinh thường quần hùng, trọn vẹn so với ta cao hơn 20 phần. Dùng hắn chỉ số thông minh, đã tính thật sự nghĩ nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, cũng sẽ không biết tùy tiện vu tội một cái cùng bản án hảo không quan hệ người. Nếu như Lô lão sư phẩm hạnh đoan chính, không có cái gì chỗ khả nghi, chúng ta rất nhanh tiểu sẽ phát hiện ý đồ của hắn, cũng vì vậy mà không hề tín nhiệm hắn. Loại này được không bù mất sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vậy, đã tính hắn cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, cũng sẽ chỉ dẫn chúng ta đi điều tra một cái liên quan đến bản án, hay hoặc là âm thầm đã làm nhiều lần chuyện xấu người, mà người này tiểu là Lô lão sư. Như vậy chẳng những có thể tốn hao chúng ta càng nhiều thời gian, hơn nữa cũng không trở thành hội hoài nghi hắn thành tín, dù sao hắn nói rất đúng sự thật, nhiều nhất chỉ là không có bả hiện thực toàn bộ nói ra. Tập trung Lô lão sư hiểm nghi về sau, ta đột nhiên nhớ tới cái kia căn bị điểm đốt dây thừng. Chúng ta tiến hầm trú ẩn tìm đòi, cũng chỉ có Lô lão sư một người biết rõ. Hắn cho chúng ta dây thừng có dính chăn dầu, công bố là mình không cẩn thận quật ngã bình dầu bố trí. Nhưng rốt cuộc là không cẩn thận, vẫn là cố ý, chỉ có chính hắn mới biết được. Chăn dầu cùng dây thừng bị đốt đoạn có trực tiếp quan hệ, nếu không là có dính chăn dầu, dây thừng bị điểm đốt sau rất dễ dàng sẽ gặp giật cắt. Đã tính dây thừng bị đốt đoạn, chúng ta vẫn có thể dựa vào còn lại bộ phận phản hồi tiếp cận huyệt động xuất khẩu địa phương, nhưng dính vào tràn dầu về sau, dây thừng liền sẽ không ngừng tiêu đốt, thẳng đến ngay ngắn đốt thành cho bụi. Nếu như trên sợi dây tràn dầu là Lô lão sư cố ý xối đi lên, như vậy nên nhóm dây thừng người rất có thể chính là hắn. Đã có ý nghĩ này về sau, hết thảy liền rộng rãi nhưng sáng sủa. Tuy nhiên không biết Lô lão sư vì sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết, nhưng ta có lòng tin có thể theo trong miệng hắn tìm được đáp án. Nhưng mà đang lúc ta chuẩn bị cùng chăn chăn đến tiểu học tìm Lô lão sư hỏi thăm minh bạch lúc, đột nhiên phát hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh tại hắc ám toán loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, thần bí độc tố 14 chương thần bí độc tố tại đây đêm khuya thanh vắng thời điểm, quỷ bí hầm trú ẩn bên ngoài, đột nhiên phát hiện một cái ẩn nút tại trong bóng tối bóng người. Ta muốn vương khẳng định không phải ăn no trống, cho nên mới tới đây trùng âm trầm địa phương tản bộ a. Chăn chăn cũng trông thấy cái này lén lút thân ảnh, bất quá có lẽ bởi vì đối với Tàng Kính Quỷ nhưng lòng còn sợ hãi, cho nên nàng không có giống bình thường như vậy trực tiếp tiến lên bả đối phương bắt lấy, mà là đang địa nhặt lên một khối tiểu thạch đầu ném qua khứ. Thạch đầu chui vào trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đối phương thanh âm để cho ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, thêm chút suy tư liền biết rõ đối phương là ai. Chăn chăn tựa hồ không có thể phân biệt ra được thân phận của đối phương, nhưng ít ra đã xác định đối phương là người, mà không phải hư vô phiêu miểu quỷ mị, liền lập tức nhảy vào trong bóng tối. Một lát sau, chăn chăn nắm một cái khóc sức mướt tiểu hải tử, theo âm u bóng cây trong đi tới, cũng nói ra, đều đã trễ thế như vậy, ngươi như thế nào chạy tới nơi này chơi, vẫn chưa về nhà đâu này. Đương tiểu hải tử hiện lộ tại dưới ánh trăng mông lung, suy đoán của ta liền đạt được xác nhận, hắn là Kiếm Khâm. Kiếm Khâm nắm chăn chăn tay đi tới, vừa đi vừa khóc sướt mướt nói, thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời ham chơi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi như thế nào càng không ngừng cùng ta xin lỗi đâu này? Là ta dùng hòn đá ném đến ngươi, nên ta hướng ngươi xin lỗi mới đúng. Chăn chăn vẻ mặt áy náy chi sắc. Kiếm Khâm phảng phất không có nghe thấy nàng, ý nguyên càng không ngừng nói thực xin lỗi. Đưa bọn hắn đi đến ta thân lúc trước, ta liền muốn ngồi xổm xuống cùng Kiếm Khâm nói chuyện. Vừa rồi tại hầm trú ẩn lý đã chúng Tàng Kính Quỷ bốn trảo, tuy nhiên đã thần kinh độc tố tác dụng đã biến mất, nhưng vết thương vẫn là ẩn ẩn làm đau, cho nên ta thật vất vả tài có thể quỳ xuống. Kiếm Khâm đừng khóc, cảnh tra tỷ tỷ không biết là ngươi giấu ở phía sau cây, nàng tưởng rằng ăn trộm, cho nên sẽ đem hòn đá ném qua thứ. Ta khẽ bước hắn cái đầu nhỏ dùng bày ra an ủi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời ham chơi. Hắn y nguyên tại lặp lại lời nói mới rồi, để cho ta hoài nghi hắn là không chấn kinh quá độ. Tỷ tỷ ném đến ngươi địa phương nào, có phải hay không ném đến đầu của ngươi rồi hả? Hắn một mực dùng tay che cái chán, cho nên ta nghĩ rời tay của hắn, xem hắn là không bị thương rất nghiêm trọng. Nếu như bị chăn chăn ném cái nào chấn động, vậy cũng phiền phải lớn rồi. Hắn tảng ngạch tuy nhiên sưng lên một khối lớn, nhưng cũng không có đổ máu, ta muốn hỏi để cần phải không lớn. Bất quá tại rời tay của hắn lúc, phát hiện hắn trong lòng bàn tay có dính tràn dầu. Ta lập tức bắt lấy tay của hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải chạm qua cột vào cửa động cây kia thượng dây thừng? Hắn như điện giật đồng dạng, đột nhiên rút tay về cũng nhanh chóng lui về phía sau, có lẽ bởi vì vô cùng kinh hoàng, không nghĩ qua là tiểu trượt chân rồi. Tại hắn ngã xuống đất đồng thời, một cái màu vàng cái bật lửa theo hắn trong túi quần rơi ra đến. Chăn chăn tiến lên đem hắn nâng dậy, cũng dùng trách cứ ngữ khí nói với ta, ngươi tại sao lại hướng kiếm khâm phát giận rồi, ngươi như vậy sẽ đem hắn dọa hỏng đấy. Ta gian nan địa đi về hướng trước, nhặt lên kiếm khâm rơi xuống cái bật lửa, tại trước mặt nàng dương lên, hắn sở dĩ một mực theo chúng ta nói thực xin lỗi là vì nhen nhóm dây thừng người chính là hắn. Chăn chăn sửng sốt một chút, lập tức hai tay vịn lấy kiếm khâm bả vai, khẩn trương mà hỏi thăm, thật vậy chăng? Là ngươi đem buộc trên tảng cây dây thừng nhen nhóm hay sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy lâu này? Kiếm khâm đột nhiên lên tiếng khóc lớn, chăn chăn ý thức được chính mình thất thố, lập tức ôn nhu địa an ủi đối phương. Trải qua chăn chăn kiên nhẫn trấn an về sau, hắn tiếng khóc rốt cục tiểu xuống, tại nước nợ trong bà chuyện đã trải qua nói cho chúng ta biết. Nguyên lai hắn ghi hận lấy buổi chiều sự tình, sau khi tan học liền lặng lẽ đi tới, phát hiện chúng ta còn không có ly khai, tiểu nghị tìm cơ hội hướng ta báo thủ. Hắn theo như lời báo thủ, đương nhiên không là muốn mạng của ta. Hắn vốn thầm nghĩ làm cho chút ít cước chó để cho ta dẫm, hay hoặc là chảo đầu sâu gióm ném tới trên người của ta. Sau đó, hắn tại trong rừng cây bắt được một đầu côn trùng, nhưng chạy về đến lại phát hiện chúng ta đang chuẩn bị tiến vào hầm trú ẩn. Hắn nghĩ tới chúng ta vào động về sau, đại khái muốn qua nhất đoạn lạc thời gian mới ra đến, cho nên trước hết chạy tới chơi, ý định qua trong chốc lát rồi trở về báo thủ. Nhưng mà, đợi hắn chơi đùa khi trở về, lại phát hiện côn trùng thất lạc rồi, lúc ấy sắc trời đã tối, nếu chảo một đầu khả không dễ dàng. Đang nghĩ ngợi nên dùng biện pháp gì trả thù ta thời điểm, hắn chú ý tới cột vào cửa động trên cây dây thừng. Hắn kỳ thật không có đem dây thừng đốt đoạn ý định, chỉ là cho rằng nhen nhóm dây thừng về sau, hỏa diễm chỉ biết dọc theo dây thừng tiêu đốt, cuối cùng nhất đốt tới trên người của ta, bà ta dọa kêu to một tiếng. Cho nên, đương hắn phát hiện dây thừng bị đốt cản phía sau, trong nội tâm phi thường kinh hoàng, hại sợ chúng ta hội như láo tứ bọn hắn như vậy, không có biện pháp đi ra. Hắn biết rõ chính mình xông hạ di thiên đại họa, sợ hãi về nhà sẽ bị phụ thân đánh chửi, liền không dám về nhà, một mực trốn ở phía sau cây, kỳ vọng chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp ly khai hầm trú ẩn. Nguyên lai là như vậy, đừng khóc, hiện tại chúng ta chẳng phải không có việc gì rồi. Chăn chăn ôn nhu địa an ủi còn đang nức nở kiếm khâm. Ta nhìn theo kiếm khâm túi quần rơi xuống cái bật lửa, suy nghĩ một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Có lẽ vấn đề này có thể ở kiếm khâm trên người đạt được đáp án, nhưng hắn hiện tại rất sợ hai ta, cái dùng khóc thét trả lời ta vấn đề. Rơi vào đường cùng, đành phải trước tiễn đưa hắn về nhà, đãi ngày mai lại tìm cơ hội hỏi hắn. Đem hắn đưa vào ra môn về sau, phụ thân của hắn Vương Lượng bên cạnh cửa trách hắn, bên cạnh hướng chúng ta xin lỗi. Ngươi cũng đừng quá trách cứ hắn rồi, tiểu hài tử phạm sai lầm là chuyện thường xảy ra, dạy bảo hắn phân biệt đúng sai, về sau đừng có lại phạm là được. Ta cấp Vương Lượng lần lượt điều thuốc, hắn khéo léo nói xin miễn, cũng nói mình không hút thuốc lá. Ta lấy ra theo kiếm khâm trên người rơi xuống cái bật lửa cấp hắn xem, hỏi, cái này cái bật lửa là nhà các ngươi lấy sao? Hắn lắc đầu nói, không phải, nhà của ta tiểu điện thờ thượng để đó một cái bật lửa, chạm vạng tối lúc ta còn dùng để cấp tổ tiên thượng hương, ngươi cái này khẳng định không phải nhà của ta đấy. Hắn trả lời nghiệm chứng ta nghĩ kỵ. Ly khai kiếm khâm ra lúc, chăn chăn hỏi ta làm sao bây giờ, bởi vì đốt chặt dây tử người là kiếm khâm, mà không phải chúng ta trước hoài nghi đích lô lao sư, nói cách khác tiểu tường cho chúng ta cung cấp tình báo rất có thể là giả dối. Hắn cho chúng ta cung cấp hư giả tình báo, không phải trong lòng có quỷ, còn có thể là cái gì? Chăn chăn ánh mắt có chứa kiên định hào quang, nhưng đồng thời cũng toát ra một tia sầu lo. Hiện tại vẫn không thể nhận định tiểu tương gạt chúng ta. Ta cho hắn hồi dùng mỉm cười. Ngươi như vậy xử trí theo cảm tính, là không thể nào tra ra chân tướng đấy. Nàng sầu lo đã biến thành trách cứ. Nàng lo lắng ta trong lúc nhất thời không tiếp thu được, bị đã từng tín nhiệm nhất đồng lõa lừa gạt, cho nên mới phải khẩn trương như vậy. Tuy nhiên ta hoàn toàn chính xác từng bởi vì tiểu tương liên lụy này án mà cảm thấy mê mang, nhưng hiện tại đã có thể dùng lý tính phân tích mỗi một vấn đề. Ta chỗ nhận thức tiểu tương là một cái sẽ không theo liền nói dối người. Bỏ qua một bên thành tín không nói chuyện, hắn không nói dối hắn một người trong nguyên nhân chủ yếu là vì mặc kệ nói dối như thế nào hoàn mỹ cũng nhất định tồn tại lỗ thủng, mà làm bế tắc lỗ thủng phải càng nhiều nữa nói dối. Nhưng mà càng nhiều nữa nói dối thế tất mang đến thêm nữa sai rõ, đây là một cái không chừng mực tuần hoàn đã tính. Muốn giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết, biện pháp tốt nhất tựu là không nói dối, hoặc là chỉ nói sự thật một bộ phận. Thế sự thường thường chính là như vậy, mặc dù là có thể làm được nói tất có theo, nhưng là không có nghĩa là theo như lời đúng là sự thật toàn bộ. Chỉ đem bộ phận sự thật nói ra, có đôi khi cũng có thể khởi nói dối hiệu quả, hơn nữa sẽ không bị vạch trần. Thí dụ như, ta chỉ nói một, như vậy đối phương nhất định sẽ cho rằng đáp án dĩ nhiên là hai. Một tuy nhiên là sự thật, nhưng chỉ là sự thật một bộ phận, nếu như sự thật toàn bộ là 111, như vậy đáp án liền hoàn toàn bất đồng. Như dùng ví dụ thực tế nói rõ, thường thấy nhất ví dụ thực tế không ai qua được giới văn nghệ. Thí dụ như một tên con trai mình tinh điện ảnh nói mình cũng không có kết hôn, mê điện ảnh liền chủ quan địa cho là hắn là độc thân. nhưng trên thực tế hắn không chỉ có cũng không phải là độc thân, thậm chí liền hài tử cũng đã sinh ra nhiều cái. Thế nhưng mà hắn cũng không có nói dối, bởi vì thật sự là hắn chưa cùng bầu bạn kết hôn. Bất quá, không tiến hành pháp luật trên ý nghĩa hôn nhân đăng ký, cũng không ngại hắn đương bạn lữ trợ phu, cùng với hài tử phụ thân. Cái này là tiểu tương xưa kia Nhật dạy ta nói dối nghệ thuật, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tự quên. Bởi vậy, ta tin tưởng hắn chỗ nói rất đúng sự thật, Lô lão sư nhất định có vấn đề. Bất quá, Lô lão sư phải chăng theo chúng ta điều tra bản án hữu quan, tắc thì khắc thì đừng nói tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại xử trí theo cảm tính. Ta hướng chăn chăn đưa ra kiếm khâm rơi xuống cái bật lửa, ngươi đối với cái này cái bật lửa có ấn tượng sao? Nàng tiếp cái bật lửa tùy tiện nhìn mấy lần đã nói, chẳng qua là bình thường cái bật lửa mà thôi, tùy tiện cái kia ra cửa hàng giá rẻ đều có thể mua được, vậy sẽ có cái gì ấn tượng? Đó là bởi vì ngươi không có lưu tâm quan sát. Ta tương cái bật lửa thu hồi, cho mình chọn điếu thuốc, cái này cái bật lửa đã dùng hết một thời gian ngắn, bên trong khí thiên nhiên không có thừa nhiều ít, hơn nữa là màu vàng đấy. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đã gặp nhau ở nơi nào? Nàng cao mày chăm chú suy tư một lúc lâu sau, tựa hồ đã phát giác mánh khỏe, nghiêm túc địa trả lời, không nghĩ tới. Ta thiếu chút nữa không có té ngã trên đất, tức giận nói, chúng ta tối hôm qua mới thấy qua, Lô lão sư đốt thuốc lúc không phải là dùng giống nhau cái bật lửa sao? Vậy sao? Ta không có lưu ý đến những chi tiết này. Nàng lại nhíu mày, coi như là, cái kia lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi có cú bản đấy. Ta tại trên đầu nàng nhẹ gõ nhất hạ, dây thừng là chúng ta hướng Lô lão sư mượn, mà trên sợi dây tràn dầu hắn nói là mình không cẩn thận xối đi lên, nhưng đây chỉ là một mặt chi tử. Trừ hắn ra bản thân, ai cũng nói không rõ rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là cố ý hơn nữa chỉ có hắn mới biết được chúng ta tiến hầm trú ẩn tìm đòi. Nếu như kiếm khâm nhen nhóm dây thừng cái bật lửa cũng là theo trên tay hắn được đến, ngươi không biết là sự tình có kỳ quặc sao? Giống như thật sự có vấn đề a. Nàng cái hiểu cái không địa gật đầu. Ta tiếp tục cho hắn phân tích, kiếm khâm theo chúng ta không có thâm cửu đại hận, nếu như không phải tổng hợp rất nhiều nhân tố, hắn không có khả năng bả dây thừng tiêu hủy. Tối thiểu nhất hắn không sẽ vì đốt dây thừng mà chạy về ra cầm cái bật lửa. Nói như vậy, là Lô lão sư sai sử kiếm khâm bả dây thừng tiêu hủy. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói là sai sự, nhiều nhất chỉ là hướng dẫn. Bất quá có một điểm có thể xác định, chính là hắn sáng tạo ra điều kiện này. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi chất vấn hắn. Nàng hiên ngang lắm liền nói. Ta lại lắc đầu, bây giờ còn chưa được, đến một lần chúng ta không có biết rõ ràng hắn vì sao phải thêm hại chúng ta. Thứ hai chỉ bằng vào cái này bình thường cái bật lửa, cũng không thể cầm hắn thế nào, dù sao loại này cái bật lửa tùy ý có thể thấy được. Chúng ta có thể cầm lấy đi kỹ thuật đội, nhược duyệt đồng làm vân tay xem xét ta. Nàng vẫn đang hiên ngang lắm liệt. Ta lấy cái bật lửa tại trước mắt nàng lắc lư, tức giận nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút, cái này cái bật lửa bị kiếm khâm biến thành dạng gì? Cái bật lửa dính đầy tràn dầu và bùn, hiển nhiên là kiếm khâm chơi bừa lúc thu được đi, vân tay chỉ sợ sớm được phá đi. Hơn nữa đã tính không có bị phá hư, cái bật lửa thượng cũng không có thể sẽ có Lô lão sư vân tay. Hắn ký nhiên có thể như thế cẩn thận chặt chẽ địa hướng dẫn kiếm khâm, chắc chắn sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, cần phải bả vân tay lau sau tài giao cho kiếm khâm. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bỏ mặc hắn mặc kệ sao? Nàng không phục nói. Đương nhiên không phải. Ta vừa rồi cùng Vương Lượng khai báo nhất hạ, đảng kiếm khâm cảm xúc bình phục lại, hắn sẽ vấn kiếm khâm cái bật lửa là từ nơi ấy có được. Chỉ cần kiếm khâm chỉ chứng nhận cái bật lửa là từ Lô lão sư tay trung được đến, cái kia hết thể tiểu dễ làm rồi. Nàng cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta về nhà trước ngủ, ngày mai lại đi tìm Lô lão sư tính sổ. Đến nhà của ngươi ngủ, vẫn là nhà của ta. Ngươi đi luôn đi. Nàng đột nhiên đạp ta một cước, ta thế nhưng mà mình đẩy thương tích thương binh a. Ngày mai, Vương Lượng sáng sớm liền tới đánh điện thông báo biết, kiếm khâm đã thừa nhận cái bật lửa là từ Lô lão sư tay trung được đến. Kiếm Khâm còn nói Lô lão sư tối hôm qua rất kỳ quái, không cho hắn tại trên trận bóng rổ chơi, gồm hắn đuổi đi trường học đằng sau đất trống. Đã có như thế này hồi phục, đã có thể xác nhận suy đoán của ta, Lô lão sư tận lực hướng dẫn Kiếm Khâm đốt đoạn chúng ta cứu mạng dây thừng. Tuy nhiên ta rất muốn lập tức bả Lô lão sư bắt bớ, để ra nghi vấn hắn vì sao thêm hại chúng ta, nhưng ta còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, đành phải tạm thời buông việc này. Ta cùng chăn chăn lại đến pháp y chỗ tìm Lưu Niên, cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay muốn kiểm tra vết thương chính là ta, mà không phải chăn chăn. Tối hôm qua chăn chăn vốn muốn cho ta đến nhà nàng tìm phụ thân nàng Hà Thúc hỗ trợ xử lý vết thương, nhưng ta biết rồi như bị Hà Thúc bắt được, nhất định lại hội mượn cơ hội thăm dò ta đối với nữ nhi của hắn phải chăng có ý tứ, cho nên ta không dám đi nhà nàng, chỉ là về nhà sau đối với vết thương đã làm một ít đơn giản xử lý. Lưu Niên cho ta kiểm tra vết thương sau liền nhíu mày, xem như đang ngẫm nghĩ cái nào đó nghiêm túc vấn đề. Ta cho là hắn bất quá tại tính toán như thế nào trêu bừa hí lộng chúng ta mà thôi, vì vậy liền mắt trắng không còn chút máu, lại đang suy nghĩ gì mưu ma trước ủy. Nhưng mà sự tình cũng không phải là như ta sở liệu. Hắn cao mày nghiêm túc nói, miệng vết thương của ngươi vậy mà một điểm nhiễm trùng dấu hiệu cũng không có. Đây không phải rất tốt sao? Chăn chăn nụ cười tận lộ, chỉ cần kịp thời xử lý vết thương, tiểu cũng không nhiễm trùng rồi, tựa như ta tối muộn hôm trước như vậy. Các ngươi không giống với. Lưu Niên lắc đầu, ngươi tại sao khi bị thương, lập tức tìm người cấp vết thương trừ độc, mà A Mộ thì là về nhà sau tại xử lý vết thương. Theo bị thương khắp nơi lý vết thương, cách xa nhau gần 2 giờ, trong khoảng thời gian này đầy đủ nhượng vi khuẩn lây vết thương. Là trọng yếu hơn một điểm là, thân thể của hắn không có ngươi cường tráng, trừ phi là sau khi bị thương lập tức trừ độc, nếu không tất nhiên sẽ nhiễm trùng. Cái kia đến cùng là nguyên nhân gì sự miệng vết thương của ta không có nhiễm trùng đâu này? Ta trực tiếp hỏi trọng điểm. Không biết. Hắn hoang mang địa lắc đầu, suy tư một lát sau lại nói, ta cấp các ngươi làm một lần kỹ càng thân thể kiểm tra. Ngươi lo lắng chúng ta trong hội độc sao? Ta kinh ngạc hỏi. Hắn gật đầu nói, cẩn thận là hơn, càng kính quỷ loại này ngược hư như thực thân thể, bản thân tiểu là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, ta lo lắng nàng móng nuốt được nào đó càng không thể tưởng tượng nổi độc tố. Miệng vết thương của các ngươi sở dĩ không có nhiễm trùng, có khả năng là vì trong máu hàm có thần bí độc tố bố trí. Nhưng chúng ta bây giờ không thật là tốt ấy ư, làm sao có thể trúng độc đâu này? Chăn chăn khó hiểu hỏi. Mọi thứ không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Lưu Niên nghiêm túc nói, các ngươi không có nhiễm trùng cũng không phải là nhất định là chuyện tốt, có khả năng là trong máu độc tố vô cùng cường hành, giết hết sở hữu tất cả lây vết thương vi khuẩn, cũng có khả năng là của các ngươi miễn dịch hệ thống đã lọt vào độc tố phá hư, không cách nào như người bình thường như vậy đối kháng vi khuẩn lây. Bất kể là cái kia đồng dạng, cũng không phải chuyện tốt. Bị hắn vừa nói như vậy, ta cùng chăn chăn không khỏi cảm thấy một hồi bất an, đành phải tùy ý hắn cho chúng ta từ đầu đến chân làm một lần kỹ càng kiểm tra, liền huyết áp, nhiệt độ cơ thể cùng với phản xạ có điều kiện đều kiểm tra đo lường qua, chỉ thiếu chút nữa lượng thân cao cùng xương thể trọng. Khả là chúng ta tại pháp y chỗ bệ buộn một cái sáng sớm, đạt được đi ra kết quả dĩ nhiên là hết thể bình thường. Nhưng mà, Lưu Niên nhìn xem kiểm tra kết quả, lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhăn càng chặt hơn, biểu hiện ra hết thể bình thường, chỉ có thể nói rõ loại độc tố này cùng thân thể kết hợp độ cực cao, không dễ dàng bị phát giác. Nhưng a mộ vết thương không có nhiễm trùng lại đủ để nói rõ vấn đề tồn tại. Ta phải kỹ càng xét nghiệm máu của các ngươi hàng mẫu, tài có thể xác định thân thể của các ngươi đến cùng có không có vấn đề. Hắn những lời này để cho ta ẩn ẩn cảm thấy bất an, không biết đích sự vật thường thường so đã biết nguy hiểm càng làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại ta cảm thấy tâm thần bất định bất an lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là lão đại gọi điện thoại tới, đều chạy đi đâu? Vương thôn tiểu học gia nhân mạng, một cái họ Lô lão sư chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, mật thất hung án người chết tên là gọi Lô Vĩnh Chí sao? Là chết như thế nào? Ta khẩn trương địa hướng về phía điện thoại hỏi. Ta cũng là vừa nhận được tin tức, kỹ càng tình huống cũng không rõ ràng lắm, có lẽ cùng tám gã thái họ nhi đồng bản án hữu quan. Ta đã cùng địa phương bắt chuyện qua, cho các ngươi tiếp nhận điều tra cái này tông bản án. Các ngươi tranh thủ thời gian đến hiện trường hiểu rõ nhất hạn. Lão đại nói xong liền treo tuyến. Bởi vì đem xe đối thi thể tiến hành kiểm nghiệm, ta liền kêu lên Lưu Niên cùng nhau đi tới Vương thôn tiểu học. Hắn không có chối từ, nhưng cần chuẩn bị chút ít khám nghiệm tử thi công cụ, để cho chúng ta chờ một chốc một lát. Đang chờ đợi Lưu Niên trong lúc, ta hỏi chăn chăn sẽ hay không vì trên người chúng ta thần bí độc tố mà cảm thấy sợ hãi. Nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, lập tức cười nói, không sợ, đã tính ta phải chết cũng có người đệm lưng. Chúng ta tới đến Vương thôn tiểu học lúc, địa phương phái ra chỗ dân sớm đã phong tỏa hiện trường, còn nhượng đệ tử nghỉ một ngày để tránh ảnh hưởng điều tra. Ta vốn còn muốn hỏi ý kiến Bấn Kiếm Khâm một vài vấn đề, dùng phỏng đoán Lô lão sư động cơ, bất quá hắn đã ly khai trường học cũng đủ thôi. Hiện tại việc cấp bách là điều tra Lô lão sư nguyên nhân cái chết. Ở đây chính giữa có một tên là chúng ta trước tại huyện trông thấy Vương Đạt. Hắn mang bọn ta đến Lô lão sư ký túc xá, cũng tiểu là án mạng hiện trường, gồm tình tiết vụ án giảm yếu địa nói cho chúng ta biết, buổi sáng hôm nay tầm 10 giờ, báo án trung tâm nhận được Vương hiệu trưởng đánh tới báo án điện thoại, nói Vương thôn tiểu học một vị lão sư đột nhiên chết rồi. Chúng ta tiếp báo sau lập tức chạy tới, tại lầu 3 trong túc xá phát hiện người chết, đồng phát hiện hắn trước ngực có một vết thương, hẳn là bị hắn giết. Tiến vào Lô lão sư ký túc xá một khắc này, ta đột nhiên nhớ tới tiểu tương từng nói qua, phá hư án mạng hiện trường trọng yếu chứng cứ người bình thường là. Huyện phái ra chỗ tuy nhiên đã phong tỏa hiện trường, nhưng có mấy cái tại hẹp hỏi trong phòng đi đi lại không mang cái bao tay liền tùy ý lật tới lật lui hiện trường vật phẩm, cái gì hài ấn, dấu giày cái gì vân tay, tại bọn hắn mắt trung đô là phù vân. Đầu của bọn hắn nhi trông thấy chúng ta, lập tức lấy lòng trên mặt đất trước theo chúng ta nói chút ít lời khách sáo. Ta không tâm tình cùng hắn lãng phí thời gian, nhượng hắn lập tức đem sở hữu tất cả cấp dưới mang đi, chỉ để lại Vương Đạt Hiệp giúp bọn ta. Bọn này không có đầu góc dân đi rồi, Lưu Niên liền đối với thi thể tiến hành sơ bộ kiểm nghiệm, ta thừa dịp hắn khám nghiệm tử thi bỏ trống không chặn, nghiêm túc quan sát trong phòng tình huống. Gian phòng hơi hẹp hòi, mà lại chỉ có một cửa sổ, nhưng dương quang có thể trực tiếp theo rộng mở cửa sổ chiếu vào đến, cho nên ánh sáng thập phần sung túc. Phía trước cửa sổ thả ở một chương đơn sơ bàn học, mặt bàn phóng thích có một chồng mở ra sách bài tập, một cái trang bị vài chi bút máy ống đựng bút cùng với hai bình mực nước. Trong phòng đại đa số vật phẩm đều có bị lật tới lật lui qua dấu vết, chắc là vừa rồi đám kia gây nên, ta hơi chút lưu ý nhất hạ, cũng không có nhiều ít giá trị phải chú ý địa phương. Có lẽ đã từng có, nhưng đã bị phá hư. Bất quá, tuy nhiên trong phòng đồ vật từng bị lật tới lật lui qua, nhưng vẫn không đến mức thất thần, nói cách khác không có đánh đấu dấu vết. Nhìn chung quanh một vòng về sau, duy nhất có thể khiến cho ta chú ý chính là cửa phòng. Cửa phòng làm một làm, chính diện có bốn cái rõ ràng hài ấn, dấu giày, nhưng không giống như là vừa mới in lại đi đấy. Đóng cửa có rõ ràng bị nảy ra dấu vết, then cửa nghiêm trọng hư hao, hẳn là do bên ngoài phá cửa mà vào tạo thành. Then cửa chỉ có thể từ bên trong chen vào, nếu như cửa phòng là ở người chết sau khi chết mới bị cậy mở, như vậy cái này tông án mạng liền là cùng một chỗ mật thất án giết người. Cửa phòng từ bên trong cái then, không có lắp đặt lưới bảo vệ cửa sổ liền là duy nhất có thể đi vào ra khỏi phòng thông đạo. Ta thăm dò đến ngoài cửa sổ quan sát nhất hạng, tại đây mặc dù chỉ là lầu 3, nhưng tường ngoài chân nhắn, không có nước quản phụ thuộc vào tường thân, phụ cận cũng không có cao lớn cây cối. Lại cẩn thận địa quan sát bệ cửa sổ, không có phát hiện hải ấn, dấu giày đằng rõ ràng dấu vết. Hung thủ như thông qua cửa sổ tiến ra khỏi phòng, hẳn là từ trên trời giáng xuống, theo mái nhà huyền một sợi dây thừng bò xuống đến. Đương nhiên, nếu như then cửa là hung thủ tại hành hung sau tại trên bảo, như vậy hắn còn có một loại khác càng nhanh và tiện phương thức ly khai, tự là trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không sợ bị thương. Dưới cửa sổ phương mặt đất phố có xi măng, trực tiếp nhảy đi xuống tuy nhiên không đến mức hội ngã chết, nhưng nhiều ít cũng phải thụ điểm ra thịt nỗi khổ. Nhưng mà, đương ánh mắt của ta rơi vào thi thể trên người lúc, liền không nhận chối bỏ khả năng này. Lô lão sư thi thể tại trước bàn sách hiện lên hình chữ đại nằm trên sàn nhà, đôi má và bờ môi biến thành màu đen, khóe miệng có nôn, hiện lên rõ ràng chúng độc đặc thủ. Thi thể bên hông đè nặng ngã xuống cái ghế thành ghế, tả thủ bên cạnh trên mặt đất có một bộ điện thoại, bên tay phải bên cạnh có một chi bút máy. Ta nghĩ, vụ án phát sinh lúc Lô lão sư cần phải ngồi ở trước bàn sách, bên cạnh phê chữa tác nghiệp bên cạnh tiếp nghe điện. Đang lúc hắn nhất tâm nhị dụng, không cách nào nữa phân tâm lưu ý chuyện khác bất lúc, hung thủ đột nhiên tại ngoài cửa sổ xuất hiện, cũng hướng hắn khởi xướng tập kích. Hắn bị hung thủ tập kích về sau, bởi vì quán tính ngược lại hướng phía sau, cho nên tạo thành hiện tại nơi này tư thái. Người chết ngực phía bên phải trên quần áo có một mảng lớn vết máu trung ương có vừa vỡ động. Ngực phải cũng không phải là nhân thể chỗ hiểm, cái này vết thương không có khả năng chí mạng, hơn nữa thi thể hiện ra chúng độc đặc thủ, cơ hồ có thể hắn chí tử nguyên nhân là chúng độc. Lưu Niên Chính cẩn thận từng ly từng tí địa cởi bỏ người chết áo cúc áo, để kiểm nghiệm người chết vết thương. Khám nghiệm tử thi là hắn chuyên nghiệp, ta đương nhiên giúp không được gì, nếu như gắng phải chọc vào một ước, ngược lại sẽ trở ngại hắn. Nhưng ta cũng không sẽ được mà rảnh rỗi, ý định hướng hiệu trưởng hiểu rõ dân cảnh đến trước tình huống, vì vậy liền mượn Vương Đạt thỉnh hắn qua lai. Hiệu trưởng tại lầu một giáo viên phòng, cùng một đám các sư phụ thương thảo như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ta vốn tưởng rằng Vương Đạt hội xuống lầu tìm hắn, ai biết hắn vậy mà lấy điện thoại cầm tay ra, cũng ấn vào chọc gậy, chuyển được sau liền đối với lấy điện thoại nói, cha, ngươi đi lên một chuyến. Dứt lời liền treo tuyến. Hiệu trưởng là phụ thân ngươi. Ta ngạc nhiên điệu nhìn xem hắn. Hắn bất hữu thiện điệu trả lời, không được sao. Ta ý thức được chính mình tương đương thất lễ, tranh thủ thời gian cấp hắn lần lượt điều thuốc, cười làm lành nói, có thể, đương nhiên có thể, ta chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp, không có ý tứ gì khác. Không có việc gì. Hắn đáp lại một câu sau liền phối hợp địa hút thuốc, không có lại để ý tới ta. Đang chờ đợi Vương Hiệu trưởng lúc, Lưu Niên hướng tăng gác. Ta tại thi thể trước ngồi sụp xuống, hắn liền chỉ vào người chết trên lồng ngực vết thương nói, ngươi trông xem cái gì? Người chết áo đã bị Lưu Niên cởi bỏ, tại lõa lỗ trên lồng ngực có một cái đáng sợ lỗ máu. Lỗ máu trung quanh mảng lớn làn da hiện lên màu đỏ tím, rõ ràng cho thấy chúng độc bệnh trạng, điều này cùng ta trước phỏng đoán nhất trí. Nhưng mà, khi ta nhìn thấy cái này lỗ máu lúc, lại sửng sốt một lát, bởi vì lỗ máu lớn nhỏ cùng ta cùng chăn chăn bị tảng kính quỷ móng vuốt sắc bén đâm bị thương vết thương cơ hồ nhất trí. Lưu Niên thu nhận công nhân chiếc đo đạc lỗ máu chiều sâu về sau, cao mày nói, lớn nhỏ, hình dạng và ở chỗ sâu trong, đều với các ngươi vết thương trên người phi thường gần như, cơ hồ có thể nhất định là dùng cùng một loại phương thức tạo thành. Ý của ngươi là, hắn là bị tảng kính quỷ giết chết. Chăn chăn khẩn trương địa gom góp quá lai. Khả năng này rất lớn, bất quá, vấn đề trọng điểm phải. Lưu Niên cao mày địa xem phía trước. Ta minh bạch hắn lo lắng cái gì, liền gật đầu nói, hãy mau đem thi thể đưa đến pháp ý chỗ làm tiến thêm một bước kiểm nghiệm a. Tuy nhiên cơ hồ có thể xác định nguyên nhân cái chết là trúng độc, nhưng người chết chỗ bên trong đích là cái loại nầy độc tố nhưng lại cái vấn đề. Mà càng lớn vấn đề là, ta cùng chăn chăn trên người cũng có thể có chứa giống nhau độc tố, như không nhanh chóng kiểm nghiệm đi ra, mạng của chúng ta tiểu huyền rồi. Ai biết loại độc tố này là như thế nào đặc tính, nói không chừng sau một khắc chúng ta sẽ như Lô lão sư như vậy. Việc này cấp bách, Lưu Niên lập tức gọi điện thoại an bài vận chuyển thi thể. Tại hắn gọi điện thoại thời điểm, ta ánh mắt rơi vào thi thể bên tay trái trên điện thoại di động. Điện thoại sở dĩ rơi xuống trên mặt đất, rất có thể là vì người chết thụ tập kích lúc đang tại thông điện thoại. Hắn khi còn sống một lần cuối cùng trò chuyện, vô cùng có khả năng là phá án mấu chốt, bởi vậy ta đưa di động bỏ vào giấy chứng nhận túi, cũng ý đồ xem xét trò chuyện ghi chép. Đáng tiếc điện thoại tin tựa hồ tại rơi xuống thời điểm tung thoát, làm cho tự hành tắt máy, mà khi ta ý đồ khởi động máy lúc, lại phát hiện người chết thiết lập khởi động máy mật mã. Thân là một danh giáo sư, có tất yếu cấp điện thoại thiết lập khởi động máy mật mã sao? Chẳng lẽ cái này bộ trong điện thoại di động có chút không thể cho ai biết đích bí mật? Cái này bộ điện thoại có lẽ cất giấu có chút mấu chốt manh mối, ta nghĩ Vika cần phải có biện pháp phá giải mật mã. Ta đưa di động thu hồi về sau, liền trông thấy Vương Hy cùng một tên 60 có thừa lao tiên sinh đi vào ngoài cửa. Vương Đạt xem thấy bọn họ, liền đi ra cửa bên ngoài nghênh đón, cũng định nọ theo sát Vương Hy nói, "Vika, ngươi như thế nào cũng nổi lên?" Vương Hy liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm điệu đáp lại, "Ừ, đường bá phụ để cho ta nhìn lại xem. Ta sắp về hưu rồi, cũng là thời điểm lượng Vương chủ nhiệm tiếp nhận trong trường học sự vụ." Lao tiên sinh nhìn Vương Hy, trong ánh mắt có chứa 3 phần bất đắc dĩ. Lão tiên sinh vào cửa sau liền hướng chúng ta làm tự giới thiệu, lão hủ tên là Vương Cẩn, là bạn trường học hiệu trưởng, không biết có gì có thể vì cảnh quan cống hiến sức lực. Vương Đạt cũng hướng chúng ta giới thiệu Vương Hy, đáng tiếc hắn việc đuốt mông ngựa không có đập tiếng nổ. Vương Hy hiển nhiên nhưng vì chuyện ngày hôm qua cẩn tại hoài, chẳng những không theo chúng ta nói chuyện, hơn nữa nhìn ánh mắt của chúng ta cũng cực bất hữu thiện. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại ta trong đầu xuất hiện, Lô lão sư có phải hay không là bị hắn giết hại? Ý nghĩ này cũng không phải là lăng không suy đoán. Đầu tiên, căn cứ hiện hữu tin tức, kiếm khâm là ở Lô lão sư hướng dẫn hạ đốt chặt dây tử. Tiếp theo Lô lão sư theo chúng ta không có cái gì quá tiết, cũng không tồn tại lợi ích xung đột, bởi vậy hắn không tồn tại thêm hại chúng ta lý do. Nhưng mà, Vương Hy chẳng những theo chúng ta từng có quan hệ, càng tuyên bố tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên, không thể bài trừ hắn sai xử Lô lão sư thêm hại chúng ta, cũng tại sau đó giết người diệt khẩu. Tuy nhiên tối hôm qua ta cũng từng cân nhắc Lô lão sư khả năng thụ Vương Hy sai xử, cũng dùng Lô lão sư không muốn cùng Vương Hy tiếp xúc vì do, không nhận chối bỏ cái này suy luận. Nhưng là, tiểu tương cho ta nhắc nhở là Lô lão sư cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu như sự thật xác thực như hắn nói, như vậy Lô lão sư rất có thể cố ý tại trước mặt chúng ta giả bộ như không muốn cùng Vương Hy tiếp xúc. Có lượng cái trọng yếu chứng cứ có thể ủng hộ ta ý nghĩ này, thứ nhất là Lô lão sư hiển nhiên đã chết tại chúng độc. Bởi vì ta cùng Chăn Chăn đều từng bị tàng tính quỷ gây thương tích, nhưng chúng ta đến nay vẫn chưa xuất hiện chúng độc bệnh trạng, nhưng Lô lão sư đêm qua đã bị tập kích về sau, dễ dàng cho trong thời gian ngắn chúng độc bỏ mình. Cái khác chứng cứ là Vương Hy ngày hôm qua theo chúng ta nói hầm trú ẩn cũng không phải là tàng kính quỷ hang ổ, nhưng hiện thực đã chứng minh hắn nói dối. Hơn nữa hắn cái này nói dối, suýt nữa để cho chúng ta bỏ mạng tại hầm trú ẩn. Không bài trừ hắn là cố ý lấn gạt chúng ta, dù sử chúng ta tiến vào hầm trú ẩn, cũng sai sử Lô lão sư cho chúng ta một căn có dính tràn dầu dây thừng, cùng với thuận tiện tương dây thừng nhen nhóm. Nhưng mà, đây chẳng qua là phỏng đoán mà thôi, ta cần thêm nữa. Chứng cứ ủng hộ cái này suy luận. Vương hiệu trưởng tuy nhiên 60 có thừa, nhưng tóc đen nhánh tỏa sáng, mà lại tinh thần no đủ, thanh âm to, cấp người một loại nhiệt tình 10 phần cảm giác. Cùng lười nhác Vương Hy hoàn toàn trái lại. Ta đi đến bên cạnh hắn, nghe thấy được một cổ tươi mát mùi thơm, cảm giác có điểm giống cơm mùi thơm, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn đổ nước hoa. Đối với nghi vấn của ta, Vương hiệu trưởng gượng ép cười nói, cảnh quan chê cười, lao hủ cũng đã một bản niên kỷ, như thế nào còn có thể như người trẻ tuổi như vậy rơi vãi nước hoa đâu này. Ta bất quá là thói quen dùng giặt rửa cơm nước đến gội đầu, như vậy đã có thể tiết kiệm nước gội đầu, lại có thể xử tóc trở nên đen nhánh. Bằng không, chỉ sợ ta đã sớm tóc trắng xóa rồi. Không nghĩ tới hắn lão nhân kia ra còn rất bảo vệ môi trường đấy. Ta hướng hắn hỏi thăm đến trước tình huống, kể cả ai phát hiện Lô lão sư ngộ hại, trên cửa phòng hải ấn, dấu giày cùng với nảy ra môn dấu vết là chuyện gì xảy ra. Sự tình là như thế này đấy. Vương hiệu trưởng tháo xuống lao hoa kính, xoa mũi cho chúng ta giảng thuật sáng sớm chuyện đã xảy ra. Lô lão sư bình thường thức dậy rất sớm, cửa trường bình thường là do hắn mở ra, nhưng hôm nay ta đến trường học lúc, phát hiện cửa trường vẫn chưa mở ra, đến sớm đệ tử đều tại trên bãi tập chơi đùa. Ta nghĩ hắn có thể là tối hôm qua bán sỉ tác nghiệp lấy tới đã khuya, ngủ quên mất rồi, cho nên cũng không có để ý dù sao muốn tới tiết thứ hai tài có hàng hóa. Cũng sẽ không đi gọi tỉnh hắn, nhượng hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Ta cho là hắn sẽ ở lớp thứ hai trước xuống, bởi vì nếu như hắn chỉ là ngủ quên, tiết khóa thứ nhất chung vào học sẽ đem hắn đánh thức. Thế nhưng mà thẳng đến tiết khóa thứ nhất chấm dứt, còn không phát hiện thân ảnh của hắn, ta tiểu nghĩ hắn có phải hay không là sinh bệnh rồi hả? Ta vốn định nhìn lại xem tình huống của hắn, nhưng ta muốn cấp lớp 5 thượng lớp thứ hai, các lao sư khác lại có riêng phần mình công tác, tất cả đều đi không được. Cho nên, ta tiểu nhượng Vương chủ nhiệm nhìn hắn. Ta lên thang lầu chuẩn bị đến lầu 2 cấp lớp 5 khi đi học, tại trên bậc thang gặp được Vương chủ nhiệm, hắn nói Lô lão sư cửa phòng đã khóa. Như thế nào gọi trong cửa cũng không có phản ứng, đánh đối phương điện thoại lại nhắc nhở tắt máy. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta tiểu luống cuống, nghĩ thầm Lô lão sư khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên lúc này thời điểm tiết thứ hai chung vào học đã vang lên, nhưng ta cũng không cần biết nhiều như vậy, lập tức chạy lên lầu 3 đập Lô lão sư cửa phòng. Thế nhưng mà mặc kệ ta như thế nào đập, bên trong tiểu là không có nửa điểm phản ứng. Cửa phòng từ bên trong khóa trái, ta mặc dù có cái chìa khóa, nhưng là khai mở không được môn. Ta nhượng Vương chủ nhiệm đi bà thể dục lão sư kêu đến, mà ta tắc khứ bên cạnh phòng bếp nhỏ tìm lại ra môn công cụ. Thể dục lao sư tuy nhiên tuổi trẻ, khí lực đại, nhưng cửa phòng cũng phi thường rắn chắc, hắn tốn không ít thời gian tài có thể đem cửa phòng cậy mở. Phòng cửa vừa mở ra, ta đã nhìn thấy Lô lão sư nằm trên mặt đất, ngực có một mảng lớn vết máu, như thế nào gọi hắn cũng không có phản ứng, vì vậy liền cứ gọi điện thoại cho con của ta Tiểu Đạt. Tiểu Đạt nói ra nhân mạng bản án, một mình hắn xử lý không được, để cho ta đánh trước 110 báo án, hắn lập tức tiểu dẫn người qua lại. Nghe xong Vương hiệu trưởng tự thuật về sau, ta phân biệt đưa ra 4 cái vấn đề, Vương hiệu trưởng từng cái đáp lại. 1, dưới bình thường tình huống, lầu 3 trừ Lô lão sư bên ngoài hay không còn sẽ có những người khác. Đắc, lầu 3 vừa rồi không có phòng học, vì ngăn ngừa đệ tử chạy đến lâu trên đỉnh chơi, ta từ trước đến nay đều cấm đệ tử đến lầu 3. Mà ở trong đó ngoại trừ Lô lão sư bên ngoài, sẽ không có những người khác ở, nếu như không có đặc biệt chuyện khác, các lão sư khác cũng sẽ không đi lên. 2, Vương Hy độc lập thượng lầu 3 tìm Lô lão sư, tổng cộng bỏ ra bao nhiêu thời gian? Đắc, tiết khóa thứ nhất sau khi tan học, phát hiện Lô lão sư còn không có xuống, ta tài gọi Vương chủ nhiệm đi lên tìm hắn. Mà ta tại trên bậc thang gặp được Vương chủ nhiệm lúc, tiết thứ 2 chung vào học liền vang lên. Hắn hoa thời gian cần phải cùng tiểu tức thời gian không sai biệt lắm, cũng tiểu 10 phút ở trong. Tam, trên cửa phòng hải ấn, dấu giày là ai in lại đi hay sao? Đắc, là Vương chủ nhiệm in lại đi. Hắn gõ cửa không có phản ứng, vừa muốn đem môn đa băng, nhưng cửa phòng rất vững chắc, cho nên không có có thành công. 4, tổng cộng có bao nhiêu người kiểm giữ cửa trường cái chìa khóa? Đắc, cửa trường cái chìa khóa tổng cộng có 3 cái, ta, Vương chủ nhiệm và Lô lão sư tất cả có một thanh. Ta sở dĩ hỏi những vấn đề này, mục đích rất rõ ràng, tiểu là xác nhận Vương Hy phải chăng có đủ sát hại Lô lão sư điều kiện. Căn cứ Vương hiệu trưởng trả lời, Vương Hy hiểm nghi phi thường đại. Vương Hy là trừ Vương hiệu trưởng và Lô lão sư bên ngoài, duy nhất kiểm giữ cửa trường cái chìa khóa người. Hắn đại khái có thể tại đêm khuya dùng cái chìa khóa mở ra cửa trường, nên ngang địa đi đến mái nhà, sau đó rủ xuống một sợi dây thường xuống, leo đến ngoài cửa sổ tập kích Lô lão sư. Tuy nhiên ta không biết hắn dùng loại nào phương thức tập kích Lô lão sư, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là hắn tận lực tương người chết vết thương, khiến cho như bị quỷ trảo công đâm trúng đồng dạng, dễ dàng cho tương tội danh giá họa cho tàng kính quỷ. Mà tàng kính quỷ là một chỉ vô ảnh, đi vô tung quỷ mị. Chúng ta nếu muốn truy tra được liền phi thường khó khăn. Bất quá, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, hắn bả tội danh giá họa cho tàng tính quỷ, trùng hợp tiểu là cái chí mạng lỗ thủng. Dù sao Lô lão sư tại đây sinh sống 5 năm lâu, Nếu như Tàng Kính Quỷ muốn đối phó hắn, chỉ sợ sớm đã ra tay, không cần phải chờ tới bây giờ. Hơn nữa chúng ta lần đầu đã bị Tàng Kính Quỷ tập kích lúc, không chính là bởi vì Lô lão sư xuất hiện, nàng tài vội vàng ly khai sao? Tuy nhiên hiện trường rất trọng yếu, bao nhiêu căn cứ chính xác theo đều bị huyện phái ra phá hư, nhưng muốn xác định ta suy luận phải chăng chính xác, vẫn có biện pháp, cái kia chính là đến mái nhà tìm kiếm dấu vết. Bởi vì nếu như Vương Hy muốn theo mái nhà xuống sát nhân, tất nhiên sẽ tại mái nhà lưu lại phạm tội chứng cứ, ít nhất hắn được tại mái nhà tìm một chỗ bà dây thừng có chắc, tài có thể leo đến ngoài cửa sổ hành hung. Ta hỏi Vương hiệu trưởng phải chăng có thể để cho chúng ta đến đỉnh lâu điều tra, hắn nói chỉ cần chúng ta cần, có thể tới trường học bất kỳ địa phương nào điều tra. Nhưng mà, Vương Hy đối với cái này phản ứng lại phi thường đại, sắc mặt lập tức tiểu trở nên trắng bệnh, đội vàng ngăn ở trước của phòng, bối rối nói, mái nhà bình thường đều khóa lại, không có gì hay điều tra, các ngươi cũng đừng đi lên lãng phí thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, mái nhà bí mật. Vương Hy quá kích phản ứng, càng làm người hoài nghi hắn tiểu là hung thủ, vì vậy ta liền kiên trì đến mái nhà điều tra, cũng hướng Vương hiệu trưởng đoạt đi cái chìa khóa. Vương trường học khó xử nói, ta mặc dù có mái nhà cái chìa khóa, nhưng bởi vì bình thường đều không dùng được, cho nên một mực phóng thích trong nhà không mang tại trên thân thể. Na còn ai có mái nhà cái chìa khóa đâu này? Ta hỏi. Trong trường học sở hữu tất cả đóng cửa hậu bị cái chìa khóa đều đặt ở phòng tài liệu, do Vương chủ nhiệm đảm bảo. Ngoại trừ ta cái kia một bà, cũng chỉ có phòng tài liệu hậu bị cái chìa khóa. Hắn lườm Vương Hy liếc. Vương Hy lập tức nói tiếp, hậu bị cái chìa khóa đều khóa tại trong ngăn kéo, trùng hợp ta hôm nay quên bả ngăn kéo cái chìa khóa mang đến. Hắn ánh mắt lập lòe, hiển nhiên đang nói láo. Vương Hy càng không muốn làm cho chúng ta lên lầu đỉnh, lại càng nói rõ mái nhà có vấn đề, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đầu mấu chốt manh mối, liền hỏi Vương hiệu trưởng có thể không về nhà một chuyến bả cái chìa khóa mang đến. Có thể, nhà của ta cách trường học không xa, mời các ngươi chờ một chút, ta ngay lập tức đi cầm. Vương hiệu trưởng dứt lời liền đi hướng ngoài cửa. Vương Hy đem hắn ngăn lại, bối rối nói, mái nhà tiểu hai thanh cái chìa khóa, ngươi không có đi lên, ta cũng không có đi lên, có cái gì đẹp mắt đây này? Bọn hắn bất quá không có việc gì thì việc, chúng ta dùng được lấy theo chân bọn họ lãng phí thời gian sao? Vương hiệu trưởng trước một mực đều đối với Vương Hy phi thường khách khí, nhưng giờ phút này lại đột nhiên trợn mắt trừng mắt địa trừng mắt hắn. Tiểu Hy, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu rồi hả? Ta sẽ làm cái gì chuyện xấu? Vương Hy sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là bị Vương hiệu trưởng nói trúng rồi. Ký nhiên ngươi không có làm chuyện xấu, vì cái gì không để cho chúng ta đến mái nhà? Chăm chăm trừng Vương Hy liếc. Vương Hy không tự giác lảng tránh ánh mắt của nàng, không hề lực lượng địa trả lời. Mái nhà căn bản là không có gì để mắt, đi lên cũng chỉ là lãng phí thời gian. Gặp Vương Hy đã tìm không thấy lấy cớ, ta cười nói, được rồi. Vương chủ nhiệm ví nhân sự tình bệ bội, chúng ta tiểu đừng lãng phí thời gian của hắn. Chăn chăn, ngươi cùng Vương hiệu trưởng về nhà lấy cái chìa khóa, nhanh đi mau trở về. Chăn chăn nhẹ gật đầu, lập tức cùng đi Vương hiệu trưởng về nhà. Bọn hắn sau khi rời đi, Vương Hy liền bất an địa tại ngoài cửa hành lang qua lại đỗ bước. Vương Đạt cũng không có việc gì địa tại trên hành lang hút thuốc. Lúc này Lưu Niên chưa kịp vận chuyển Lô lão sư thi thể làm chuẩn bị, trong phòng cũng không giá trị phải chú ý địa phương. Bởi vậy ta liền đi tới hành lang, ý định hướng Vương Hy lời nói khách sáo. Ta cấp Vương Hy lần lượt điều thuốc, nhưng hắn cũng không có nhận thụ, còn trợn mắt nhìn ta một cái. Hiển nhiên nhưng ghi hận chuyện ngày hôm qua. Đối với cái này, ta chỉ là cười cười chi, phối hợp địa điểm điều thuốc, sau đó tự đủ nói, tối hôm qua chúng ta đến hầm trú ẩn đi rồi một chuyến. Hắn như trước qua lại đổ bước, phản phất không nghe thấy lời nói của ta, ta chỉ tốt tiếp tục lầm bầm lầu bầu, thiệt thòi ngươi còn nói Tàng Kính Quỷ không tại hầm trú ẩn, chúng ta tối hôm qua thiếu chút nữa đã bị nàng giết. Hắn vẫn đang không để ý đến ta, xem ra được cấp hắn tiếp theo tể mánh dược, vì vậy liền hời hợt nói, tối hôm qua, ta giống như trông thấy xe của ngươi ngừng ở bên ngoài, ngươi muộn như vậy trở về làm gì vậy? Chiêu này tựa hồ khởi hiệu. Hắn đột nhiên quay đầu lại xem phía trước, kinh hoàng nói, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, ta tối hôm qua mở đích là óc đỉ, không phải hầm mờ. Ta đi đến bên cạnh hắn, ra vẻ thần bí cười cười, ta cũng như nói trông thấy cái gì xe. Hắn ngạc nhiên địa xem phía trước, một lát tài kịp phản ứng. Ta không để cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội, lập tức lợi dụng nghiêm khắc ngữ khí nói, Lô lão sư là ngươi giết. Ngươi nói lung tung, ta không có sát nhân. Hắn kinh hoàng địa lui về phía sau, thiếu chút nữa nhi trượt chân. Ta thừa thế trên xuống, một cái bước xa tới gần hắn hướng thân, truy vấn, vậy ngươi vi dựa vào cái gì nói dối? Ngươi tối hôm qua rõ ràng đã tới. Ta chưa từng tới, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn lại lui về phía sau, nhưng lần này bởi vì vô cùng đội vàng mà trượt chân. Ta nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn kéo mà bắt đầu, chỉ vào trên cửa phòng hải ấn, dấu giày, lạnh lùng nói, những này hải ấn, dấu giày có phải hay không ngươi lưu lại hay sao? Hắn sợ hãi gật đầu, đúng ta sáng sớm đạp cửa lúc in lại đi đấy. Nói dối. Ta đột nhiên đẩy ra hắn, đi về hướng cửa phòng, dùng sức địa đạp một cước, ấn kế tiếp hải ấn, dấu giày. Lập tức lại níu lấy hắn cổ áo, đem hắn kéo đến trước cửa. Chỉ vào người của ta hải ấn, dấu giày nói, ngươi nhìn kỹ tinh tưởng, giày của ta ấn với ngươi có cái gì khác nhau? Hắn từ trong tay của ta giấy rùa, cố gắng chấn định nói, không phải là hải ấn, dấu giày nha, có cái gì không giống với? Theo biểu hiện ra, trên cửa phòng hải ấn, dấu giày ngoại trừ hoa văn lớn nhỏ kia phân biệt bên ngoài, sẽ thấy không rõ ràng khác nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, giày của ta ấn cùng mặt khác bốn cái hải ấn, dấu giày sâu cạn không một, giày của ta ấn nhan sắc hơi chút muốn sâu một ít. Ta nói ra điểm này, cũng thêm để giải thích, thẳng đứng mặt bằng thượng hải ấn, dấu giày. Bùi hạt hội bởi vì sức hút của trái đất rơi xuống, giày của ta ấn sở dĩ so ngươi sâu, là vì vừa mới in lại đi. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Dây của ta ấn là sáng sớm in lại đi, đương nhiên có thể so với ngươi thiện. Hắn tuy nhiên nhưng cố gắng chấn định, nhưng đã lộ ra lực lượng chưa đủ. Nếu như là sáng sớm in lại đi lời mà nói, vậy ngươi cũng đạp được quá nhẹ rồi. Lưu Niên theo gian phòng đi tới xem náo nhiệt. Vương Hy không tự giác lui về phía sau một bước, sắc mặt dần dần gặp tái nhợt. Ta đào điện thoại hướng hắn dương lên, mỉm cười cười nói, đợi kỹ thuật đội đã tới, đã biết rõ những này hải ấn, dấu dày là lúc nào in lại đi, nếu như là tối hôm qua mà nói. Lời còn chưa nói hết, Vương Hy lại đột nhiên quay người phóng tới thang lầu. Vương Hy đột nhiên xuất hiện cử hành, không khỏi sử ta cảm thấy ngạc nhiên, bản năng cất bước đuổi theo mau. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một mực lần lượt vách tường giữ im lặng vương đạn, đột nhiên hữu ý vô ý địa ngăn tại ta thân trước. Mặc dù chỉ là một lát ngăn cản, nhưng đã đầy đủ nhượng Vương Hy lao xuống lâu. Ngươi như thế nào không đuổi theo mau? Lưu Niên tuy nhiên đang nói chuyện với ta, nhưng hai mắt lại chằm chằm vào vương đạn. Nếu như những ngày hải ấn, dấu dày là hắn tối hôm qua lưu lại, như vậy hắn hiểm nghi tiểu phi thường đại. Ngươi không phát hiện hắn chạy trốn so Lưu Tưởng còn nhanh sao? Ta cũng không phải chăn chăn, cái kia có thể đuổi đến thượng. Ta nhún nhún vai nhìn xem vương đạn, cũng nói với hắn, ngươi sẽ không cũng giống như ta vậy chạy bất động à? Ta vừa rồi không có kịp phản ứng. Hắn hời hợt một câu, liền đem trách nhiệm từ chối được không còn một mảnh. Thật không biết các ngươi là như thế nào hôn qua thể năng khảo thí. Lưu Niên lườm vương đạn liếc, liền phản trở về phòng tiếp tục vi vận chuyển thi thể làm chuẩn bị. Kỳ thật, đã tính vương đạn không đợi lấy ta, ta cũng không có thể hội đuổi theo mau, bởi vì căn bản không có cái này tất yếu. Đầu tiên, hiện tại còn không có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh Vương Hy là hung thủ. Tiếp theo, như hắn loại này ăn chơi thiếu ra là không thể nào chạy trốn, dù sao hắn thói quen xa xỉ sinh hoạt, mặc kệ chạy đến đâu lý, sớm muộn gì cũng sẽ hướng phụ thân thò tay đòi tiền. Chỉ cần hắn cùng phụ thân liên hệ hoặc sử dụng chi phiếu, ta tiểu có biện pháp đem hắn bắt được đến. Thứ ba, hắn nếu là lưu lại, ít nhất còn có thể cho mình một cái giải thích cơ hội, nhưng một khi đào tẩu chờ đợi hắn cũng chỉ có lệnh truy nã. Chờ hắn bị trào lúc trở lại, muốn cho hắn nói thật ra tiểu dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, hiện tại không truy hắn, với ta mà nói càng có lợi. Vương Hy đào tẩu sau ước 20 phút, chăn chăn cùng Vương hiệu trưởng liền dẫn cái chìa khóa trở về. Vương hiệu trưởng biết được việc này sau giận dữ, mắng Vương Hy là cái vịn không dậy nổi a đấu, còn cấp phụ thân hắn Vương Phát gọi điện thoại, gọi Vương Phát lập tức gáp hắn trở về, bằng không thì nửa đời sau tiểu đợi đến đi nhà giam xem hắn. Đại Vương hiệu trưởng sau khi cúp điện thoại, ta liền đề nghị tới trước mái nhà điều tra, phản chính Vương Phát cũng không có thể lập tức bả Vương Hy mang qua lai. Vương hiệu trưởng không có chối từ, lập tức dẫn ta cùng chăn chăn đến mái nhà, Vương Đạt cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi lên. Đi thông mái nhà cửa sắt dùng một thanh phổ thông đồng khóa lại, khóa thân nhan sắc cảm đạm, cần phải đã sử dụng đã nhiều năm, nhượng người hoài nghi nó có thể không lần nữa mở ra. Nhưng mà, Vương hiệu trưởng không tốn sức chút nào liền đem đồng khóa mở ra, điều này nói rõ đồng khóa thường xuyên bị mở ra, nói cách khác thường xuyên có người ra vào. Trừ Vương hiệu trưởng bên ngoài, có thể tự do ra vào mái nhà, cũng chỉ có kiểm giữ hậu bị cái chìa khóa Vương Hy. Vương Hy trước lần nữa cản trở chúng ta đến mái nhà điều tra, sau đó bởi vì không thể vi hại ấn, dấu giày làm ra hợp lý giải thích mà chạy trốn, hơn nữa hắn có từng đến mái nhà đi bộ hiểm nghi, cơ hồ có thể xác định hắn cùng Lô lão sư chết hữu quan. Bất quá những này cũng chỉ là phỏng đoán, muốn chứng minh là đúng hắn có phải là hung thủ, phải tìm được xác thực căn cứ chính xác theo, mà chứng cứ ngay tại phía sau cửa. Vì ngăn ngừa chứng cứ bị phá hư, ta nhượng đại gia tại trong thang lầu chờ một chút, một mình tiến vào mái nhà. Ta điểm lấy mũi chân cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào mái nhà, cẩn thận tìm kiếm có thể buộc dây thường địa phương, cũng lưu ý trên mặt đất từng cái hải ấn, dấu dày. Mái nhà cũng không có để đặt vật lẫn lộn, cũng không có cột cờ các loại đông tây, ngoại trừ trong thang lầu và biên giới tường bảo hộ bên ngoài, tiêu cùng đất bằng không có khác nhau, căn bản không có khả năng buộc dây thường địa phương. Ký nhiên không có buộc dây thường địa phương, cái kia Vương Hy như thế nào bỏ tiến Lô lão sư gian phòng đâu này? Theo thi thể nằm lăn tư thái phán đoán, hung thủ hẳn là theo ngoài cửa sổ khởi xướng tập kích, nếu như mái nhà không có thể buộc dây thường địa phương, hung thủ tiểu không khả năng theo mái nhà xuống dưới hành hung. Ta đột nhiên nhớ tới trên cửa phòng hải ấn, dấu dày, chẳng lẽ Vương Hy không phải theo ngoài cửa sổ tập kích Lô lão sư, mà là trước theo cửa phòng đi vào phòng, bố trí tốt mật thất sát nhân biểu hiện giả dối về sau, lại từ cửa sổ đào tẩu. Vậy hắn vì sao phải cản trở chúng ta đến mái nhà điều tra đâu này? Ngay tại ta vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, đột nhiên phát hiện Lô lão sư gian phòng trên cửa sổ phương tường bảo hộ trước có hai tổ rõ ràng hải ấn, dấu dày. Hai tổ hải ấn, dấu dày hiện lên một trước một sau xếp đặt, đằng sau một tổ cùng trên cửa phòng hải ấn, dấu dày nhất trí, hẳn là Vương Hy lưu lại, mà phía trước hải ấn, dấu dày cần phải thuộc về một đôi giày cao gót. Kỳ quái, chẳng lẽ Vương Hy tìm đến một danh nữ tính đương đồng lõa? Chưa kịp này nhíu mày lúc, ta tại hải ấn, dấu dày phụ cận phát hiện một kiện để cho ta trợn mắt há hốc mồm căn cứ chính xác vật, áo mưa. Ta tức khắc vô lực địa ngồi trên sàn nhà, trước mắt căn cứ chính xác theo đã đủ để cho ta hiểu rõ. Tối hôm qua phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng biết Vương Hy vì sao cản trở điều tra. Cảnh quan, Vương Hy phụ thân đã tìm được hắn rồi, lập tức đem hắn mang qua lai. Vương hiệu trưởng thanh âm từ thang lầu gian truyền đến, nơi này cũng không tiếp tục đáng giá điều tra địa phương, vì vậy ta liền đem trên mặt đất cái kia đã dùng qua áo mưa bỏ vào vật chứng túi, cùng Vương hiệu trưởng bọn người phản hồi dưới lầu. Chúng ta tại lầu một giáo viên phòng đợi ước 10 phút, Vương Hy liền bị một cái hơn 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nam nhân níu lấy cổ áo mang vào đến. Nam nhân vừa vào cửa liền nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử thúi này lại xông cái gì hòa rồi? Vương hiệu trưởng gọi hắn trước đừng nổi giận, cũng cho chúng ta giới thiệu, hắn hiệu là Vương Hy phụ thân Vương Phát. Vương Hy tại thịnh nội trước mặt phụ thân, tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng, cúi đầu một câu cũng không dám nói. Xem hắn cái dạng này, thật sự khó có thể cùng hung thủ giết người liên hệ cùng một chỗ. Ta nghĩ hiện tại đại khái hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ một chữ không lọt địa nói ra, cho nên cũng không quên co, trực tiếp đưa ra tại mái nhà tìm được áo mưa, cũng đối với Vương Phát nói ra, đây là ta vừa rồi tại mái nhà tìm được đấy. Mái nhà cái chìa khóa ngoại trừ Vương hiệu trưởng bên ngoài, cũng chỉ có lệnh lang tìm giữ, ta nghĩ cái này áo mưa sẽ không phải là Vương hiệu trưởng lưu lại à. Vương Phát trước sững sờ nhất hạ, lập tức trong cơn giận dữ địa phát Vương Hy sau đầu môi, cú mắng, lao tử có phải hay không có tiền cho ngươi đi khách sạn, vậy mà chạy tới trường học làm chuyện loại này. Ngươi đến cùng còn có xấu hổ hay không? Vương Hy cúi đầu, liền nhìn cũng không dám xem phụ thân liếc, cũng không có trả lời. Vương Phát tắc thì tiếp tục đối với hắn chửi ầm lên. Ta không có hứng thú xem phụ tử gian trò khơi hài, vỗ tay ý bảo Vương Phát trước dừng lại, cũng nói ra, lệnh lang phải chẳng tại mái nhà tầm ăn, cũng không là vấn đề trọng điểm. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Lô lão sư tối hôm qua chết rồi, mà lệnh lang tối hôm qua lại đây qua, cho nên hắn phải bà chuyện này giao đãi tin tưởng. Đây chính là giết đầu tội danh, không phải dùng tiền tiểu có thể giải quyết. Vương Phát ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền không hề tại trước mặt chúng ta đùa giỡn, nghiêm túc địa đối với Vương Hy nói, ngươi đều nghe thấy được, mau đưa tối hôm qua tình huống 1 năm 1 10 địa nói ra, ngươi nếu là thật phạm vào sự tình, lao tử cũng không giúp được ngươi. Bất quá, nếu là có người nghĩ oan của ngươi, ta đã tính liều mạng cái này mệnh cũng sẽ không khiến bọn hắn thực hiện được. Vương Phát tuy nhiên bả lời nói được tránh nghĩa lâm nhiên, phản phất đã chuẩn bị sẵn sàng quân pháp bất vị thân, nhưng trong đáy lòng còn thiên vị con của mình. Vương Hy có hắn chỗ dựa, tự nhiên sẽ không nói thật, xem ra ta phải ra tuyệt chiêu. Ta nghiêm túc địa đối với Vương Phát nói, Vương tiên sinh, phá án phải thực sự cầu thị, tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Chúng ta sở dĩ cảm thấy lệnh lang có sát hại Lô lão sư hiểm nghi, là vì Lô lão sư biết rõ lệnh lang một bí mật. Con của ta làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ có cái gì bí mật, ngươi cũng chớ nói lung tung. Vương Phát trợn mắt trừng mắt địa trừng mắt ta. Kỳ thật, cũng không phải cái gì thiên đại đích bí mật, chỉ là của ta sợ ngươi sau khi nghe hội rất tức giận. Ta cười nhạt một tiếng, lập tức lại nghiêm túc hỏi, Vương tiên sinh, ngươi không có tâm nào huyết quản phương diện tật bệnh à? Chuyện cười, thân thể của ta rất tốt, bệnh gì cũng không có. Hắn địch tí địa trợn mắt nhìn ta một cái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta dừng một chút lại nói, Lô lão sư từng theo ta nói, lệnh lang thư pháp giấy khen là dùng tiền mua về đến, sách của hắn pháp trình độ kỳ thật liền học sinh trung học cũng so ra kém. Vương Phát sửng sốt một lát, lập tức một cái tát đánh vào Vương Hy sau đầu môi lên, trợn mắt tròn xoe điểm mắng, ngươi cái này tên tiểu tử túi, thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng dám lừa gạt ta. Chuyện của ngươi, ngươi tự mình giải quyết, lao tử về sau cũng sẽ không biết xen vào nữa. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, không bao giờ nữa xem Vương Hy liếc. Vương Hy nhìn xem phụ thân rời đi thân ảnh, ngây người một lát tải nghĩ đuổi theo mau, nhưng lại bị Chăn Chăn bắt lấy. Hắn kinh hoàng địa giãy giụa, Chăn Chăn thật vất vả mới đem hắn đặt tại trên mặt ghế, cung cấp hắn quổng tay thượng thủ quổng tay. Hiện tại không có người có thể giúp ngươi rồi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà đem tối hôm qua tình huống chi tiết nói ra đi. Ta tìm đến cái ghế dựa ngồi ở hắn trước người, chọn điếu thuốc khoan thai nói, việc nghĩ lại nói dối, chỉ cần ngươi nói dối sẽ có lỗ thủng, từng cái sai giở cũng sẽ tăng thêm ngươi hiểm nghi. Nói cách khác, ngươi nói giả càng nói nhiều, tình cảnh lại càng ác liệt. Ta không có sát nhân, ta thật sự không có sát nhân. Vương Hy như một ủ rũ tù binh như vậy, lẩm bẩm lầu bầu kiểu hướng chúng ta giảng thuật tối hôm qua tình huống. Hôm qua trời xế chiều, với các ngươi náo không thoải mái về sau, trong nội tâm của ta rất khó chịu, muốn đi tìm điểm việc vui, coi như phát tiết nhất hạng. Sau khi tan học ta bả hầm mở lái về ra, thay đổi đau đi đến nội thành tìm đến mấy cái bạn thân cùng nhau ăn cơm, sau đó tiểu đi quán ba tặng gái. Tựa như ta trước nói với các ngươi cái kia dạng, chỉ cần trong túi quần có tiền tiểu không lo không có nữ nhân. Ta có rất nhiều tiền, lại dài được xuất khí, tặng gái với ta mà nói không hề độ khó, không có tốn bao nhiêu thời gian sẽ đem đến một cái thái mội theo giúp ta uống rượu. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên tối hôm qua ta uống đến đặc biệt nhiều, khiến cho cũng đặc biệt điên, một mực chơi đến đêm khuya tại lì khai quán ba. Ăn xong ăn khuya về sau, bạn thân đều ôm lịt lệ vơ riêng phần mình ly khai, ta cũng mang theo thái mội tìm địa phương bán tháo. Muốn, ta có thể mang nàng đến khách sạn bán tháo, nhưng có thể là uống cao, cảm thấy đi khách sạn không đủ kích thích, không có ý nghĩa, cho nên tiểu muốn mang nàng đến tiểu học. Mặc dù nhiều uống mấy chén, nhưng kỹ thuật điều khiển của ta phi thường tốt, nháy mắt sẽ đem Audi chạy đến tiểu học cửa ra vào. Ta bả thái mội đưa đến phòng tài liệu, tại nơi đó chơi một hồi, còn cảm thấy chưa đủ đã quyển, tiểu cùng nàng đến trong thang lầu chơi. Ta vốn định cùng nàng tại trong thang lầu thoải mái một bả, khả năng lại nói thang lầu rất tạm, không chịu nằm xuống. Ta một bên cùng nàng thân mật, một bên hướng thượng đi, chỉ chốc lát sau tiểu đi đến lầu 3. Đã đến lầu 3 về sau, ta liền nghĩ đến Lô lão sư gian phòng, mượn rượu kinh đi đập cửa phòng của hắn, gọi hắn mở cửa để cho chúng ta đi vào bàn tháo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, bí mật tin tức lúc ấy đại khái là dạng sáng 2 giờ chúng ta hữu, ta nghĩ Lô lão sư khẳng định ngủ, nhưng không muốn hắn vậy mà hội ngủ được chết như vậy. Ta như bị đi phòng ở tựa như dùng sức địa gõ cửa, đều vỗ chừng 10 phút đồng hồ, đã tính khắc dược cũng nên bị đánh thức à, khả bên trong tiểu là một điểm phản ứng cũng không có. Ta nghĩ hắn nhất định đã tỉnh, chỉ là cố ý không mở cho ta môn. Ta trong cơn tức giận, mượn rượu kình hung hăng địa gạt cửa, muốn đem môn cấp đá văng. Khả đạp mấy cước, đột nhiên nhớ tới ta có mái nhà cái chìa khóa, tại mái nhà làm cho nhất định sẽ càng kích thích, vì vậy sẽ không quản hắn khỉ gió, bà thái mội đưa đến mái nhà đi. Tối hôm qua là ngươi lần thứ nhất mang nữ nhân tới mái nhà chơi sao? Ta giả bộ làm tỉnh tâm mà hỏi thăm. Vương Hy khiếp nhược gật đầu, tối hôm qua ta chỉ là uống choáng váng, cho nên mới phải bà thái mội mang tới nơi này, tự lúc này đây mà thôi. Vậy sao? Ta dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt hắn. Hắn tận lực lảng tránh ánh mắt của ta, âm thanh như trùng mà nói, là, tự lúc này đây. Ta giả bộ cao mày nói, Vậy thì kỳ quái, ta vừa rồi kiểm tra mái nhà đóng cửa lúc, phát hiện thìa lô rất bóng loáng, hẳn là sắp tới thường xuyên bị mở ra tài có thể như vậy, mà mái nhà cái chìa khóa cũng chỉ có ngươi cùng Vương hiệu trưởng tài có. Vương Hi khiếp nhược địa túi lầu xuống, trầm mặc không nói. Vương hiệu trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa mắng, "Tiểu Hi à, ba của ngươi cũng đã bị ngươi tức giận bỏ đi, ngươi nếu không thẳng thắn giao đãi, nhưng là phải làm lao nha." tốt rồi, ta nói, ta tất cả đều nói ra." Vương Hi buồn rầu địa hai tay ôm đầu, mười ngón cắm vào sinh ra cái hở, trải qua một vòng trầm mặc về sau, rốt cục quyết định tương chính mình bí sự nói ra, "Kỳ thật ta không chỉ một lần mang nữ nhân tới mái nhà chơi, cái này trận ta thường xuyên mang nữ nhân hồi trường học chơi, đến cùng dẫn theo bao nhiêu lần, mình cũng không nhớ rõ. Ngoại trừ mái nhà bên ngoài, ta còn cùng các nàng tại trong thang lầu, phòng học, phòng tài liệu, giáo viên phòng, thậm chí tại lô lão sư gian phòng chơi đùa. Người tên xuất sinh này, vậy mà một mà tiếp khu vực nữ nhân trở về lêu lồng, người đem trường học trở thành địa phương nào rồi?" Vương hiệu trưởng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai đấm nắm chặt tựa hồ nghị xông lên trước đánh Vương Hi một trầu, nhưng cuối cùng nhất vẫn là nhịn được, đè xuống lửa giận hỏi, "Lô lão sư không biết người mang nữ nhân trở về lêu lồng sao?" Hắn gật đầu, lập tức lại không ngừng lắc đầu, "Lúc bắt đầu không biết, lúc ban đầu ta đối với hắn còn có chút cố kỵ, dù sao loại sự tình này bị ngươi theo ta cha biết rõ, nhất định sẽ giáo hơn ta. Cho nên, lúc ban đầu ta chỉ là lén lút địa tại lầu một chơi. Bất quá chơi nhiều hơn, vẫn là bị hắn phát hiện." "Lô lão sư là lúc nào phát hiện, vì cái gì không có nói cho ta biết?" Vương hiệu trưởng ngơ ngẩn hỏi. Vương Hi cúi đầu trả lời, "Cái này học kỳ vừa khai giảng không lâu đã bị hắn phát hiện, lúc ấy hắn còn cảnh cáo ta nếu có lần sau nữa, sẽ hướng hiệu trưởng báo cáo. Bất quá về sau hắn có tay cầm bị ta bắt lấy, tài không có nói ra." "Hắn có cái gì tay cầm bị ngươi bắt được?" "Ta đối với cái đề tài này rất cảm thấy hứng thú." Vương Hi ngẩng đầu ngắm ta liếc, lại cúi đầu xuống, "Trước các ngươi không phải hỏi ta, đi nội thành mua giấy tuyên thành đêm đó, tại sao lại tại trong tiểu điếm làm trễ mãi tốt vài phút sao?" "Kỳ thật, lúc ấy ta chẳng những phát hiện tiểu điếm xú bà nương cho ta cổ tệ, còn phát hiện lô lão sư lén lén lút lút địa trốn ở điếm bên ngoài. Lúc ấy là tình huống gì, ngươi tốt nhất cẩn thận nói rõ ràng, một chi tiết cũng không thể để lộ mất." Chăn chăn hung ba ba nói. Vương Hi giờ phút này sớm đã khí diễm toàn bộ diện, tùy ý chăn chăn ác nói tương hướng, cũng chỉ là thấp giọng đáp lại, như tướng bên thua kiểu nói tỉ mỉ sự tình từ đầu đến cuối. "Kỳ thật, đêm đó ta còn không có tiến tiểu điếm, đã nhìn thấy một cái rất nhìn quen mắt nam nhân đứng tại tiểu bên ngoài cửa điếm. Người này tận lực địa dựa vào vách tường, nhượng thân thể trốn ở âm ảnh lý, thăm dò nhìn về phía buồng điện thoại phương hướng, còn lén lén lút lút địa gọi di động. Ta lúc ấy cảm thấy hắn rất kỳ quái, gọi di động tiểu gọi di động quá, làm gì vậy như làm tặc đồng đạo. Bất quá đây là chuyện của người khác, việc không liên quan đến mình không nhọc tâm, ta tài không có phần này lòng dạ thanh thản đi xen vào việc của người khác. Chỉ có điều, cảm giác đối phương có chút quen mắt, cho nên nhiều nhìn mấy lần. Bởi vì hắn trốn ở âm u nơi hẻo lánh, hơn nữa một mực thụt lùi ta, cho nên tuy nhiên cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhận ra là ai. Chi hậu ta từ nhỏ điếm đi ra, vừa may trông thấy hắn đưa di động tấm tạp lấy ra, rơi vào bên cạnh thùng rác, nhưng sau đó xoay người đi trở về, vừa vặn cùng ta đánh cho đối mặt. Hắn trông thấy ta lúc, biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cúi đầu xuống, giả bộ như không có việc gì bước nhanh đi lên phía trước, không rên một tiếng theo sát ta gặp thoáng qua. Tuy nhiên lúc ấy sắc trời lờ mờ, nhưng ta liếc có thể nhận ra hắn là Lô lão sư. Ta rất kỳ quái hắn vì sao tận lực giả bộ như không biết ta, tuy nhiên chúng ta lén không có gì giao tình, thậm chí cho ta mang nữ nhân hồi trường học đùa sự tình cãi nhau vài câu. Nhưng nói như thế nào cũng là một hồi đồng sự, không đến mức tại ra ngoài trường chạm mặt, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái a. Bất quá, ta cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, cũng không có đa tưởng cái gì, nhưng về sau càng muốn lại càng thấy được không đúng. Nói như thế nào hắn cũng là làm gương sáng cho người khác, mặc kệ có nhiều chán ghét ta, cũng không trở thành ngay cả chào hỏi cũng không đánh đi. Hơn nữa hắn trông thấy ta lúc, biểu lộ có chút kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh hoàng. Hơn nữa hắn tận lực gần nút tại âm u nơi hẻo lánh, để cho ta hoài nghi hắn cùng buồng điện thoại lý cô bé kia chết hữu quan. Các ngươi nhất định sẽ nói, ta hoài nghi hảo vô căn theo, kỳ thật tự chính mình cũng hiểu được có chút gượng ép. Bất quá chi hậu chuyện phát sinh, chứng minh ta hoài nghi là chính xác đấy. Ngay tại ngày hôm sau sáng sớm, hắn đến phòng tài liệu cầm bình luận chức danh tư liệu lúc, ta thừa cơ hướng hắn lời nói khách sáo, nói tối hôm qua tại nội thành trông thấy một người rất giống hắn. Hắn lúc này luôn cúng nhất hạ, nói qua một lát tài hàm hồ địa ai nhất thành, không có thừa nhận người nọ chính là hắn, cũng không có phủ nhận. Đón lấy ta lại tự nhủ nói, ta là người không thích như một tam tám tựa như loạn nếu nói đến ai khác nói bậy, bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nha. Nếu đối phương không tại hiệu trưởng trước mặt nói ta nói bậy, ta cũng sẽ không biết tại trước mặt người khác nói lung tung. Tuy nhiên hắn không có ở trước mặt đáp lại ta, nhưng từ đó chi hậu mọi thứ đều đối với ta nhượng bộ ba phần, ta trong đêm mang nữ nhân hồi trường học chơi, bị hắn phát hiện cũng chỉ là nói một câu biệt quá phận, sau đó tiểu tự hành địa bỏ đi, xem cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, ngày hôm sau cũng không có tại hiệu trưởng trước mặt nói lung tung. Có một lần ta uống nhiều quá, ông cái thái muội gõ hắn cửa phòng, gọi hắn bả gian phòng cho ta mượn dùng nhất hạ. Hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng cuối cùng nhất vẫn là đem gian phòng cho ta mượn, nói ra hút điếu thuốc tiểu chạy trốn. Hiện tại các ngươi minh bạch ta tại sao phải to gan như vậy, khuya khoắt đi đạp cửa phòng của hắn a. Tuy nhiên tại Vương Hi tự thuật lý, Lô lão sư cũng không có thừa nhận chính mình cùng Thái thiếu manh chết có bất kỳ liên quan, nhưng hắn đối với Vương Hi lần nữa dễ dàng tha thứ đủ để chứng minh, hắn không muốn làm cho người khác biết rõ Thái thiếu manh gặp chuyện không may đêm đó, hắn từng tại sự tình phát hiện tràng phụ cận bồi hồi. Ta đột nhiên nhớ tới tại Thái thiếu manh gặp chuyện không may trước, buông điện thoại từng có một chiếc điện thoại gợi nhập. trước chúng ta cũng không có phát giác mánh khóe, hiện tại xem ra cái này điện thoại rất có thể là Lô lão sư gửi nhập. Chẳng lẽ hắn tựu là sát hại thái thiếu manh sát thủ? Hắn từng tại sự tình phát hiện chàng phụ cận bồi hồi, mà lại sau đó không muốn làm cho người khác biết rõ việc này, đã có thể chứng minh hắn cùng việc này có chỗ liên quan, đã tính không phải sát thủ cũng có thể là đồng lõa. Đáng tiếc hắn đã hồn quy thiên quốc, không cách nào theo trong miệng hắn chứng thực việc này. Nếu như hắn là hung thủ khá tốt, dù sao người đã chết rồi, cũng tựu không cách nào tiếp tục làm ác. Khả hắn rõ ràng cho thấy đã chết tại bị hắn giết, bởi vậy không thể bài trừ hắn cái là hung thủ quân cờ, lợi sau khi dùng xong giết người diệt khẩu. Tại Vương Hy trong miệng không có thể đạt được đột phá tính manh mối, ta cùng Chăn Chăn đành phải về trước ủy án tổ, chờ đợi Lô lão sư khám nghiệm tử thi báo cáo. Ta tại trên đường hướng Chăn Chăn nói ra, Lô lão sư có lẽ chỉ là đồng loa suy luận, nàng suy tư một lát sau nói, nếu như Lô lão sư là đồng loa, cái kia tiểu tương rất có thể là chủ mưu. Như bình thường nàng nói như vậy, ta nhất định sẽ lập tức phản bác, nhưng kinh nghiệm chuyện tối ngày hôm qua về sau, ta biết rồi như không có một cái nào nguyên vẹn lý do, nàng tất nhiên hội nhận định ta xử trí theo cảm tính. Cho nên tại phản bác trước, ta trước hết để cho nàng bả hoài nghi tiểu tương chứng cứ nói ra, tại sao thế? Nàng có trật tự địa cho ta cẩn thận phân tích, đầu tiên, hiện tại đã có thể xác định Lô lão sư hướng dẫn kiếm khâm tương dây thường nhẹ nhõm. Bản thân của hắn theo chúng ta không có cái gì quá tiết, cũng không tồn tại lợi ích xung đột, không có khả năng thêm hại chúng ta. Kể từ đó, hắn nhất định là bị người sai xử, mà sai khiến người vô cùng có khả năng là sát hại thái thiếu manh hung thủ. Tiếp theo, tiểu tương từng nói Lô lão sư cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn nhận thức Lô lão sư, hơn nữa biết rõ Lô lão sư có chút không muốn người biết đạo đích bí mật. Cuối cùng, biết rõ chúng ta muốn vào hầm trú ẩn người, cũng chỉ có Lô lão sư một cái. Nếu như không phải Lô lão sư thông chi tiểu tương, hắn tại sao lại cái lúc này xuất hiện? Tổng hợp cái này tam điểm, có lý do hoài nghi tiểu tương cùng Lô lão sư có liên hệ, hơn nữa tiểu tương rất có thể tiểu là sát hại thái thiếu manh chủ mưu. Phân tích của nàng theo mặt ngoài xem có một đạo lý của nó, nhưng cẩn thận tưởng tượng liền có thể phát hiện chính giữa tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng. Đầu tiên, Lô lão sư cũng không phải là theo chúng ta không có bất kỳ lợi ích xung đột, bởi vì theo Vương Hy trong miệng biết được, hắn rất có thể cùng thái thiếu manh chết hữu quan, mà chúng ta đang tại điều tra này án. Cho nên, tạm thời vẫn không thể xác định hướng dẫn kiếm khâm là bản thân của hắn chủ ý, vẫn là thụ người khác sai xử. Tiếp theo, như hướng dẫn kiếm khâm là thụ tiểu tương sai xử, như vậy tiểu tương có gì lại hội hiện thân giải cứu chúng ta? Tuy nhiên phân tích của nàng tồn tại sai dò, nhưng có một điểm đúng, cái kia chính là tiểu tương cùng Lô lão sư nhận thức, hơn nữa tồn tại nào đó không muốn người biết đạo quan hệ. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề trọng điểm, để cho nhất đầu ta đau vẫn là tiểu tương cùng Tàng Kính Quỷ quan hệ, bọn hắn chi gian đến cùng xảy ra chuyện gì tranh chấp, tiểu tương tại sao lại cùng cái này cái giống như yêu không phải yêu, giống như quỷ không phải quỷ đáng sợ quái vật nhất lên quan hệ. Phản hồi quỷ án tổ về sau, ta bả Lô lão sư điện thoại giao cho Vika, hỏi hắn phải chăng có biện pháp phá giải khởi động máy mật mã. Hắn ngậm lấy điếu thuốc trợn mắt nhìn ta một cái, khinh thường nói, ngươi cái này vấn đề, cùng hỏi toán học giáo sư có thể hay không làm tiếp học số học để không sai biệt lắm. Ngồi một bên ăn đồ ăn vặt miêu miêu, đột nhiên nhảy qua đến chen vào nói, "Ân, gần đây có loại tiết mục rất lưu hành, tự là nhượng mình tinh làm học sinh tiểu học đề mục, kết quả còn thật sự có rất nhiều người sẽ không làm đây này." Bảo ngươi lắm miệng. Vika trừng nàng liếc, lập tức lại nói, "Cho ta 5 phút đồng hồ, không, 2 phút là được." Nói xong liền tại thất thần không chịu nổi trên bàn công tác lục tung, tìm đến một căn liên tiếp tuyến, đưa di động cùng máy tính liên tiếp đứng dậy. Hai tay của hắn rất nhanh tại trên bàn phím may múa, cũng hỏi, "Ngươi nghĩ tại trong điện thoại di động tìm cái gì tư liệu? Ta copy đến trên máy vi tính cho ngươi xem." Điện thoại sổ ghi chép, truyền tin ghi chép, tin nhắn, dù sao điện thoại có cái gì tiểu muốn cái gì. Ta nói. Hắn như thế khoe khoang khoác lác, ta vốn tưởng rằng rất nhanh có thể chứng kiến trong điện thoại di động tư liệu. Nhưng mà 10 phút đồng hồ trôi qua, hắn vẫn đang càng không ngừng gõ bàn phím, trên trán còn toát ra giọt lớn mồ hôi. Gấp gáp chăn chăn không yên nhấn hỏi, không phải mới vừa nói 2 phút sao? Như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt? Vĩ ca bản che mặt, không rên một tiếng điệu tiếp tục gõ bàn phím. Miêu miêu lại thăm dò quá lai chen vào nói, người luôn luôn khi thất thủ nhà, chăn chăn tỷ ngươi cũng đừng trách hắn rồi. Vĩ ca vẫn là không có trả lời, hát che mặt tiếp tục gõ bàn phím. Đang chờ đợi phá giải nhàm chán trong thời gian, ta chọn điếu thuốc, nhìn xem cái này bộ bị Vĩ ca đặt ở máy chủ thượng điện thoại, trong suy tư đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngay tại ta vì thế mà nhíu mày lúc, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, mà lại góc trên bên phải xuất hiện một cái cùng loại núi chữ ký hiệu, lập tức lại tối xuống. Ta cho rằng điều này đại biểu phá giải thành công, đang muốn hỏi Vĩ ca phải chăng có phát hiện, lại trông thấy hai tay của hắn còn đang trên bàn phím bay múa, nhưng lại vội vã đầu đầy đại hãn. Xem ra cách phá giải còn có chút khoảng cách, vì vậy liền không có đi quấy rối hắn, tiếp tục nhàm chán chờ đợi. 30 phút về sau, Vĩ ca đột nhiên cao giơ hai tay, thở phào một hơi sau liền nói với ta, ngươi xác định cái này bộ là giáo viên tiểu học điện thoại sao? Ta con mẹ nó còn tưởng rằng là phần tử khủng bố điện thoại đây này. Trừ thiết lập khởi động máy mật mã bên ngoài, cái này điện thoại còn lắp đặt vài chủng bảo hộ sổ tô giờ, trở mình điện thoại sổ ghi chép muốn mật mã, xem truyền tin ghi chép vừa muốn một cái khác tổ mật mã, xem tin tức cũng muốn tổ ba mật mã, cơ hồ muốn nhìn cái gì tư liệu đều nếu không cùng mật mã. Hơn nữa những này mật mã đều là 12 vị, đừng nói hỗn hợp chữ hoa hay thường chữ cái cùng ký hiệu, riêng là con số thì có 100 tỷ chủng tổ hợp. Người bình thường cái kia sẽ như thế đại phí chu trường, tốn công tốn sức, khi ta sách vợ cũng không có thượng nhiều như vậy khóa. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, bây giờ có thể chứng kiến bên trong tư liệu không vậy? Ta cấp hắn bước ra điều thuốc. Hắn nuốt thuốc, khoan thai đáp, nếu như ngươi tùy tiện tìm tu điện thoại đến phá giải, 10 ngày nửa tháng cũng không có thể chứng kiến bên trong tư liệu, Khả lão ca ta là thế kỷ này vĩ đại nhất hacker, đương nhiên sẽ không như vậy mất mặt. Ta đã đưa di động lý nội dung toàn bộ công ty đến trên máy vi tính, ngươi muốn nhìn cái gì tiểu xem cái gì. Hắn liền nhẹ gõ bàn phím, trên màn hình lập tức xuất hiện một đống danh tự và số điện thoại. Ta nhượng chăn chăn xuất ra theo Vương hiệu trưởng trong tay muốn tới tư liệu, cẩn thận hành đối với những tên này và dãy số, phát hiện tất cả đều là Vương thôn tiểu học giáo trước, cùng với đệ tử gia trưởng, cũng không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Chăn chăn cau mày nói, tất cả đều là chút ít người bình thường dãy số, dùng được lấy thiết nhiều như vậy mật mã sao? Ta nhún vai đáp lại, hắn đã như vậy cẩn thận, đương nhiên sẽ không đem trọng yếu dãy số chứa đựng tại trên điện thoại di động. Hội chứa đựng ở nơi nào đâu này? Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Tại đây. Ta hướng đầu của mình một ngón tay, lập tức đối với Vĩ ca nói, nhìn lại tin tức cùng trò chuyện ghi chép. Vĩ ca nhẹ gõ bàn phím, mấy chục đầu tin nhắn xuất hiện tại trên màn hình. Nhưng mà trải qua cẩn thận tìm đọc về sau, phát hiện những điều này đều là cùng đệ tử gia trưởng liên lạc tin tức, đồng dạng không có giá trị phải chú ý địa phương. Ta chỉ tốt gọi Vĩ ca dở trò chuyện ghi chép. Dùng Lô lão sư tử trạng phán đoán, hắn trước khi chết cần phải đăng tại thông điện thoại, bởi vậy trò chuyện ghi chép rất có thể là phá án mấu chốt. Nhưng mà sự thật viễn siêu ta mong muốn, trò chuyện ghi chép chẳng những công bố hung thủ thân phận, còn bạch trần một cái để cho chúng ta cực độ khiếp sợ đích bí mật, tiểu tương dĩ nhiên là tà giáo thành viên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, trò chuyện ghi âm tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu Lô lão sư trò chuyện ghi chép về sau, chúng ta phát hiện gặp chuyện không may ngày đó trò chuyện trong, có hai cái mã số là không tại điện thoại sổ ghi chép danh sách ở trong, dãy số A tại hoàng hôn hôm qua, đại khái là chúng ta hướng hắn mượn dây thường thời điểm, dãy số B tại đêm khuya gợi nhập, cùng chiếu lưu niên suy đoán tử vong thời gian có chút tiếp cận. Ta nếm thử gọi cái này hai cái dãy số A tại bấm sau bị từ chối không tiếp, lại gầy tắt thì nhắc nhở máy đã đóng. Mà dãy số B một mực ở vào tắt máy trạng thái. Ta nhượng Vĩ ca thẩm tra cái này hai cái dãy số tư liệu, phát hiện cả hai đều là bản địa chữ giá trị thẻ điện thoại, không có bất kỳ thân phận tư liệu ghi chép. Đây là Lô lão sư ngộ hại một án mấu chốt manh mối, chúng ta đương nhiên không thể như vậy buông tha cho. Nhưng mà đối phương một mực tắt máy, chúng ta lại không có pháp làm tiến thêm một bước điều tra. Chưa kịp này vô kế khả thi chi tế, Vĩ ca dương dương đắc ý địa cười nói, các ngươi biết rõ lao ca ta vừa rồi vì sao được tiêu tốn nửa giờ mới đem cái này đài nát điện thoại phá giải sao? Hi hi hi. Đó là bởi vì ta phát hiện cái này điện thoại lắp đặt trò chuyện ghi âm sổ tổ giờ, hơn nữa cái này sổ tổ giờ còn cài đặt mật mã. Ta vừa rồi tiểu đã từng nói qua rồi, điện thoại mật mã đều là 12 vị, nếu như muốn bạo lực phá giải, sợ rằng phải chờ tới tiêu diệt ba sự khác biệt lớn, thực hành chủ nghĩa cộng sản chế độ công hữu thời điểm. Bất quá đâu rồi, ta là thế kỷ này vĩ đại nhất hacker. Đừng nói một đống lớn không quan hệ đau khổ nói nhảm. Chăn chăn bản nắm chặt nắm đấm ngã vào Vĩ ca trước mặt, nói mau có phát hiện gì. Nói, lập tức tiểu nói. Vĩ ca lập tức gõ bàn phím, trên màn hình liệt ra hơn 1000 cái âm tần văn bản tài liệu, những văn kiện này đều là trò chuyện ghi âm, đều bị đặt ở ẩn nút mã hóa cặp văn kiện lý. Dùng trí tuệ nhân tạo điện thoại mà nói, loại trình độ này giữ bí mật công phu đã xem như cấp bậc cao nhất, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, những này ghi âm tuyệt đối không phải là một loại chuyện nhà. Âm tần văn bản tài liệu này đầy vi số điện thoại thêm ngày vi mệnh danh phương thức, thời gian sớm nhất văn bản tài liệu sáng tạo tại 5 năm trước. Chúng ta thông qua Vương hiệu trưởng cung cấp tư liệu, bà giáo chức và đệ tử gia trưởng đẳng dâu ria ghi âm bài trừ về sau, còn lại hơn 30 cái dãy số. Tại đây chút ít dãy số chính giữa, phần lớn đều là gậy sai dãy số, hoặc là chào hàng các loại cùng tình tiết vụ án không quan hệ trò chuyện, tại đi trừ những này ghi âm về sau, cũng chỉ còn lại có hai cái dãy số. Lô lão sư gặp chuyện không may cùng ngày từng cùng cái này hai cái dãy số trò chuyện, hơn nữa trước đó cũng thường xuyên liên hệ. Thông qua nghe đến từ cái này hai cái dãy số ghi âm, chúng ta phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ vạn phần đích bí mật, tiểu tương dĩ nhiên là tà giáo thành viên. Căn cứ ghi âm thanh âm và nội dung, chúng ta phát hiện dãy số A người sử dụng là tiểu tương, hắn theo một năm trước bắt đầu, liền thường xuyên cùng Lô lão sư liên hệ. Theo bọn hắn nội dung nói chuyện biết được, hai người bọn họ đều đã gia nhập một cái tên là Sích Thần giáo tà giáo tổ chức. Tại tiểu tương mất tích 2 năm gian, tựa hồ một mực vì nên tà giáo tìm kiếm thất lạc tam tài bảo kiếm, hơn nữa đã tìm được trong đó hai thanh, khôn hạp và phân thành hai đoạn nhân hiếu. Vốn tưởng rằng tin tức này sẽ là chúng ta theo ghi âm trong đạt được chấn động nhất đích bí mật, nhưng khi chúng ta tiếp tục nghe dãy số B ghi âm lúc, mọi người liền đem tràng ngây người, dãy số B người sử dụng dĩ nhiên là trong truyền thuyết tàng kính quỷ. Thật sự thật bất khả tư nghị, trong truyền thuyết nữa quỷ nửa yêu quái vật, vậy mà biết sử dụng hiện đại truyền tin khoa học kỹ thuật. Nhưng mà càng làm cho người không tưởng được chính là, tàng kính quỷ dĩ nhiên là Sích Thần giáo hữu hộ pháp, tại tà giáo bên trong đích địa vị tại tiểu tương và Lô lão sư phía trên, hai người đều cần nghe theo mệnh lệnh của nàng. Lô lão sư cùng tiểu tương và tàng kính quỷ trò chuyện khá nhiều, có gần 200 cái âm tần văn bản tài liệu, hơn nữa bộ phận trò chuyện thời gian đạt mấy mười phút. Vì tìm hiểu cả kiện sự tình chân tướng, ta theo lúc ban đầu một đầu ghi âm bắt đầu, từng cái linh nghe bọn hắn trò chuyện, chút bất chi bất giác đã cảnh ban đêm dần dần dày. Nghe xong tương quan ghi âm về sau, ta đã hiểu rõ ba người bọn họ quan hệ trong đó, cũng tại trong đầu bà sự tình từ đầu đến cuối sửa sang lại ra. Nguyên lai, Lô lão sư tại kinh nghiệm thê ly tử tán đau đớn về sau, một lần mất phương hướng mình, quyết ý trả thù xã hội. Đương nhiên hắn cái gọi là trả thù xã hội, cũng không phải là vung vẩy dao phay xông vào nhà trẻ, chém giết người vô tội trẻ nhỏ. Với tư cách một danh giáo sư, hắn làm không xuất ra loại này đáng xấu hổ hành vi. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, hắn trả thù đối tượng, đương nhiên là hại hắn thê ly tử tán huyện quan viên chính phủ, bởi vậy hắn bả mục tiêu tập trung tại huyện chính phủ nhà văn phòng. với tư cách một tên đã từng nhiều lần ra vào huyện chính trà đích thượng phường người, hắn đối với nhà văn phòng nội hết thảy tương đương hiểu biết, đương nhiên cũng biết cầm dao phay xông đi vào, chỉ biết bị mấy tên bảo an độc đánh một trận, sau đó nhốt vào trại tạm giam. Ở trong quá trình này, có lẽ có thể chọc tổn thương, thậm chí giết chết một lượng tên bảo an, nhưng bọn hắn bất quá là tay chân, cũng không thể đạt tới báo thù mục đích. Dù sao mình thế đơn lực bạc, muốn báo thù rửa hận chỉ có thể dùng trí. Hắn thử qua nhiều loại phương pháp, nhưng cuối cùng nhất chỉ có một loại thành công, cái kia chính là băng lưu tinh độc. Muốn tại chính phó ngành băng lưu tinh độc cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng chỉ cần kế hoạch chu đáo cũng không phải là không có khả năng. Ở trên vườn trong lúc, hắn thường xuyên trông thấy đưa nước công cấp từng cái phòng tiện đưa thùng trang dùng để uống nước. Bởi vì dùng để uống nước khá trọng, phòng lý quan viên không có ai nguyện ý bả thùng nước cài đặt máy đun nước, tất cả đều là yêu cầu đưa nước làm thay. Mà đưa nước công là một phần phi thường mệt nhọc, mà lại thu nhập không cao công tác, tại giữa hè tiết nhân viên lưu động cực kỳ nhiều lần, xuất hiện khuôn mặt mới là chuyện rất bình thường, không có người sẽ để ý đã có cái này cấu tứ, lối suy nghĩ, chi hậu, hắn liền lập tức thay đổi hành động. Muốn thấu độc, đầu tiên muốn mua độc. Thường thấy nhất, độc tính tối cường độc dược phải kể tới bà chuột độc chuột cường và nông dược bách thảo khô. Bởi vì hắn vườn trái cây sớm được hủy, mua nông dược có thể sẽ làm cho người ta hoài nghi, cho nên hắn ý định mua bà chuột. Bán bà chuột con buôn một loại đều là lưu độc tính, sau đó nếu muốn theo độc dược ngọn nguồn điều tra cũng không dễ dàng, cái này với hắn mà nói là một kiện phi thường có lợi sự tình. Hắn mua được 5 thùng dùng để uống nước, cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra cũng đầu nhập bà chuột, lại dùng nhựa cao su tương phong khẩu dán lại. Tuy nhiên phong khẩu có khá rõ ràng mở ra dấu vết, nhưng chỉ cần đối phương không phải tự mình bả dùng để uống nước chứa vào máy đun nước lên, chắc có lẽ không lưu ý đến chi tiết này. Hắn đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hỡi mượn tới xe xích lô, chở dùng để uống nước đi vào huyện chính phó nhà văn phòng trước cửa, thủ vệ bảo an cái gì cũng không vấn đề sẽ mở cửa nhượng hắn đi vào. Lúc trước vi phòng ở bị cường tài một chuyện đến tìm lãnh đạo phân xử lúc, muốn vào cánh cửa này khả không dễ dàng. Chuyện sau đó đồng dạng thuận lợi, tiêu cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, nhà văn phòng nội viên trước đối với hắn người này đưa nước công không hề cảnh giác, thậm chí có thể nói hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn khiêng dùng để uống nước tự do địa ra vào từng cái phòng, trông thấy cái kia đài máy đun nước nước uống nhanh xong, sẽ đem đã đầu độc dùng để uống nước cài đặt đi. Ở trong quá trình này, hắn một câu cũng không có nói, phòng nội viên trước cũng tất cả làm tất cả sự tình, không có đối với hắn làm bất luận cái gì hỏi thăm, phảng phất không có trông thấy hắn. Thuận lợi mà đem 5 thùng dùng để uống nước cài đặt máy đun nước về sau, hắn liền muốn lập tức ly khai. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một bà hiểu biết thanh âm đem hắn gọi lại. Gọi lại hắn chính là huyện lãnh đạo thư ký, lúc trước hắn vì gặp huyện lãnh đạo, không biết cùng đối phương nhau nhau bao nhiêu lần. Đối phương đương nhiên nhận ra hắn cái này chuyên môn chế tạo phiền toái thượng vào người. Hắn vốn tưởng rằng sự tình bại lộ, không tự chủ mà đem tay cắm vào túi quần, nắm chặt trong túi gây đao, chuẩn bị gạch nói cùng tan. Nhưng mà đối phương gọi lại nguyên nhân của hắn cũng không phải là phát hiện mánh khóe, mà là trách cứ hắn không có đem không thùng mang đi, cũng không có tìm nàng tại ghi chép tạp thượng ký tên, dùng ghi chép lần này đưa tới dùng để uống nước số lượng. Đương nhiên, thư ký cũng nhận ra hắn từng đến đây thượng vượng, may mắn cũng chưa nghi ngờ, cái là cười nhạo kiểu nói ra, như bây giờ không thì tốt rồi ấy ư, con đường thực tế địa công tác. Đừng có lại cả ngày không có việc gì địa tìm chúng ta phiền toái. Đối với hắn đủ loại dị thường biểu hiện, thư ký cho rằng chỉ là hắn đối với nghiệp vụ không quen thức mà thôi, cũng không có làm đa tưởng. Hắn cúi đầu khom lưng địa hướng thư ký xin lỗi, nói rằng lần sẽ đem ghi chép hộp băng đến, lập tức mang theo không thùng nhanh chóng ly khai. Tuy nhiên an toàn ly khai huyện chính phó, nhưng bị thư ký nhận ra cuối cùng nhất tất nhiên hội làm cho sự tình bại lộ. Dù sao bởi vì đã bị quan viên chèn ép, địa phương đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến, cho nên hắn dứt khoát bỏ chạy vòng ra ngoài tỉnh. Sau đó, hắn từng cùng Cố Hương bằng hữu liên hệ, biết được bị độc chết người chỉ có một, mà lại người này vừa may tiểu là huyện lãnh đạo thư ký. Có lẽ là trời xanh thương cảm, thư ký trước khi chết không có chức bất kỳ ai đề cập hắn cấp huyện chính phó tiễn đưa dùng để uống nước, bởi vậy cảnh sát chưa từng đưa hắn liệt vào hoài nghi đối tượng. Bất quá thủy chung là trong lòng có quỷ, vì ngăn ngừa bị lao ngục hại đường, những năm này hắn cũng không dám phản hồi Cố Hương. Ly khai quê quán về sau, hắn từng ở các nơi lưu chuyển, về sau chẳng chọc gia nhập Xích Thần giáo, mà lại vì điều tra tam tài bảo kiếm một chuyện bị phái đến Vương thôn. Hắn sở dĩ đến Vương thôn tiểu học đảm nhiệm dạy, chủ yếu chính là vì thuận tiện triển khai điều tra, tìm kiếm thất lạc bảo kiếm. Tuy nhiên hắn tại Xích Thần giáo bên trong đích địa vị thấp, nhưng may mắn từng thấy qua thánh chủ một mặt, cũng đạt được thánh chủ một cái hứa hẹn. Hắn hướng tiểu tương lộ ra, thánh chủ đáp ứng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng không đề cập tâm nguyện nội dung. Ta nghĩ tâm nguyện của hắn có phải là vì thê nữ báo thù, giết chết quê quán đám kia không làm tròn trách nhiệm chính phó quan viên. Tàng Kính Quỷ là Xích Thần giáo hữu hộ pháp, tại trong giáo địa vị gần với thánh chủ và tả hộ pháp, Lô lão sư thiết yếu nghe lệnh bởi nàng. Nhưng mà, theo hắn cùng với tiểu tương trò chuyện trong biết được, hắn tựa hồ đối với Tàng Kính Quỷ cực kỳ bất mãn, phàn nàn đối phương thường xuyên lấy việc công làm việc tư, dùng thần giáo danh nghĩa mệnh lệnh hắn làm một ít cùng giáo vụ không quan hệ sự tình. Chính giữa có bộ phận ghi âm càng đề cập 8 gã thái họ nhi đồng án mạng. Cùng Lô lão sư đồng dạng, Tàng Kính Quỷ cũng có một cái tâm nguyện. Thánh chủ từng đáp ứng Tàng Kính Quỷ, cái phải tìm được thất lạc tại Vương thôn phụ cận một nửa nhân hiếu, sẽ đặt thành tâm nguyện của nàng. Tại điều tra đã lâu về sau, nàng rốt cuộc biết nhân hiếu chôn giấu địa điểm, ngay tại tiểu học đằng sau hầm trú ẩn lý. Thế nhưng mà đang đào móc bảo kiếm lúc, tiểu tương đột nhiên xuất hiện cướp đi nhân hiếu, khiến kế hoạch của nàng thất bại. Nàng cho nên cùng tiểu tương kết xuống khó hiểu cựu hận, cần phải giết chi cho thông khoái. Nhưng mà nàng đại khái cũng thật không ngờ, tiểu tương sở dĩ đột nhiên hiện thân là vì Lô lão sư mật báo bố trí. Lô lão sư trong lòng biết Tàng Kính Quỷ sẽ đem công lao làm của riêng, bởi vậy liền thông chi Tiểu Tương tiến về trước hầm trú ẩn đoạt kiếm. Bản ý của hắn là hy vọng Tiểu Tương tại giáo chủ mặt, vì hắn trước nói tốt vài câu, để có thể sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà, ta chỗ nhận thức Tiểu Tương, cũng không thích hắn loại này gió thổi nghiêng ngả đầu tường thảo, tuy nhiên biểu hiện ra cùng hắn vi hữu, nhưng trên thực tế tất nhiên khắp nơi để phòng lấy hắn. Cho nên, Tiểu Tương chỉ là biểu hiện ra qua loa hắn, cũng không có cấp hắn mang đến chỗ tốt gì. Hơn nữa, hắn tuyệt đối thật không ngờ hành động này sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân. Bị Tàng Kính Quỷ ký thác kỳ vọng nhân hiếu bị đoạn, nàng đành phải dùng cái khác phương pháp hoàn thành tâm nguyện của mình, cái kia chính là khánh sinh thúc đề cập tế tự ta thần. Theo Lô lão sư cùng Tàng Kính Quỷ trò chuyện trong biết được, kể cả Thái thiếu manh ở bên trong tám gã nhi đồng đều là Tàng Kính Quỷ giết chết, mà Lô lão sư là hắn cung cấp những này nhi đồng tư liệu, cùng với theo bên cạnh hiệp trợ sát hại Vương thôn năm tên thái họ nhi đồng, kỳ thật cũng không phải là Tàng Kính Quỷ kế hoạch, chỉ là bọn hắn tiến vào hầm trú ẩn thời điểm, vừa may gặp tại trong động cùng Tiểu Tương phát sinh tranh chấp Tàng Kính Quỷ. Đề phòng thân phận bị bạch trần, Tàng Kính Quỷ liền đem bọn họ giam cầm tại trong động. Sau đó theo Lô lão sư trong miệng biết được đạo bọn hắn bắt tự thuộc thủy, mà lại nhân hiếu đã bị Tiểu Tương đoạt đi, liền sinh lòng tế tự tà thần ý niệm trong đầu. Sát hại Vương thôn năm tên thái họ nhi đồng về sau, Tàng Kính Quỷ liền nhượng Lô lão sư tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, tiếp theo sát hại Lương thôn thái gia tỉ muội. Trong lúc bọn hắn từng đề cập còn có một tên tà giáo thành hiệp trợ việc này, đáng tiếc tại trò chuyện trong cũng không có đề cập người này danh tự. Chi hậu vì ngăn ngừa tại đồng nhất địa phương liên tục gây án mà khiến cho cảnh sát chú ý, Tàng Kính Quỷ mệnh lệnh Lô lão sư tại thị trấn tìm kiếm cuối cùng một mục tiêu. Lô lão sư lợi dụng giáo sư thân phận, lấy được Thái thiếu manh tiểu đọc nhà trẻ đệ tử danh sách, tiếp theo bả mục tiêu tập trung tại bát tự thuộc thủy thiếu manh trên người. Thiếu manh gặp chuyện không may ngày đó, Tàng Kính Quỷ từng cấp Lô lão sư gọi một cú điện thoại, mệnh lệnh hắn buổi tối 7 giờ tả hữu tại Lao Thái tiệm cơm phụ cận chờ đợi, đợi nàng bả thiếu manh dẫn xuất đến, tiểu gọi tiệm cơm bên ngoài cú điện thoại kia đỉnh điện thoại. Về phần Tàng Kính Quỷ thế nào bả thiếu manh dẫn xuất đến, cùng với như thế nào xử thiếu manh cổ tạp đến điện thoại tuyến thượng đẳng vấn đề mấu chốt, tại trò chuyện trong cũng không đề cập. Lô lão sư gặp chuyện không may ngày đó, tại đang lúc hoàng hôn gọi điện thoại cấp Tiểu Tương, cáo chi ta cùng chăn chăn sẽ tiến vào hầm trú ẩn, tất nhiên gặp được chính trong động Tàng Kính Quỷ. Hắn làm như vậy biểu hiện ra là cho Tiểu Tương bán một cái nhân tình, nhưng liên tưởng đến hắn dụ dỗ kiếm khâm đốt chặt dây từ cử động, không khỏi làm ta hoài nghi hắn chính thức nghĩ cách cũng không phải là như thế đơn giản. Ta cùng chăn chăn tại trong động lạc đường, tự nhiên sẽ nhượng đến đây cứu vớt Tiểu Tương lâm vào nguy cảnh. Dù sao Tàng Kính Quỷ cùng hắn thế thành nước lửa, muốn dẫn lấy chúng ta cái này hai cái bao phục thoát đi Tàng Kính Quỷ địa bàn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ta nghĩ Lô lão sư đấy lòng tính toán tốt nhất kết quả là Tiểu Tương cùng Tàng Kính Quỷ song phương lưỡng bại câu thương. Cái này đã có thể trả thù Tiểu Tương qua sông đoạt cầu, lại có thể áp chế Tàng Kính Quỷ khí diễm. Nếu như Tàng Kính Quỷ bị Tiểu Tương đả đảo, hắn tiểu không cần lại mặc cho người định đoạt. Ít nhất ta cùng chăn chăn, nhiều nhất chỉ là hắn thả ra mồi nhử mà thôi. Bất quá, hắn tính toán không có khai hỏa, Tiểu Tương đại khái đã động thức hắn quỷ kế, cũng không có cùng Tàng Kính Quỷ chính diện giao phong, mà là đang dụ dỗ chúng ta chạy ra hầm trú ẩn về sau, liền lập tức ly khai cái này phiến nơi thị phi. Tiểu Tương cơ trí chẳng những xử Lô lão sư kế hoạch thất bại, nhưng lại kích thích Tàng Kính Quỷ sát ý vốn là tại nhân hiếu bị đoạt chi hậu, Tàng Kính Quỷ đã hoài nghi Lô lão sư hướng Tiểu Tương mật báo, lần này ta cùng chăn chăn đột nhiên xâm nhập xào huyệt của nàng, chẳng những Lô lão sư không có kịp thời biết sẽ, sau đó Tiểu Tương càng đột nhiên hiện thân cứu vớt lâm vào tuyệt cảnh làm bọn chúng ta đây. Nếu ngay cả chính giữa nguyên nhân cũng không thể nghĩ cái minh bạch, Tàng Kính Quỷ cái này tà giáo hộ pháp cũng tiểu bạch trở thành. Bởi vậy, đêm đó đêm khuya Tàng Kính Quỷ gửi điện thoại Lô lão sư, chất vấn hầm trú ẩn một chuyện. Tại Tàng Kính Quỷ lần nữa ép hỏi xuống, Lô lão sư thừa nhận chính mình một mực cùng Tiểu Tương liên lạc, cũng cam chịu, mặc định, thông chi Tiểu Tương cấp lấy nhân hiếu. Cái này đoạn trò chuyện tại Lô lão sư thừa nhận hiệp trợ Tiểu Tương sau liền chấm dứt, ta nhiều lần lắng nghe nhiều lần về sau, phát hiện trò chuyện chấm dứt một khắc này, mơ hồ có thể nghe thấy một hồi giống như đã từng quen biết tiếng gió. Chính nếu mày suy nghĩ lúc, một ly búp hơi nóng cà phê đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cho ta xông cà phê nguyên lai là Tuyết Tình. Nhìn lại xung quanh, nguyên lai tại ta hết sức chăm chú địa lắng nghe ghi âm lúc, những người khác sớm đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Tuyết Tình lưu lại theo giúp ta. Đêm khuya thanh vắng, có thể có người ấy làm bạn, vốn là cái mỹ hảo đêm đẹp. Đáng tiếc đang lúc ta chuẩn bị cùng Tuyết Tình cầm đuốc soi trường đàm chi tế, đáng sợ Tàng Kính Quỷ lại lôi thời địa xuất hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, 20 quỷ trảo thần công chương 19, quỷ trảo thần công theo trò chuyện ghi âm ở bên trong lấy được đại lượng tin tức, cho ta cởi bỏ trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn, tuy nhiên lại diễn sinh ra 6 cái làm cho người càng thêm nghi hoặc vấn đề. 1. Tàng Kính Quỷ có gì tâm nguyện? Tế tự tà thần có thể không lệnh nàng đạt thành tâm nguyện. 2. Tàng Kính Quỷ rốt cuộc là quỷ, là yêu, vẫn là người đâu? 3. Tàng Kính Quỷ dùng phương pháp gì sát hại Thái thiếu manh và Lô lão sư? 4. Hiệp trợ Tàng Kính Quỷ và Lô lão sư sát hại Vương Lương Lượng thôn 7 tên thái họ nhi đồng hiệp giáo thành viên là ai? 5. Tiểu Tương là xuất phát từ loại nào mục đích gia nhập hiệp giáo? 6. Xích Thần giáo giáo chủ vì sao phải tìm kiếm thất lạc Tam Tài bảo kiếm? Liên tiếp 6 cái vấn đề quấn quanh suy nghĩ của ta, để cho ta cảm thấy đầu tráng váng nao chóng. Tuyết Tình săn sóc địa cho ta vọt lên một ly cà phê, ta mỉm cười nói cảm ơn, cảm ơn. Vẫn là ngươi cực kỳ có lương tâm, không giống vi ca bọn hắn như vậy, bà ta rớt xuống chính mình chạy đi. Tuyết Tình lạnh lùng nhìn ta liếc, ánh mắt lập tức chuyển rời đến ngoài cửa sổ, nhìn xem dưới lầu bãi đỗ xe, dùng lạnh như băng ngựa khí đáp lại, ta không phải cố ý lưu lại cùng ngươi, chỉ là không muốn nhanh như vậy ly khai mà thôi. Câu trả lời của nàng để cho ta cảm thấy ngạc nhiên, bất quá lập tức tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phó Bân gần đây luôn quấn quýt lấy nàng, giờ phút này đại khái tại bãi đỗ xe một chỗ, chờ cùng nàng ngẫu nhiên gặp nhau à. Vì tránh né đối phương dây dưa, nàng đành phải dừng lại ở văn phòng, đặng đối phương sau khi rời đi lại đi. Ta cùng nàng hàn huyên vài câu lời ong tiếng ve, nhưng tâm tình của nàng tựa hồ không tốt lắm, không sao cả trả lời. Nàng luôn là đối xử mọi người lạnh lùng, tuy nhiên ta đối với cái này sớm thành thói quen, bất quá như lẩm bẩm lầu bầu tiểu cùng nàng nói chuyện phiếm cũng rất nhàm chán, vì vậy liền tiếp theo lắng nghe Lô lão sư cùng Tàng Kính Quỷ đích sau cùng trò chuyện, hy vọng có thể từ đó phát hiện manh mối. Thông qua nhiều lần lắng nghe, ta phát hiện trò chuyện đích sau cùng một khắc, có một hồi giống như đã từng quen biết tiếng gió, càng nghe lại càng như bị Tàng Kính Quỷ tập kích lúc nghe được âm thanh xé gió. Ta bả phát hiện này nói cho Tuyết Tình, cũng hỏi thăm ý nghĩ của nàng. Nàng cẩn thận lắng nghe mấy lần rồi nói ra, ta nghĩ cái này Tàng Kính Quỷ cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là sinh động người sống. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta vừa mở miệng hỏi thăm, hiểu biết âm thanh xé gió liền truyền lọt vào trong tai, lúc này đây hiển nhiên không phải xuất từ âm ly. Tuyết Tình đột nhiên bả ta buộc ngược lại, tuy nhiên ta còn muốn tiếp tục hưởng thụ loại này hai mặt thù địch, nhưng Tuyết Tình cũng không phải là nghĩ như vậy, như mạng lệnh tiểu sông ta nói, chịu đựng. Ta còn không có hiểu rõ nàng tại đánh cái gì chủ ý, nàng liền hai tay níu lấy ngực ta trước quần áo, dùng sức địa hướng cửa ra vào nhấp đô. Động tác của nàng tương đương có kỹ xảo, ta cảm giác được phần lưng mỗi một lần chạm đất, chỗ thừa nhận lực đạo muốn trọng một ít, mà nàng chạm đất lúc thụ lực lại tương đối khá nhẹ. Kể từ đó, nàng hữu cũng không bởi vì quần áo tiêm mỏng mà bị thương. Tại nguy cấp dưới tình huống, dùng đồng đội thân thể làm yểm hộ, nhanh chóng chuyển rời đến có lợi địa hình lại làm ra đánh trả, cũng là không gì đáng trách sự tình. Thế nhưng mà đã tính có cứng cỏi áo khoác bảo hộ, không đến mức sẽ bị thủy tinh chắt tổn thương, nhưng ở trải rộng thủy tinh mảnh vụn trên mặt đất lăn qua lăn lại luôn hội đau nhức đấy. Nhưng mà, tại ta đau đến chết đi sống lại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tuyết Tình lại không có dừng lại ý tứ, thậm chí liền khối khắc chần chờ cũng không có, vẫn đang níu lấy ta dùng sức địa lăn hướng đại môn, quả thực bả ta coi như thịt người lốp xe. Nếu như có thể an toàn địa lăn ra ngoài cửa, đã tính thụ chút ít da thịt nỗi khổ, ta cũng chịu nhận mệnh rồi. Thế nhưng mà tới gần đại môn vị trí tương đối quáng đạn, khi chúng ta lăn đến nơi này liền không có bất kỳ vật che chắn bật. Nếu như Tàng Kính Quỷ có thể đem nắm cơ hội này, chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên ta rất muốn cho Tuyết Tình dừng lại, vốn lấy hiện tại thế là hãm không được xe rồi, cái thuận theo ý trời, hy vọng có thể may mắn tránh được một kiếp này. Khá tốt, thực tế tình huống không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Ngay tại chúng ta sắp lăn khi đi tới cửa, Phó Bân đột nhiên hướng ngoài cửa sổ liền khai mở ba phát. Cái này ba phát nhìn như là lung tung bắn phá, nhưng thì thật là cho chúng ta làm yểm hộ, cho chúng ta đổi lấy quý giá thời điểm. Tuyết Tình phảng phất cùng Phó Bân tâm ý tương thông, lần thứ nhất thương tiếng vang lên, liền lập tức nhanh hơn nhấp nhô tốc độ. Đương Phó Bân bắn ra thương thứ ba lúc, chúng ta đã lăn đến cạnh cửa, hắn liền vội khom lưng hướng ta thỏ tay, như diều hâu chảo con gà còn tựa như nắm chặt ta sau cổ, bà ta cả người nhắc tới cũng sau này ngã. Tuyết Tình thuận thế lật người lại, tú chân đạp một cái liền thoát đi hiểm cảnh. Phó Bân cái này một ném, nhưng làm ta rơi mắt nổi đồng đóm, thực hoài nghi hắn là đấu kỵ ta cùng Tuyết Tình tứ chi tiếp xúc, tài cố ý như vậy dùng sức. Bất quá hắn cuối cùng đã cứu ta một mạng, cũng sẽ không cùng hắn so đo. Ta ngồi liệt tại trên hành lang, hướng bốn phía ngắm thêm vài lần, xác định tại đây đầu hiểu biết thông đạo thượng không có cửa sổ và tấm gương về sau, tài hữu khí vô lực nói, chiêu phản rồi, chiêu phản rồi, cái này lao yêu bà cũng dám tại động thủ trên đầu thái thuế, chạy tới cục cảnh sát đánh lén cảnh sát. Phó Bân có chút bối rối địa hỏi thăm Tuyết Tình phải chăng hữu thụ tổn thương, nhưng phía sau chỉ là xa cách địa liếc mắt nhìn hắn, liền một câu cảm ơn cũng không nói. Hắn tự đòi mất mặt về sau, xấu hổ địa hướng ta nhún nhún vai, xem ra các ngươi chọc cái tên điên. Tên điên ta mà không sợ, chỉ sợ rước lấy chính là cái lao yêu bà. Ta bả Tàng Kính Quỷ sự tình, giản yếu địa hướng hắn nói một lần. Hắn nghe xong ta tự thuật về sau, cười ha ha, A Mộ, ngươi bị nhiều như vậy đáng sợ truyền thuyết làm cho hồ đồ rồi. Vừa rồi tập kích các ngươi, kỳ thật cũng không phải là yêu ma quỷ quái, mà là sinh động người. Ngươi dựa vào cái gì nhận định kẻ tập kích là người, mà không phải hư vô phiêu miểu quỷ mị hoặc là yêu quái các loại đông tây? Ta không rõ hắn tại sao lại như thế khẳng định. Hắn khẽ cười nói, chỉ bằng nàng tập kích phương thức, cũng hiểu là cái gọi là quỷ trảo công. Ngươi biết nàng quỷ trảo công là chuyện gì đây? Ta khẩn trương truy vấn. Hắn đang muốn mở miệng đáp lại lúc, một mực ngây người tại góc tường giữa im lặng Tuyết Tình, đột nhiên lạnh lùng nói, là khí thương. Tại sao thấy? Ta hỏi. Là tiếng súng. Tuyết Tình lại trầm mặc sau nửa ngày tại thêm để giải thích, kỳ thật, nghe xong Lô lão sư đích sau cùng trò chuyện, ta đã có chỗ phát giác, chỉ là chưa kịp nói ra. Nói như vậy, sát hại Lô lão sư sát thủ tiểu là Tàng Kính Quỷ. Cái này kết luận cũng không cho ta cảm thấy ngạc nhiên, dù sao khi bọn hắn đích sau cùng trò chuyện trong, hai người trải qua đã ngả bài, Tàng Kính Quỷ có sung túc sát nhân động cơ. Ta không rõ chính là, Lô lão sư hiển nhiên là đã chết tại chúng độc, nếu như hung khí là khí đoạt lời mà nói, thì như thế nào làm được điểm này đâu này? Còn có, Tàng Kính Quỷ tập kích ta cùng chăn chăn lúc, chỗ sử phương thức không hề giống khí thương xạ kích, cái này lại giải thích như thế nào đâu này? Ta nói ra trong nội tâm nghi vấn, đáng tiếc Tuyết Tình không có thể cho ta đáp án. Phó Bân tiếp nhận câu chuyện vì nàng giải vây, giải thích nói, vừa rồi đã nói qua, mỗi chủng súng ống phát ra ra thanh âm đều không giống với, theo vừa rồi các ngươi trong văn phòng nghe được thanh âm phán đoán, kẻ tập kích sử dụng súng ống nhất định là khí thương. Về phần ngươi nói vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không, kẻ tập kích sử dụng chính là cái gì viên đạn? Viên đạn? Ta nghi hoặc địa nhìn xem hắn, suy tư một lát sau đáp, khí thương viên đạn bình thường đều là dùng chỉ chế tạo, thế nhưng mà ta tuy nhiên đã trúng bài xuống, nhưng trong vết thương cũng không có tìm được bất luận cái gì viên đạn. Không thể không tìm được, mà là các ngươi không để ý đến. Phó Bân giảo hoạt địa cười. Ta cẩn thận hồi tưởng cùng Tàng Kính Quỷ giao thủ trải qua, cùng với sau đó xử lý vết thương từng cái chi tiết tỉ mỉ, quả thực nghĩ ra được ở đâu có viên đạn tồn tại dấu vết. Nếu như nói ta cùng chăn chăn sơ ý chủ quan, cái kia Lưu Niên cùng Duyệt Đồng muốn so với chúng ta cẩn thận nhiều ba. Lưu Niên cấp miệng vết thương của chúng ta làm kỹ càng kiểm tra, Duyệt Đồng đã tại Lô lão sư trong phòng đào sâu ba thước, nhưng đến nay vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hư hư thực thực viên đạn vật thể. Nói sau, chúng ta lần đầu cùng Tàng Kính Quỷ giao thủ lúc, nàng sử dụng chiêu thức thế nhưng mà vô hình quỷ trảo. Lúc ấy, nàng vô ảnh vô hình địa tại ta sau đầu môi gõ một cái, đạo kia lực kình là tương đối phân tán độ lực, nếu như là viên đạn lợi mà nói, lực lượng cần phải tập trung ở một điểm thượng. Đối với nghi vấn của ta, Phó Bân không có trả lời ngay, mà là hướng Tuyết Tình mỉm cười ý bảo, tựa hồ nghĩ làm cho đối phương trả lời vấn đề này. Tuyết Tình lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, hàn môi hé mở, cái thổ hai chữ, băng khô. Gặp Tuyết Tình không có tiếp tục ý giải thích, Phó Bân liền lần nữa tiếp nhận câu chuyện, hướng ta giải thích nói, băng khô tiểu là trạng thái cố định carbon dioxide, tại nhiệt độ bình thường hạ hội hóa khí thành khí thể. Dùng băng khô với tư cách khí thương viên đạn, tại xạ kích trong quá trình, băng khô hội bởi vì cùng không khí ma sát mà cấp tốc hóa khí, hình thành một đạo cường đại trùng kích lực. Chỉ cần khoảng cách vừa phải, có thể tạo thành như lời ngươi nói hiệu quả. Tàng Kính Quỷ đáng sợ kia vô hình quỷ trảo nguyên lai là như vậy một sự việc, bất quá đã tính điểm này như hắn theo như lời, nhưng Tàng Kính Quỷ tại ta cùng chăn chăn trên người đâm mấy cái lỗ thủng, lại là giải thích thế nào đâu này. Đây nhất định không phải băng khô có thể chế thành hiệu quả. Hơn nữa, sau đó tại miệng vết thương của chúng ta lý, cũng chưa phát hiện đến nhận chức gì cùng loại viên đạn vật thể. Ta vốn tưởng rằng vấn đề này cần phải hội làm có hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười hỏi lại, ngươi không phải đã nói, các ngươi bị Tàng Kính Quỷ đả thương lúc, vết thương có một hồi lạnh như băng cảm giác, hơn nữa cảm thấy kịch liệt đau từng cơn sao? Ta gật đầu xác nhận về sau, hắn lại hỏi, ngươi là không cảm thấy, cái loại này đau đớn giống như đã từng quen biết. Ta lần nữa gật đầu, hắn liền cười to nói, đó là rượu cồn. Ta sửng sốt một lát, lập tức cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó cảm nhận sâu sắc, hoàn toàn chính xác cùng dùng rượu cồn cấp vết thương trừ độc cảm nhận sâu sắc tương tự, chỉ là người phía trước phải mạnh mẽ nhiều lắm. Tàng Kính Quỷ dùng băng khô viên đạn đánh ra vô hình quỷ trảo mà cho ngươi cùng chăn chăn đau đến chết đi sống lại hữu hình quỷ trảo thì là rượu cồn chất hỗn hợp viên đạn. Hắn cười cho ta giải thích, rượu cồn không giống băng khô như vậy, tại xạ kích trong quá trình hoàn toàn hóa khí. Bởi vì viên đạn tại chúng mục tiêu trước vẫn đang bảo trì thể rắn trạng thái, cho nên có thể đơn giản xuyên thấu làn da. Nhưng trạng thái cố định rượu cồn cứng rắn độ phi thường có hạn, sẽ không cấp nhân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhiều nhất cũng chỉ là đánh ra một ngón tay tiêm lớn nhỏ lỗ thủng, nhìn về phía trên liền giống bị móng vuốt sắc bén chọc thủng như vậy. Nếu như sự thật như lời ngươi nói, như vậy chúng ta mới có thể tại trong vết thương tìm được ngươi nói rượu cồn viên đạn. Ta phản bác nói, là có thể tìm được, thế nhưng mà, hắn thừa nước đục thả câu kiểu dừng một chút, thế nhưng mà các ngươi mỗi lần bị thương này đều là tại tình huống nguy cấp dưới tình huống phát sinh, không có khả năng lập tức đối với vết thương làm kỹ càng kiểm tra. Mà rượu cồn tan điểm phi thường thấp, người bình thường nhiệt độ cơ thể đủ để khiến cho nhanh chóng hòa tan. Rượu cồn hòa tan về sau sẽ cùng huyết thủy hỗn hợp chảy ra bên ngoài cơ thể, các ngươi xử lý vết thương lúc lại hội dùng rượu cồn trừ độc, cho nên căn bản sẽ không chú ý tới rượu cồn viên đạn tồn tại. Bất quá, các ngươi bị thương lúc lạnh buốt cảm và kịch liệt đau từng cơn, cùng với sau đó vết thương không có nhiễm trùng, đều có thể chứng minh là rượu cồn viên đạn tồn tại. Dựa theo hắn giả thiết, hoàn toàn chính xác có thể giải thích ta nghi vấn trong lòng. Như sự thật chính như hắn nói, như vậy Thái Thiếu Manh chết liền không hề tồn tại nghi vấn. Sự thật trải qua cần phải như thế, Tàng Kính Quỷ dùng nào đó phương thức, bà Thiếu Manh từ sau đường dẫn đến đường lớn thượng. Cái này đối với có thể tùy ý tại cửa sổ hoặc trong gương hiện thân là nàng mà nói, không có cái gì độ khó. Sau đó, Lô lão sư gọi điện thoại bốt điện thoại, thành công dụ sử Thiếu Manh đi vào buồng điện thoại. Đường Thiếu Manh vi tháo xuống mịt lộ phồn, dẫn phải ống tuyếp hướng thượng bỏ thời điểm. Tàng Kính Quỷ xem đúng thời cơ, dùng băng khô viên đạn hướng nàng sau đầu môi đánh cho một thương, khiến nàng mất đi cân đối, thân thể nghiêng về phía trước, cổ vừa bận kẹt tại điện thoại tiến lên, từ đó làm cho hoàn thủ chết thảm. Về phần Lô lão sư, hẳn là bị Tàng Kính Quỷ dùng lẫn vào độc dược rượu cồn viên đạn đánh trúng, tiếp theo chúng độc bỏ mình. Cứ việc Phó Bân giả thiết có thể giải thích cái này hai tông án mạng mấu chốt nghi vấn, cái này giả thiết tựa hồ tồn tại một cái chí mạng lỗ thủng tầm bắn. Theo ta được biết, khí thương có hiệu quả tầm bắn tương đối hơi ngắn, đã tính trải qua cải trang, đương tầm bắn vượt qua 100 mét, cơ vốn là không có gì uy lực. Mà Tàng Kính Quỷ mỗi lần tập kích chúng ta, tựa hồ cũng ẩn thân tại 100 mét bên ngoài. Nếu như nói trước mấy lần giao thủ, bởi vì địa hình đẳng nhân tố, không có thể xác định nàng chỗ ẩn nấp. Như vậy vừa rồi nàng tập kích chúng ta thời điểm, chỗ ẩn nấp nhất định không tại 100 mét ở trong, bởi vì văn phòng ngoài cửa sổ là chống trải bãi đỗ xe, mà Phó Bân lúc ấy ngốc ngay tại bãi đỗ xe, nếu có người tại đây sử dụng khí thương, hắn không có khả năng không có phát giác. Hơn nữa địa thế cao thấp đẳng nhân tố, kẻ tập kích chỗ ẩn nấp cần phải tại bãi đỗ xe đối diện cái kia tòa nhà doanh nhân ở lâu cái nào đó giấu giếm địa điểm. Trước mặc kệ Tàng Kính Quỷ ẩn nút tại doanh nhân ở lâu vị trí kia, đưa tính toán doanh nhân ở lâu cùng văn phòng thẳng tắp khoảng cách, tiểu chí ít có 200 m, khí thương tầm bắn có xa như vậy sao? Đối với ta vấn đề này, Phó Bân không cần nghĩ ngợi liền cho ta trả lời. Nếu như ngươi tại 2 năm trước hỏi vấn đề này, ta sẽ nói cho ngươi biết, dân gian tự chế khí thương, tầm sát thương không có khả năng vượt qua 100 mét. Bất quá năm trước ta tại chấp hành nhiệm vụ lúc, đã từng thu được một chi khí thương chi vương lớn nhất tầm bắn đạt tới 500 m, tầm sát thương đã tại 200 m đã ngoài. Ngươi đoạt lại là đại pháo a? Ta kinh ngạc nói. Không có khoa trương như vậy. Hắn cười lắc đầu, lập tức giải thích nói, khí thương tầm bắn sở dĩ khó có thể vượt qua 100 mét, là vì gia tăng tầm bắn thiết yếu gia tăng áp khí, mà gia tăng áp khí tắc thì cần càng lớn ống dẫn khí nén. Thế nhưng mà, tại tăng cường ống dẫn khí nén đồng thời, thân thương sức nặng cũng hội tương ứng gia tăng. Thân thương càng nặng, nhắm chúng sẽ càng khó khăn, cái này là khí thương tầm bắn khó có thể để thăng nguyên nhân chủ yếu. Khí thương chi vương như thế nào giải quyết vấn đề này? Tuyết Tình hiếm thấy địa chen vào nói, có lẽ là xuất phát từ trên chức nghiệp mẫn cảm, nàng tựa hồ đối với Phó Bân thu được đại pháo phi thường cảm thấy hứng thú. Khó được có thể cùng Tuyết Tình đáp thượng một câu, Phó Bân lộ ra tương đương hưng phấn, đáp ý nói, chế tạo khí thương chi vương người rất thông minh, hắn vì không gia tăng khí thương sức nặng, dứt khoát bả ống dẫn khí nén theo thân thương rỡ xuống mất, đổi dùng bên ngoài đưa cao áp ống dẫn khí nén cấp khí thương thổi phồng. Như vậy có thể tại không gia tăng thân thương sức nặng điều kiện tiên quyết, lớn nhất hạn độ địa để thăng khí thương tầm bắn. Ta cao mày nói, đây chỉ là cá biệt tình huống, chúng ta không thể xác định tàng kính quỷ cũng có thể nghĩ ra giống nhau đích phương pháp xử lý. Cái này cần phải quái lãnh đạo của chúng ta quá yêu làm náo động rồi. Phó Bân Đông đưa đầu ngón tay cười nói, việc này lãnh đạo từng lượng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, ta nghĩ những cái kia tự chế khí thương người, hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi có nghe nói. Tuy nhiên bọn hắn chưa thấy qua khí thương chi vương nguyên hình, nhưng chỉ cần có cái này khái niệm, nhiều hơn nữa làm nếm thử mới có thể chế tạo ra cùng loại khí thương. Nếu như sự thật chính như hắn theo như lời, như vậy tàng kính quỷ trảo công tựu không hề thần bí. Bất quá, ta còn có một nghi vấn thủy chung đều không nghĩ ra, cái kia chính là tàng kính quỷ vì sao có thể tùy ý địa tại tấm gương và trong cửa sổ xuất hiện. Nếu địa phương khác còn dễ nói, vừa rồi nàng thế nhưng mà ở bót cảnh sát trong văn phòng hiện thân. Đối với vấn đề này, Phó Bân trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ ràng, nhưng đương ta bả mấy lần cùng tàng kính quỷ giao thủ trải qua, không rõ chi tiết địa nói cho hắn biết về sau, hắn tựa hồ hơi có mặt mày, nghiêm túc hướng ta đưa ra một vấn đề, ngươi có chú ý tới thanh âm của nàng sao? Tàng kính quỷ thanh âm rất đặc biệt, thậm chí có thể nói là quỷ dị, mỗi lần mở miệng đều là như vậy phiêu miểu mà trống rỗng, phản phất đến từ một không gian khác. Bất quá, cũng tiểu không hơn, ngoài ra ta cũng không có phát hiện gì lạ khác. Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, hắn lại hỏi, nàng vừa rồi tại văn phòng, có mở miệng nói chuyện sao? Ngươi không hỏi, ta thật đúng là không có chú ý tới điểm này đây này. Ta ngạc nhiên đáp, vừa rồi tàng kính quỷ trong phòng làm việc, cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là thông qua gọi lô lão sư điện thoại cùng ta trò chuyện. Điện thoại loại này truyền tin công cụ tối không đáng tin, đến một lần dễ dàng bị đối phương ghi âm, thứ hai có thể thông qua truy tung tín hiệu nơi phát ra, khẳng định người sử dụng vị trí. Hắn lại triển lộ tự tin mỉm cười, đối với nàng loại này luôn tàng hình nặng ảnh bọn chuột nhắt mà nói, bạo lộ chính mình giấu kín địa điểm, là hành vi phi thường ngu xuẩn. Trừ phi không còn phương pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không dùng thân phạm hiểm. Ý của ngươi là, nàng là không có biện pháp trực tiếp cùng ta đối thoại, mới có thể gọi điện thoại cho ta. Ta hỏi. Hắn gật đầu nói, các ngươi trước mấy lần giao thủ đều tại vương thôn, đó là địa bàn của nàng. Nàng có thể giấu kín tại bất kỳ một cái nào ngươi không tưởng được địa phương, khoan thai theo sát ngươi Nguyên Tuyên, hoặc là thông qua dự đoán lắp đặt loa ngoài và thu âm thiết bị với ngươi cách không đối thoại. Nhưng cục cảnh sát không phải là của nàng địa bàn, nàng muốn làm đến kể trên hai điểm cơ hồ không có khả năng, cho nên nàng chỉ có thể thông qua điện thoại với ngươi đối thoại. Phá giải cái này mê đoàn về sau, tàng kính quỷ thần bí quang hoàn liền lập tức biến mất. Dù sao tại tấm gương và trong cửa sổ hiện thân cũng không phải là một kiện khó có thể lý giải sự tình, đại khái có thể thông qua quang ảnh phóng đạt tới cùng loại hiệu quả, chỉ là tại trên thực tế thao tác thượng tương đối phức tạp mà thôi. Mà đối với vấn đề này, Phó Bân đưa ra một cái không sai kiến nghị, có lẽ chúng ta nên điều tra nhất hạ vương thôn phải chăng có am hiểu kịch đèn chiếu người. Tàng kính quỷ thủ đoạn cùng kịch đèn chiếu xác thực có cùng loại chỗ, có lẽ nàng chân thân chính là một cái tinh thông kịch đèn chiếu người. Tuy nhiên Phó Bân cho ta cung cấp một cái rất tốt kiến nghị, nhưng ta cảm thấy hắn bả lời nói được là lạ, bởi vì hắn dùng rồi chúng ta cái từ này. Điều tra cái này tông bản án là quỷ án tổ công tác, cùng hắn cái này đội trưởng cảnh sát hình sự bắn đại bác cũng không tới. Hắn tận lực cường điệu chúng ta, đơn giản là nghĩ gần hơn cùng Tuyết Tình khoảng cách. Dù sao luôn nói các ngươi quỷ án tổ, chúng ta đội cảnh sát hình sự các loại lời nói, không khác cường điệu hắn là cái ngoại nhân. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cuối cùng phá giải tàng kính quỷ tiểu siết, hiện tại trọng điểm ở chỗ như thế nào đem nàng bắt được đến. Có lẽ ngày mai chúng ta đạt được vương thôn tiến hành một lần xâm nhập điều tra, bả cái này cái dấu đầu lộ đôi ác quỷ đưa vào ngục giam. Bất quá trước đó, ta phải trước hướng lao đại giải thích như chiến trường tiểu văn phòng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hy vọng tại ta bả sự tình nói rõ ràng trước, lao đại sẽ không đem ta bóc chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, sườn sám nghiên cứu A Mộ, ngươi cái này bị bụi dập giữa chợ gia súc, cùng ta tiến đến. Lao đại hung dữ địa níu lấy cổ áo của ta, xuyên qua trước mắt đống bừa bộn văn phòng, đi vào phòng làm việc của hắn. Bị vùi dập giữa chợ gia súc chính là tiếng Quảng Đông kinh điển mắng chửi người tổ hợp. Bị vùi dập giữa chợ bình thường bị tác phẩm dịch hỗn đản, hắn bề ngoài ý vi ngã sấp tại trên đường cái, có chết oan chết uổng chi ý, chính thức hàm nghĩa là chết không yên lành hỗn đản, gia súc bên trong đích cùng hạp cùng âm gần ý, ra tức cả nhà. Nếu chỉ dùng hình chữ giải thích, không khó phát hiện là một khối quan tài bản tre trên chân núi, nói trắng ra là tiểu là một tòa phân mộ. Mà súc tắc thì có đào móc chi ý, gia súc tức cả nhà đều cần móc mộ mai táng. Đơn giản mà nói, bị vùi dập giữa chợ gia súc tức là cả nhà chết không yên lành. Hẳn là ý tứ này, bởi vì đây là theo trăm độ một ba phục chế xuống cấm chữ quá nhiều đoạn ý tứ. Ngươi đến cùng trong phòng làm việc làm cái quỷ gì, khai mở cùng ra mặt thì sao? Vừa bả cửa phòng đóng lại, lão đại tiểu dùng mập mạp ngón trỏ, chúng ta huyệt thái dương dùng sức địa đâm. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Ta thật vất vả tài bảo trụ đầu, không có bị hắn béo đầu ngón tay chọc thủng. Thôi sự tình sửa sang lại ăn mặc về sau, ta liền lách vào làm ra một bộ cấp tăng mặt hướng hắn giải thích. Tối hôm qua đã tại trong điện thoại đã nói với ngươi, chúng ta đã bị tàng kính quỷ tập kích, thiếu chút nữa liền mệnh cũng không có. Nếu như ngươi anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, có lẽ ta sẽ không có tức giận như vậy. Hơn nữa ngươi tại trong điện thoại cũng như nói văn phòng bị lộng giống như cái chiến trường đồng dạng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhỏ, hung dữ địa trừng mắt ta. Cái này cũng không nên trách ta à? Ta tiếp tục giả vờ tốt tử, hướng hắn báo cáo ngày gần đây điều tra tiến triển, cùng với tối hôm qua bị tập kích trải qua. Hắn nghe xong ta báo cáo về sau, nộ khí biến mất dần, kéo căng ra mặt dần dần lỏng xuống. Tuy nhiên bộ dáng của hắn không có vừa rồi đáng sợ như vậy, nhưng ta một điểm nhẹ nhõm cảm giác cũng không có, bởi vì hắn rảo hoặc ánh mắt nhượng ta biết rồi, phát biểu giờ mới bắt đầu. Hắn khoan thai địa rót một bình trà, ngồi xuống đã uống vài ngụm, tài hướng ta quăng dùng xem thường ánh mắt, nếu như cái này tông bản án do tiểu tương xử lý, ta tiểu không cần phải ở chỗ này với ngươi đổ tốn nước miếng. Ta không có cam lòng địa phản bắt nói, lão đại, chuyện tối ngày hôm qua cũng không nên trách ta à, ai cũng không nghĩ ra tảng kính quỷ vậy mà sẽ như thế to gan lớn mật, tại động thủ trên đầu thái thuế. Dù là nàng có lá gan lớn như trời, đem nàng nhốt vào trong lao đi, còn có thể gây ra tối hôm qua nhiễu loạn tới sao? Lão đại trừng ta liếc. Ta lại bài trừ đi ra khóc tang mặt trả lời, ta cũng rất muốn lập tức đem nàng bắt lấy trở về, nhưng đến bây giờ chúng ta còn không có biết rõ ràng nàng thân phận chân chính, chỉ biết là nàng hẳn là cái tinh thông kịch đèn chiếu người, ngoài ra sẽ không có khác manh mối. Lão đại đột nhiên đứng lên, lại dùng béo đầu ngón tay đâm ta đầu, cú mắng, manh mối không phải là không có, chỉ là ngươi thái đần không có chú ý tới. Ta bên cạnh tránh né hắn tập kích, bên cạnh phản bác nói, hoan à, bất luận cái gì có thể nghi chi tiết, tỉ mỉ, ta cũng đã kỹ càng điều tra qua. Nhưng là tàng kính quỷ thật sự thái giàu hòa rồi, cơ hồ làm được cẩn thận, đến bây giờ chúng ta liền hoài nghi đối tượng cũng không có. Trên đời này không có không lưu dấu vết phạm tội. Hắn ngồi xuống nhấp một ngụm trà, tâm bình khí hòa nói, bất luận cái gì tội phạm tại gây án về sau, đều vì che giấu tội của mình mà nói dối. Chỉ cần có người nói dối, tiểu nhất định có lỗ thủng. Tại đây tông trong vụ án, người ít nhất không để ý đến hai cái biểu hiện lỗ thủng. Ta tự hỏi đã cẩn thận điều tra từng khả nghi chi tiết, tỉ mỉ, nhưng vẫn không có phát hiện hắn theo như lời lỗ thủng, cho nên đành phải tiếp tục tôn tử thỉnh hắn chỉ rõ. Hắn rội ra mập mạp ngón trỏ, ở trước mặt ta quơ quơ, thứ nhất, tại tàng kính bị truyền thuyết lên, ngươi chỉ ở ý chính giữa đáng sợ nghe đồn, nhưng lại không để ý đến truyền thuyết bản chất. Tuy nhiên ta biết rồi, hắn tại phê bình ta đẩy trong đầu mê tín tư tưởng. Nhưng cái này truyền thuyết bản chất là chỉ cái kia một phương diện, ta lại không có thể hiểu rõ, đành phải hướng hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn trợn mắt nhìn ta một cái, giải thích nói, truyền thuyết tựu là khẩu thuật tương truyền câu chuyện, với tư cách vương thôn đáng sợ nhất truyền thuyết, tàng kính quỷ câu chuyện cơ hồ từng thôn dân cũng biết. Nhất là năm trước từng có đệ tử chạy vào hầm trú ẩn, lúc ấy đã có người nhắc tới tàng kính quỷ truyền thuyết. Dùng vương thôn loại địa phương nhỏ này mà nói, mang có sắc thái thần bí sự tình, nhất định sẽ trở thành thôn dân trà dư tiểu hậu chủ đề, cho nên tuyệt đại bộ phận thôn dân đều sẽ biết truyền thuyết này. Mọi người đều biết tàng kính quỷ truyền thuyết thì thế nào? Hắn nói nhiều như vậy, ta vẫn là không rõ vấn đề ra ở nơi nào. Ta nhìn ngươi là ngốc đến hết thuốc chữa. Hắn lắc đầu thở dài, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tại ngươi điều tra cái này tông bản án trong quá trình, có ai nói với ngươi qua, chính mình không biết truyền thuyết này? Cấp hắn cái này vừa nói, ta lập tức nhớ tới Lương Thải Hà. Tại cởi nàng thụ tàng kính quỷ tập kích trải qua lúc, Nô Uy từng đề cập nàng cũng không biết tàng kính quỷ truyền thuyết. Khả năng là lương thôn người, không biết truyền lưu tại vương thôn truyền thuyết cũng là hợp tình lý. Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, đổi lấy nhưng lại lao đại lại một lần mạnh nhãn. Nếu như đó là một năm gần đây không người đề cập truyền thuyết, nếu như cái này họ Lương chính là cái ba bước không xuất ra khuê môn đại cô đường, đó mới gọi hợp tình lý. Ngươi không suy nghĩ họ Lương làm cái gì mua bán, nàng thế nhưng mà tại chợ bán thức ăn lý bán thịt đông, cùng tam cô lục bà huyên phiên là nàng công tác một bộ phận. Năm trước đệ tử chạy vào hầm trú ẩn lúc, đã có người nhắc tới tàng kính quỷ, ngươi cho rằng nàng có khả năng chưa từng nghe qua sao? Ý của ngươi là, Lương Hải Hà tận lực giấu giếm tự mình biết truyền thuyết này. Ta bắt đầu minh bạch ý của hắn. Ngươi a, nên mỗi ngày đúng hạn ăn náo tàn phiến. Lão đại lại tái vô tình địa đả kích ta. Họ Lương không là cố ý giấu giếm, mà là trượng phu nói sai rồi, nàng đành phải đâm lao phải theo lao. Kỳ thật đây chẳng qua là cái tiểu lỗ thủng, đối với đại cục không có tính quyết định ảnh hưởng, nếu như nàng kịp thời bốn nắng trượng phu sai lầm, ai cũng sẽ không biết để ý cái này đoạn tiểu sự việc xen lên giữa. Thế nhưng mà, nàng bởi vì nhất thời chột dạ, chẳng những không có bốn nắng trượng phu sai lầm, ngược lại tiếp tục trượng phu nói dối, cái này khó tránh khỏi làm cho người hoài nghi nàng bị tập kích kinh nghiệm là thật hay không. Lão đại tại nơi này không có ý nghĩa chi tiết, tỉ mỉ thượng đại tạo văn vẻ, lệnh ta cảm thấy khó hiểu. Bởi vì hắn phỏng đoán cái thành lập tại một cái không xác định nhân tố thượng. Chúng ta không thể chỉ bằng vào cái này không xác định nhân tố, liền kết luận Lương Thải Hà nói dối. Ta nói ra trung tâm suy nghĩ, lão đại khinh thường địa đáp, đừng đem ta với ngươi quy đến một loại đi, ta phá án cũng không phải là dựa vào đoán mò. Dứt lời, chậm rãi duỗi ra đệ nhị cây béo đầu ngón tay, thứ hai lỗ thủng xuất hiện tại nàng miêu tả tàng kính quỷ trên người. Ta cẩn thận địa nhớ lại Lương Thải Hà miêu tả từng cái chi tiết, tỉ mỉ, cũng không có phát giác gì thường chỗ. Nàng theo như lời tàng kính quỷ, theo chúng ta gặp phải ăn cướp, có lẽ một ít chủ quan thượng cảm giác hơi có sai biệt, nhưng mấu chốt đặc thù lại hoàn toàn nhất trí. Đang nghe lấy câu trả lời của ta về sau, lão đại ném ra ngoài một cái vấn đề kỳ quái, ngươi biết cái gì gọi là sườn xám sao? Ta hồi dùng khó hiểu ánh mắt, hắn hướng ta dương lên tay nói, trước tiên đem ngươi cũng biết nói ra. Ta tức giận địa đáp, lão đại, ta cũng không phải vừa từ nông thôn qua lai, ngươi tổng sẽ không đã cho ta liền sườn xám cũng chưa từng thấy qua. Tuy tiện vào một nhà như dạng trà lâu, có thể tìm được ta mấy người mặc sườn xám người tiếp khách, ta có khả năng chưa thấy qua sườn xám sao? Người tiếp khách chính là Việt Quảng Đông thức trong trà lâu, chuyên môn tại lối vào tiếp khách và chỉ đạo tân khách an vị phục vụ viên, bình thường hội dùng sườn sám vi chế ngự. Lão đại gật gật đầu, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sườn sám là cái dạng gì? Ta không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì, đành phải chi tiết nói ra trong ấn tượng sườn xám bộ dáng. Nói đơn giản một điểm, sườn xám tựu là một kiện bó sát người váy liền áo. Bởi vì làn váy khá hẹp, cho nên hai bên xẻ tả, dùng thuận tiện hành động. Cái này hai bên xiên khẩu, bình thường biết lái địa phương nào? Lại là một cái vấn đề kỳ quái, ta càng ngày càng không hiểu nổi ý nghĩ của hắn, đành phải tiếp tục thành thật trả lời, cái kia phải xem nơi, trà lâu người tiếp khách chế ngự, một loại chỉ biết khai mở tại đầu gối khá thượng vị trí. Mà hộp đêm những cái kia nữ Nhật Bản mặc sườn xám, sẽ đem đùi cũng lộ ra. Cái kia tàng kính quỷ sườn xám đâu này? Lao đại vấn đề này để cho ta nhất thời nghẹn lời. Tuy nhiên đã cùng tàng kính quỷ mấy bận lần giao, nhưng ta chưa từng thấy qua nàng nửa người dưới. Nàng mỗi lần đều là tại cửa sổ hoặc trong gương hiện thân, ta chỉ có thể nhìn thấy mặt của nàng hoặc là nửa người trên, theo chưa thấy qua phần eo của nàng trở xuống đích vị trí, đương nhiên cũng không biết sườn xám xin khẩu khai mở ở nơi nào. Ta thậm chí đã từng hoài nghi nàng phải chăng có chân, bởi vì căn cứ trên phố truyền thuyết quỷ mị là không có chân đấy. Ta bả chi tiết này nói cho lão đại về sau, hắn liền như con hồ ly tựa như, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua chân của nàng, nhưng họ Lương lại nói mình bị nàng đạp được người ngã ngửa đổ. Tuy nhiên chi tiết này lệnh người ta nghi ngờ, nhưng lão đại dùng cái này nhận định Lương Thải Hà nói dối, không khỏi vô cùng bao đoán. Đối với ta nghi vấn, lão đại tựa hồ sớm đã ngờ tới, giải thích nói, ngươi sở dĩ hoài nghi phán đoán của ta, là vì ngươi đối với sườn xám nhận thức cái cực hạn tại hiện đại. Sườn xám còn phân hiện đại cùng cổ đại sao? Ta khó hiểu hỏi. Có rảnh là hơn đọc sách. Lão đại trợn mắt nhìn ta một cái kế tục giải thích, sườn xám là mãn tộc kiểu dáng quần áo, bởi vì người mãn biệt xưng người bất kỳ, cho nên xưng là sườn xám. Biện tử hí trong kia chút ít hoàng hậu, cách mặc hoa lệ áo choàng, mới được là sườn xám vốn là bộ dáng. Loại này sườn xám tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường hoa lệ, nhưng mặc vào đến lại phi thường bừng nhũ, cấp những cái kia ăn no không có chuyện gì quý tộc xuyên còn có thể, dân chúng nếu xuyên loại này quần áo, không ngã chết cũng phải mà chết. Về sau lưu hành tại dân quốc thời kỳ sườn xám, là trải qua trên diện rộng đơn giản hóa kiểu dáng. Sườn xám kiểu dáng biến hóa, giống như cùng cái này tông bản án không có quan hệ gì. Ta không rõ ý tưởng địa con cái đầu. Ngươi thực là hết thuốc chữa. Lão đại đã chẳng muốn mắng ta, nói thẳng trọng điểm, hiện đại sườn xám cùng dân quốc thời kỳ kiểu dáng cơ bản giống nhau, lớn nhất khác nhau ngay tại ở làn váy xin khẩu khai mở tại vị trí này. Hiện đại sườn xám một loại sẽ đem xin khẩu khai mở tại đầu gối đã ngoài, chủ yếu là để cho tiện hành động. Nhưng loại này kiểu dáng sườn xám, tại xã hội bầu không khí tương đối bảo thủ dân quốc thời kỳ, cũng chỉ có gái hồng lâu mới có thể xuyên, đại gia đình khuê nữ tài sẽ không xuyên loại này có thương tích phong hóa quần áo. Ý của ngươi là, tàng kính quỷ đạp không được Lương Thải Hà? Ta bừng tỉnh đại ngộ nói, đầu của ngươi cuối cùng không có thoái hóa đến hầu tử giai đoạn. Lão đại thỏa mãn gật đầu, tại dân quốc thời kỳ, người đứng đắn ra khuê nữ là sẽ không theo liền đem hai chân lộ ra. Ngay lúc đó sơn xám, xiên khẩu bình thường chỉ biết chạy đến mắt cá chân cùng bắp chân chi gian, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy kẻ mặc vào bít tất. Hơi chút thịt bắp đùi đi ra, cũng sẽ bị coi là không đứng đắn. Hắn nhấp một ngụm trà, lại bổ sung nói, ăn mặc như thế này sơn xám, tự liền vượt qua cánh cửa cũng được cẩn thận từng ly từng tí, muốn nhấc chân đạp người trừ phi bả làn váy nhấc lên, nếu không căn bản không có khả năng. Căn theo như truyền thuyết, tàng kính quỷ là đại gia đình quê nữ, lẽ ra quần áo bảo thủ, mà lại sẽ không làm có thương tích phong hóa sự tình. Như lão đại nói như vậy, trước tiên đem váy kéo đi tới, lại nhấc chân đạp người bất nhã hành vi, như chăn chăn như vậy thô lỗ nữ sinh làm không được, nàng tiểu càng không khả năng. Dùng cái này suy đoán, nên ra hai cái khả năng, thứ nhất, tập kích Lương Thải Hà tàng kính quỷ, cũng không phải là trong truyền thuyết thái gia đại tiểu thư, thứ hai, Lương Thải Hà hướng chúng ta nói dối. Phía sau hiển nhiên càng thêm có thể tin. Nếu như Lương Thải Hà nói dối, như vậy nàng hiểm nghi tiểu lớn hơn. Thế nhưng mà, nếu như sự thật chính như chúng ta suy nghĩ, như vậy lại có một vấn đề để cho ta nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chính là nàng vết thương trên người. Chỉ là vì nói dối, có tất yếu đem mình khiến cho mình đầy thương tích sao? Có tất yếu. Lão đại cho ta khẳng định trả lời, cũng thêm để giải thích, đầu tiên, chúng ta không thể xác định là trước có nói dối sau có vết thương, vẫn là trước có thương tích ngấn sau có nói dối. Nếu như trước có nói dối, vết thương tồn tại tiểu là đơn thuần vì xong dối. Nhưng là, nếu như là trước có thương tích ngấn, như vậy nói dối chính là vì che giấu sự thật. Lương Thải Hà cũng không phải bộ đội đặc chủng, biết được vô duyên vô cớ địa khiến cho toàn thân là tổn thương. Ta không ủng hộ quan điểm của hắn. Hắn cơ mập mạp ngón trỏ đáp, nàng tuy nhiên không phải bộ đội đặc chủng, nhưng nàng có thể là tàng kính quỷ sống điểm ngắm. Ta kinh ngạc nói, nàng bởi vì làm tức giận tàng kính quỷ mà đã bị trừng phạt. Đây là hắn một người trong khả năng. Lão đại thu hồi hắn béo đầu ngón tay, cũng có khả năng là chủ động phối hợp tàng kính quỷ, khảo thí rượu cồn viên đạn hiệu quả. Không thể nào đâu. Ta nghi hoặc địa nhìn xem lão đại, Lương Hải Hà tốt xấu cũng vì tàng kính quỷ mà nói dối, khẳng định cùng tàng kính quỷ có nhất định quan hệ. Đã tính nàng không phải tàng kính quỷ, ít nhất cũng là tàng kính quỷ thủ hạ. Muốn khảo thí rượu cồn viên đạn hiệu quả, tùy tiện tìm thẳng vị không may là được rồi, dùng được lấy tìm người một nhà sao? Vị hạt giống này đạn đánh trúng, tuy nhiên không chết được người, nhưng này chủng kịch liệt đau nhức có thể làm cho người đau đến chết đi sống lại. Nếu như chỉ là khảo thí hiệu quả, cũng không cần phải thối lại nấm mốc ủy, nông thôn khu có rất nhiều chó lang thang, nếu không tiền thối lại như ngươi đần như vậy heo cũng được. Lão đại lại đâm đầu của ta, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tàng kính quỷ truyền thuyết là từ khi nào bắt đầu? Lệnh Vương thôn dân lòng người bàng hoàng. Trải qua hắn vừa nói, ta lập tức rộng mở trong sáng. Tàng kính quỷ truyền thuyết tuy nhiên sớm đã tại Vương thôn dân trong miệng truyền lưu, nhưng trước ai cũng không có tận mắt nhìn thấy nàng hung ác diện mục, bởi vậy cái bị coi là hù dọa tiểu hài tử trên phố truyền thuyết. Nhưng mà, tự Lương Thải Hà bị tập kích về sau, bởi vì có nàng chính miệng miêu tả, thôn dân đều bị đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. ít nhất ta cũng đã từng tin tưởng tàng kính quỷ chân thật tồn tại. Lương Thải Hà bị tập kích, một mặt là vi khảo thí rượu cồn và băng khô viên đạn, một phương diện khác là nhượng đại gia tin tưởng tàng kính quỷ truyền thuyết, để bà tội danh toàn bộ đổ lên hư vô phiêu miểu quỷ mị trên người. Chiêu này khổ nhục kế thật sự xảo diệu, một lần đem chúng ta đuổi nghịch được đần độn, u mê. Bất quá, phàm là nói dối đều tất nhiên sẽ có lỗ thủng, chỉ cần theo chỗ sơ hở này suy cho cùng, tiểu không lo không thể bà chân tướng bắt được đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, đêm tới thăm ác quỷ ta gửi điện thoại lưu niên hiểu rõ lô lao sư kiểm tra thi thể tình huống, gồm phó bân rượu cổn viên đạn giả thiết nói cho hắn biết. Hắn trầm mặc một lát sau, như chút được gánh nặng nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi chọc một thân phong lưu bệnh, còn bà chăn chăn cũng cấp lây bệnh rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng mà trong ngọc trắng ngà, như thế nào chọc phong lưu bệnh đây này? Còn có, ta cùng chăn chăn cái là đồng sự, còn chưa tới hội giúp nhau lây bệnh phong lưu bệnh trình độ. Nếu như hắn tiểu ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ đạp hắn một ước. Nghe nói hôn môi cũng sẽ mang thai. Hắn ra vẻ nghiêm túc nói xong, lập tức cất tiếng cười to. Ta thực hối hận gọi điện thoại cho hắn, nếu như trực tiếp đến pháp y chỗ tìm hắn, hắn khẳng định không dám làm cản như vậy. Hôm nay cách không đối thoại, chỉ có thể mặc cho do hắn giễu cợt. Vui đùa lái qua về sau, cũng nên nói chuyện tránh sự rồi, hắn nghiêm túc nói, phó bân giả thiết vừa vặn có thể giải thích chúng ta trước nghi hoặc, ngươi cùng chăn chăn thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Ta đã vi lô lão sư tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể, hơn nữa xét nghiệm qua máu của hắn hàng mẫu, hiện tại đã có thể xác định hắn đã chết tại bách thảo khô trúng độc. Bách thảo khô? Nghe hẳn là thuốc trừ cỏ a. Ta nói. Hắn đáp, ân, đích thật là một loại nông dược, độc tính rất cường, hơn nữa thu hoạch cách rộng khắp. Nói như vậy, muốn từ độc dược nơi phát ra truy tra hung thủ, tiểu phi thường khó khăn rồi. Ta bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta công tác. Hắn dứt lời liền cúp điện thoại. Tuy nhiên kiểm tra thi thể kết quả cũng không có thể cung cấp tương quan manh mối, bất quá cũng không có sao, dù sao lão đại đã cho ta chỉ dẫn một con đường sáng, Lương Thải Hà. Lương Thải Hà ký nhiên vi tàng kính quỷ nói dối, thậm chí không tiếc vì thế thừa nhận rượu cồn viên đạn sát kích, đủ để chứng minh cả hai ở giữa mạc đại liên quan. Bởi vậy, chỉ cần đem nàng bắt trở lại nghiêm ra để ra nghi vấn, vạch trần tàng kính quỷ thân phận chi mê, bất quá là vấn đề thời gian. Tàng kính quỷ khả năng kiềm giữ tầm bắn vượt qua 200m khí thương chi vương, cùng với một lát liền có thể đưa người vào chỗ chết độc viên đạn. Bởi vậy, ta thỉnh cầu lão đại an bài vài tên cảnh sát hình sự theo chúng ta cùng một chỗ đến buôn thôn. Nhưng mà lão đại cho ta hồi phục nhưng lại lên tiếng giống to, an bài một cỗ xe tăng hộ tống ngươi đi điều tra được không nào? Tuy nhiên ta rất muốn nói tốt, nhưng lão đại cái kia trương tiện thịt mọc lan tràn mặt, giống như đang nổi giận chó sồn kiểu hung ác, đơn giản chỉ cần để cho ta đem lời nuốt hồi trong bụng. Lão đại không muốn an bài cảnh sát hình sự hiệp trợ, ta chỉ dường như mình nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng. Chăn chăn trước cùng tàng kính quỷ giao thủ lúc bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng thân thể nàng hoàn hảo lúc cùng đối phương giao thủ còn đang ở hạ phòng, hiện tại thì càng rất nói. Cho nên ta làm cho nàng đi xử lý khác bản án, mà ta tắc thì cùng Tuyết Tình đến Vương thôn tìm Lương Thải Hà. Ly khai văn phòng trước, ta nhượng Vĩ ca cẩn thận kiểm tra lô lão sư điện thoại, bởi vì ta thật sự không nghĩ ra tàng kính quỷ tại sao lại chạy đến cục cảnh sát tập kích chúng ta. Theo lý thuyết, nàng đã tính biết rõ chúng ta ở bót cảnh sát trong đại lâu văn phòng, cũng không có khả năng biết rõ văn phòng chính xác vị trí. Dù sao quỷ án tổ là cái tương đối che giấu ngành, đã tính tại công an chính giữa, biết đến đồng liêu cũng không nhiều, chớ nói chi là ngoại nhân. Cho nên ta hoài nghi tại lô lão sư trong điện thoại di động còn cất giấu có chút chúng ta không biết đích bí mật. Ta cùng Tuyết Tình không có trực tiếp đến Vương thôn tìm Lương Thải Hà, mà là đi trước huyện đồn công an mượn binh. Tuy nhiên ta đối với huyện trong sở công an những cái kia hết ăn lại nằm ra hỏa cũng không ôm quá lớn mong đợi, nhưng nhiều mấy người tốt xấu cũng có thể giữ thể diện. Chúng ta tới đến huyện đồn công an lúc phát hiện Vương Đạt đang tại trách nhiệm, vì vậy liền gọi hắn nhiều tìm mấy cái đồng nghiệp theo chúng ta cùng đi tìm Lương Thải Hà. Thế nhưng mà tiểu tử này một hồi nói phòng trực ban nhân thủ không đủ, một hồi còn nói còn có rất nhiều công tác muốn làm, dù sao tiểu là không chịu đi, không muốn chúng ta đi trước cùng sở trưởng chào hỏi. Ta nghĩ tiểu tử này đại khái thường xuyên mò cá, sợ tự tiện theo chúng ta ra ngoài làm việc sẽ bị sở trưởng nghĩ lầm lười biếng. Ta không có hắn biện pháp, đành phải giải quyết việc chung, cùng biết tình hướng sở trưởng văn phòng đi một chuyến. Thế nào nói chúng ta cũng là nội thành tới cảnh sát, sở trưởng đối với chúng ta tương đương khách khí, khách sáo vài câu về sau liền đồng ý phái cảnh sát nhân dân hiệp giúp bọn ta phá án. Tuy nhiên sở trưởng thập phần hợp tác, bất quá bọn hắn khu trực thuộc vừa ra tông bản án, chỗ lý đại bộ phận nhân viên cảnh sát đều rời đi hiện trường phát hiện án, chỉ có Vương Đạt mấy người này lưu thủ phòng trực ban. Bởi vì nhân thủ không đủ, chỉ có thể cho chúng ta cung cấp có hạn trợ giúp. Ta minh bạch đối phương khó xử, cho nên chỉ cần cầu phái Vương Đạt hiệp giúp bọn ta. Tuy nhiên ta đối với Vương Đạt thằng này không có nhiều hảo cảm, nhưng hắn giàu gì cũng là sinh trưởng ở địa phương Vương thôn người, đối với trong thôn tình huống nếu so với các đồng nghiệp hiểu biết, cùng hắn đồng hành làm việc hội thuận tiện rất nhiều. Sở trưởng tự mình hướng phòng trực ban gọi điện thoại, phân phó Vương Đạt theo cùng chúng ta đến Vương thôn phá án. Đạt được sở trưởng thân phê về sau, tiểu tử này liền không có vừa rồi như vậy không được tự nhiên, không nói hai lời tiểu theo chúng ta lên xe hướng Vương thôn xuất phát. Chúng ta tới đến Lương Thải Hà trước cửa nhà thời điểm là dương quang rồi rào buổi chiều. Trước cùng tàng kính quỷ mấy lần giao thủ, nếu không ngay tại ban đêm, nếu không ngay tại đèn kỵ không phòng trong động, như hiện tại loại này ánh sáng mà rộng rãi hoàn cảnh, nàng hiện thân tỷ lệ cần phải không lớn. Bởi vì nàng nếu hiện tại nhảy ra, không khác vạch trần chính mình mặt nạ, cho nên ta liền ngông nên gõ vang nhà của nàng môn. Nhưng mà ta ngay cả tay cũng gõ đau, trong môn vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, trong phòng tựa hồ không có người tại. Theo lý thuyết, Lương Thải Hà vì xong rối, cần phải cả ngày ở lại nhà, không đạp ra khỏi nhà nửa bước mới đúng, như thế nào hội không có người ở nhà đâu này. Chưa kịp này cảm thấy nghi hoặc lúc, bên cạnh một tên phụ nữ tựa hồ bị tiếng đập cửa kinh động, theo cửa sổ thăm dò đi ra. "Này, Phúc Thẩm, ngươi biết Uy Tẩu đi nơi nào sao?" Vương Đạt giương tay cùng đối phương chào hỏi, cũng tiến lên hỏi thăm, sau đó trở về nói với ta, "Phúc Thẩm nói Uy Tẩu về nhà mẹ để rời đi, vừa mới đi, muốn là chúng ta sớm 20 phút quá lai, mới có thể đụng phải nàng." Kỳ quái, Lương Hải Hà tự bị tập kích sự kiện về sau, một mực không có đạp ra khỏi nhà, vì sao trùng hợp chúng ta tới tìm nàng, nàng lại về nhà mẹ đẻ đâu này? Tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng là hứa chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao nàng không có khả năng dự biết tiên tri chúng ta sẽ đi qua. Dù sao mẹ nàng ra ngay tại Lương thôn, đi một chuyến cần phải hoa không mất bao nhiêu thời gian. Ta hỏi Vương Đạt phải chăng biết rõ Lương Thải Hà nhà mẹ đẻ tại Lương thôn ở đâu. Hắn gãi đầu đáp, chỉ biết là đại khái vị trí, dù sao Lương thôn cũng không lớn, sau khi đi qua hỏi lại người a. Tuy nhiên không biết chuẩn xác vị trí, nhưng chính như Vương Đạt theo như lời, Lương thôn cũng không lớn, muốn tìm một người cần phải không khó. Hơn nữa, chúng ta không biết Lương Thải Hà sẽ hay không tại nhà mẹ đẻ qua đêm, tiếp tục ở đây lý ngốc xuống dưới, có lẽ chỉ biết lãng phí thời gian. Tuy nói Lương thôn chỉ là lớn cỡ bàn tay địa phương, nhưng Vương Đạt bình thường rất ít qua lại, đối với tình huống nơi này không phải quá rõ ràng. Hướng nhiều cái thôn dân hỏi đường, cũng tại lộn xộn trong ngõ nhỏ quấn 3 năm vòng về sau, chúng ta rốt cuộc tìm được Lương Thải Hà nhà mẹ đẻ. Nhưng mà, chúng ta phí hết lớn như vậy kỉnh, lại vẫn không thể nào nhìn thấy Lương Thải Hà bản thân. Các ngươi tới được thực không phải lúc, A Hà vừa đi dầu. Nghe thấy Lương Thải Hà mẫu thân lời này lúc, ta thật muốn bà Vương Đạt đẻ xuống đất đánh. Hắn nha ở chỗ này sinh sống 20-30 năm, lại vẫn hội lạc đường. Tuy nhiên mục tiêu đã ly khai, nhưng phí hết lớn như vậy kỉnh tài tìm tới nơi này đến, ta cũng không muốn như vậy tay không mà quay về. Vì vậy liền hướng Lương bà hiểu rõ hắn con gái qua lại sinh hoạt từng chút một, mà ta vấn đề quan tâm nhất là, Thải Hà hội diễn kịch đèn chiếu sao? Kịch đèn chiếu nàng ngược lại không có học qua. Bất quá nàng à, từ nhỏ tiểu đối, với cái gì đều cảm thấy yếu kỳ, học qua đồ vật khả nhiều nữa. Lương bà cho là chúng ta là vì hắn con gái bị tập kích một chuyện mà đến, chẳng những đối với chúng ta không hề cảnh giác, nhưng lại tương đương nhiệt tình, dâng trà xanh mời đến chúng ta tòa hạ. Ta nhấp một hớp trà xanh sau liền hỏi, nàng người rất hiếu học sao? Cũng có thể nói như vậy, bất quá nàng a, tuy nhiên quanh thân nào, đáng tiếc máu chứng lợi. Lương bà cười nói, quanh thân nào, báo trương lợi chính là Quảng Đông lời nói quê mùa, bề ngoài y vi trên người có chứa rất nhiều đao, nhưng không có một thanh sắc bén. Bình thường dùng cho hình dung người nào đó cái gì đều hiểu được một ít, nhưng không có đồng dạng tinh thông. Mặt khác, báo chính là tiếng Quảng Đông chuyên dụng chữ, y vi không có. Nàng kia học qua mấy thứ gì đó đâu này? Chăn chăn tò mò hỏi. Nàng học qua đồ vật khả nhiều dầu, bất quá mặc kệ học cái gì đều là 3 phút nhiệt độ. Lương bà nhắm lại hai mắt, nhớ lại xưa kia nhật chuyện cũ. Che kín nếp nhăn giản mua khuôn mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, từ từ hướng chúng ta giảng thuật Lương Thải Hà hài đồng thời kỳ sinh hoạt từng chút một. A Hà khi còn bé tựa như cái nam hài tử, chẳng những phi thường nghịch ngợm, hơn nữa đối với cái gì đều cảm thấy yêu kỳ. Nàng 8 tuổi thời điểm có một cái gánh hát đến Vương thôn hát hí khúc, nàng xem lưỡng hồi bỏ chạy đến hậu trường, quấn quýt lấy một cái hoa đán giáo nàng hát hí khúc. Cái kia hoa đán không có nàng biện pháp, sẽ dạy nàng một ít cơ bản thuật hát, nhượng chính cô ta về nhà luyện tập. Nàng à, đoạn thời gian kia mỗi ngày đều sáng sớm rời giường, trời còn chưa sáng tựa a điệu quỷ đều đem chúng ta cùng hàng xóm tất cả đều đánh thức. Nếu ngẫu nhiên một hai lần còn nói qua được đi, khả năng mỗi ngày đều như vậy quỷ đều, đừng nói hàng xóm hội có ý kiến, người trong nhà cũng bị nàng tiền chết rồi. Về sau bị cha nàng vấn một chậu, nàng mới không có tại sáng sớm luyện hát, nhưng vẫn là thường xuyên a điệu quỷ đều. Đại khái luyện 10 ngày a, cái kia hoa đán nói nàng luyện được không tệ, rất có hát hí khúc đích thiên phú. Còn cùng nàng hay nói giỡn, nói muốn thu nàng làm đồ đệ, mang nàng đến cả nước các nơi hát hí khúc. Nàng bảo người ta mở đích vui đùa thật đúng, về nhà theo chúng ta nhao nhao cả buổi, không muốn cùng người ta đi ra bên ngoài sông vào một lần. Ta cùng cha nàng cũng không biết là nên nhạc hay là nên buồn. Khá tốt, nàng gái này sức mạnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, gánh hát ly khai Vương thôn về sau, nàng hát đối hy hứng thú dần dần tiểu biến mất rồi. Trùng hợp nàng nhị bá phụ lại đang thị trấn mở gian chụp ảnh quán, nàng xem thấy cảm thấy mới lạ, cả ngày muốn đi thị trấn chạy, hát hí khúc sự tình tiểu không còn có đề cập qua. Lúc ấy đi thị trấn không giống hiện tại như vậy thuận tiện, đi xem đi được tiêu tốn ban ngày, đành phải làm cho nàng cuối tuần tại nhị bá phụ trong nhà qua đêm. Về sau trường học được nghỉ hè, nàng dứt khoát ngay tại nhị bá phụ trong nhà ngây người 2 tháng. Đoạn thời gian kia, nàng mỗi ngày đều quấn quýt lấy nhị bá phụ giáo nàng chụp ảnh, nhị bá phụ khả bị nàng phiền chết rồi. Nàng như vậy ưa thích chụp ảnh, ta còn tưởng rằng nàng sau khi lớn lên hội như nhị bá phụ như vậy, tại chụp ảnh trong quán công tác. Thế nhưng mà, nghỉ hè vừa qua khỏi xong, nàng so sánh tương hứng thú cũng sẽ không có, chi hậu không còn có nhau nhau lấy muốn đi chụp ảnh quán. Về sau nàng còn học qua rất nhiều thứ, như vẽ tranh, cắt giấy, may, dệt áo lông. Úc, nàng còn giống như học qua sửa chữa đồ điện đây này. Bất quá nàng chỉ biết sửa chữa radio các loại điện gia dụng, hơn nữa vấn đề nhỏ còn có thể, vấn đề lớn nàng tiểu không cách nào. Nàng học qua đồ vật mặc dù nhiều được hàng hạ, bất quá không có một dạng có thể vượt qua 3 tháng, có đôi khi học vài ngày cũng đã ngán. Nàng loại này 3 phút nhiệt độ tính cách, cái gì thậm chí nghĩ học, nhưng cái gì đều không có học giỏi, kết quả là chỉ là lãng phí thời gian, sau khi lớn lên vẫn là cái gì buồn sự cũng không có. Lương bà phi thường khách khí, muốn để lại chúng ta ăn cơm chiều, nhưng ta cũng không dám lĩnh nàng phần này nhân tình. Dù sao chúng ta mục đích của chuyến này là điều tra nữ nhi của nàng cùng Tàng Kính Quỷ quan hệ, nói không chừng ngày nào đó nàng hội chỉ vào cái mũi của ta, mắng ta hoan uổng nữ nhi của nàng. Cùng Lương bà tạm biệt về sau, chúng ta lần nữa tiến về trước Lương Thải Hà chỗ ở. Lương phòng ở vào chân núi, chỗ vắng vẻ, phải đi qua một đầu đường nhỏ tiến vào. Bởi vì ô tô không thể thông qua cái này đầu đường nhỏ, cho nên chúng ta tựa như trước như vậy, bà xe cảnh sát đứng ở tiểu học sau liền xuống xe đi bộ. Cùng trước không đồng dạng như vậy là, giờ phút này không hề mặt trời rực rỡ cao chiếu, mà là nhật lạc tây núi. Muốn nghĩ đuổi trước lúc trời tối, bà Lương Thải Hà mang về cục cảnh sát câu hỏi, bất đắc dĩ tiến về trước Lương thôn trong lúc làm trễ mãi không thiếu thời gian. Ta không thể nghĩ như vậy không công lãng phí một ngày thời gian, hơn nữa ta nếu như tay không mà quay về, lão đại cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, tuy nhiên biết rõ bầu trời tối đen về sau, có khả năng sẽ phải chịu Tàng Kính Quỷ tập kích, nhưng ta vẫn là kiên trì tiến về trước chỗ mục đích. Chỉ là một nhắc lại đồng hành Tuyết Tình và Vương Đạt, Lưu Tâm Tương sẽ xuất hiện nguy hiểm. Khá tốt, trên đường đi cũng không có gặp được chuyện kỳ quái, chúng ta bình an vô sự địa thông qua cái kia đoạn làm cho người cảm thấy bất an hẹp hòi đường nhỏ. Nhưng mà, khi chúng ta đi vào Lương Thải Hà trụ sở trước đất trống lúc, Vương Đạt đột nhiên dừng bước lại, thanh em run rẩy nói, các ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên lạnh rất nhiều? Có sao? Ta ngược lại cảm thấy hơi nóng đây này. Ta nghi hoặc hỏi. Tuy nói gió đêm hơi hàn ý, nhưng chúng ta mới vừa đi một đoạn không ngắn lộ trình, không xuất ra hắn cũng đã không tệ, như thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu này? Chẳng lẽ? Đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió xác nhận suy đoán của ta, Tuyết Tình nhạy bén mà đem ta kéo đến một bên, cùng ta vai dán vai điệu tạm thân tại một gốc cây ước hai tầng lâu cao đại cây nhãn sau. Vương Đạt chưa từng cùng Tàng Kính Quỷ giao thủ, không biết chúng ta chính đã bị tập kích, ngốc núc ních địa ngốc đứng thẳng tại chỗ. Hét thảm một tiếng bạch phá bầu trời đêm, Vương Đạt từ từ ngã xuống. Máu tươi từ bờ vai của hắn chảy ra, bả sạch sẽ đồng phục cảnh sát nhuộm hồng cả một màn lớn. Hắn ngã xuống đất sau run rẩy vài cái liền không chút sức mẻ, xem ra lập tức sẽ quả điệu. Vị trí của hắn theo chúng ta khoảng cách chưa đủ 10m, ta rất muốn đem hắn kéo qua đến tiến hành cứu trợ. Thế nhưng mà, chúng ta một khi ly khai cây nhãn điểm hộ phạm vi, tất nhiên sẽ trở thành Tàng Kính Quỷ sống nghiêm ngắm. Hơn nữa trên người chúng ta không có bất kỳ dự vật, đã tính đem hắn kéo qua đến, cũng không có thể đem hắn cứu sống. Nếu không nghĩ hắn như vậy anh dũng hy sinh, biện pháp duy nhất cựu là chạy nhanh đưa hắn đưa đến bệnh viện. Bởi vậy, chúng ta nhất định hãy mau đem Tàng Kính Quỷ giải quyết. Nhưng mà, việc này nói đến dễ dàng làm đến khó. Chúng ta bây giờ liền Tàng Kính Quỷ ẩn thân địa điểm còn không có biết rõ ràng, không bị nàng làm mất cũng đã tính toán không sai. Nơi này là Tàng Kính Quỷ địa bàn, nàng đối với địa thế phụ cận so với chúng ta hiểu biết. Ở chỗ này cùng nàng liều mạng, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Ký nhiên đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy trốn. Thế nhưng mà giờ phút này muốn toàn thân trở ra, cũng không phải đồng dạng chuyện dễ dàng. Ngay tại ta vì thế mà bắt hết góc thời điểm, trống giống mà phiêu miểu âm tiếng cười lạnh, tại yên lặng trong bầu trời đêm quanh quẩn, hi hi hi. Vừa rồi ta vẫn còn vì tối hôm qua không có thể muốn mạng của các ngươi mà cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chủ động tới chịu chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, chờ đợi cứu viện quỷ bí tiếng cười tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, Tàng Kính Quỷ hung ác gương mặt cũng tại cây nhãn phía sau ước 20m, một tòa nhà trệt trong cửa sổ hiện ra. Tuy nhiên biết rõ nàng chẳng qua là giả thần giả quỷ, nhưng vẫn làm cho người cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Tàng Kính Quỷ, chúng ta đã đem ngươi thủ đoạn xem cái thấu triệt, ngươi thức thời mà nói tiểu ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói. Bằng không đợi tí nữa đại bộ đội đã đến, ngươi tiểu đợi đến biến ong mật ổ a. Ta lưng dán cây nhãn ngửa đầu kêu lên, cũng ý bảo Tuyết Tình lưu ý động tĩnh trung quanh, để khẳng định đối phương giấu kín vị trí. Tuyết Tình cẩn thận địa xem kỹ hoàn cảnh trung quanh, chậm rãi rút ra súng lục đề phòng. Cùng lúc đó, trong cửa sổ Tàng Kính Quỷ giơ lên tái nhợt mà mảnh khảnh tay phải, sắc bén quỷ trảo theo đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, trống giống mà phiêu miểu thanh âm theo miệng của hắn trừng cát, tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, hì hì hì. Sắp chết đến nơi còn rõ ràng. Nơi này chính là Thâm Sơn cung cốc, biệt nói không thông cao tốc công lộ, tiểu liền như dạng đường cái cũng không nhiều. Ngươi đại bộ đội chỉ sợ tại thi thể của ngươi cứng ngắt trước, cũng đuổi không đến. Ta cẩn thận lắng nghe thanh âm của nàng, muốn mượn này xác định vị trí của nàng. Tuy nhiên hình ảnh của nàng xuất hiện tại cây nhãn phía sau, nhưng thanh âm rõ ràng đến từ cây nhãn phía trước. Hơn nữa theo Vương Đạt chúng đạn góc độ phán đoán, thương thủ chỗ ẩn nấp cần phải đã tại cây nhãn phía trước. Vì tiến thêm một bước xác định vị trí của nàng, ta gión ra giòn rén mà đem đầu thò ra cây bên ngoài, dùng xem xét động tĩnh xung quanh. Phía trước trừ ước hơn 70m ngoài có một cái khác quả cây nhãn bên ngoài, liền chỉ có một tòa công trình kiến trúc khả cung cấp ẩn thân. Mà nhà này công trình kiến trúc tiểu là Lương Thải Hà phòng ở, thế nhưng mà nếu như Lương Thải Hà bà chỗ ẩn nấp thiết tại trong nhà, không khác thừa nhận mình cùng Tàng Kính Quỷ có trực tiếp quan hệ, cái này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Nhưng mà ngay tại ta dùng vi phán đoán của mình có sai lúc, làm cho người sợ hãi âm thanh xé gió lại vang lên nữa. Ta đột nhiên bả đầu lùi về đến ẩn thân tại tạm thời có thể bảo vệ tính mạng cây nhãn đằng sau. Một đạo kình phong lập tức tại bên cạnh sẽ qua, ta phảng phất nghe thấy có thể gửi tới người vào chỗ chết kịch độc rượu cồn biên đạn sát qua vỏ cây thanh âm. Người con rùa công luyện được cũng không tệ lắm, bất quá vận may sẽ không nương theo người cả đời. Tiếp theo, ta sẽ đâm thủng trái tim của ngươi, hì hì hì. Tàng Kính Quỷ nhẹ nhàng lắc lư có chứa móng đuốt sắc bén ngón tay, phát ra làm cho người sợ hãi âm tiếng cười lạnh. Bị mỉa mai vi con rùa là một kiện rất bất ức sự tình, khá tốt ta ra mặt dày tịnh không để ý, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống, có thể đem mệnh bảo trụ sò cái gì đều cường. Hơn nữa tại vừa rồi cái kia điện quang thạch hỏa, cực ngắn, chi gian, ta phát hiện phòng ở lầu 2 trên ban công có một cái quan điểm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong tích tắc, nhưng ta đã có thể xác định đó là nòng súng tại dưới ánh trăng phản quang. Nói cách khác, thương thủ chỗ ẩn nấp ngay tại lầu 2 sân thượng. Tuyết Tình cũng chú ý tới điểm này, bất đắc dĩ đối phương mượn nhờ trên ban công lan can làm yểm hộ, tại hiện thời loại này âm u trong hoàn cảnh, đã tính lại ưu tú thần thương thủ cũng khó có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Nhưng chúng ta cái phải ly khai cây nhãn yểm hộ phạm vi, tiểu sẽ lập tức bạo lộ tại đối phương mũi thương phía dưới. Đương ta vì chính mình suy luận mà dương dương tự đắc, chờ đợi tàng kính quỷ thuốc thủ chịu trói chi tế, sau lưng truyền đến một bả lỗ mãng mà phẫn nộ nam tính thanh âm, lại dám đệm nhà của ta cửa sổ, con mẹ nó muốn tìm cái chết ta. Bị tàng kính quỷ bắn phá cửa sổ hộ trong phòng, đi ra một tên tráng kiện trung niên nam nhân, cầm trong tay côn gỗ hướng chúng ta trợn mắt nhìn. Hắn đại khái tưởng rằng ta cùng Tuyết Tình đánh vỡ cửa sổ của hắn, tựa hồ còn nghĩ tiến lên đánh chúng ta một trầu. Vốn tưởng rằng tại Phó Bân đến trước khi đến, có thể nhượng trốn trên tàng cây tàng kính quỷ thúc thủ chịu trói, không nghĩ tới tại nơi này trong lúc mấu chốt, thậm chí có người nhảy ra làm cục. Nếu là hắn sống lại, tiến vào thương thủ xạ kích phạm vi, thế tất trở thành tàng kính quỷ áp chế chúng ta thẻ đánh bạc, phiền toái như vậy có thể to lắm. Nhưng mà, ngay tại ta chuẩn bị quát bảo ngưng lại người này đàn ông lúc, lại phát hiện phụ cận mấy tòa nhà phòng ở thôn dân, tựa hồ cũng bị vừa rồi tiếng súng kinh động, nhao nhao thăm dò đi ra xem náo nhiệt. Có ba lượng cái gan lớn thôn dân, trông thấy đàn ông cầm gậy gộc tiến lên, càng đi ra cửa bên ngoài, tựa hồ muốn tới đây cùng ta lý luận. Ngay tại ta không biết nên như thế nào bả đám này thôn dân oanh lúc trở về, nhất hạ thương tiếng vang lên, lập tức nghe thấy Tuyết Tình như gió tuyết kiểu lanh khốc thanh âm, tử đạn không có mắt, không muốn chết tiểu lập tức lăn về trong nhà giữ cửa sổ khóa lại. Tuyết Tình cái này tiếng nổ tiếng súng so đảm nhiệm giải thích thế nào càng hữu hiệu, đàn ông kinh ngạc một lát, lập tức ké địa trốn về đến nhà, nặng nề mà đóng cửa lại. Những thôn dân khác thấy thế cũng cuống quýt địa phản hồi trong phòng, trói chặt cửa sổ. Ta nhìn chung quanh tình huống chung quanh, xác định lại không có thôn dân chạy đến đi bộ về sau, liền cao giọng đối với tàng tính quỷ kêu gọi đầu hàng, nếu thôn dân đều gọi điện thoại báo động, chỉ sợ lập tức thì có rất nhiều cảnh sát bả tại đây vây cái chật như nêm tối. Các ngươi không muốn bị đánh thành tổ ong bò bẽ, tiểu ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Đối phương không có lập tức làm ra đáp lại, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào ứng đối. Trải qua thật lâu trầm mặc về sau, trống rỗng mà phiêu miểu thanh âm lại lần nữa vang lên, tạm thời buông tha bọn hắn, tranh thủ thời gian đến thánh đàn, biệt chậm trễ tế tự nghi thức. Nàng những lời này hiển nhiên không phải nói với ta, chẳng lẽ là cấp thương thủ hạ đạt chỉ lệnh. Thương thủ ẩn thân tại lầu 2 sân thượng, chẳng những đào tẩu lộ tuyến phần đông, hơn nữa kiểm giữ vũ khí, như muốn chạy trốn cũng không khó khăn. Nhưng ẩn nút tại cây nhãn thượng tàng kính quỷ lại không giống với, trừ phi nàng mọc ra cánh, nếu không trước hết bỏ xuống đến tài có thể thoát đi nơi đây. Chỉ cần ta dưới tàng cây ngồi cạnh, tiểu không lo nàng có thể chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Đem bọn họ hắn một người trong bắt lấy, cái khác cũng chạy không đi nơi nào. Bởi vậy, ta liền an tâm địa ngồi xổm cây nhãn xuống, ngửa đầu kêu lên, tàng kính quỷ, ngươi là trốn không thoát. Ta chẳng những biết rõ vị trí của ngươi, còn biết thân phận của ngươi. Đã tính hôm nay cho các ngươi chạy trốn, chỉ cần lệnh truy nã vừa ra, sớm muộn gì cũng có thể đem các ngươi bắt quy án. Hi hi hi. Ngươi dùng vi bản lãnh của mình thật sự có lớn như vậy sao? Vẫn là chỉ có điều phô trương thanh thế mà thôi. Nàng vẫn còn mạnh miệng. Xem ra ta không đem thân phận của ngươi nói ra, đã tính đẳng hừng đông ngươi cũng sẽ không biết xuống. Được rồi, cẩn thận địa cho ta nghe lấy. Ta lưng dán cây nhãn cất cao giọng nói, chúng ta hôm nay cẩn thận địa phân tích qua lương thải hạ bị tập kích kinh nghiệm, phát hiện chính giữa tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng. Cái kia chính là mặc dân quốc sườn xám thái gia đại tiểu thư, bởi vì sườn xám và áo tương đối hẹp hòi, không có khả năng bả chân nâng lên, càng không khả năng một cước bả lương thải hạ gần ngã. Phía sau, chúng ta tại lương bà trong miệng biết được đạo con gái nàng từ nhỏ tiểu phi thường hiếu học. Theo lương bà nói, con gái nàng học qua hí khúc, chụp ảnh, vẽ tranh, cắt giấy, may đẳng nhiều môn tay nghề, tuy nhiên tất cả đều là gà mờ, nhưng nếu như có thể linh hoạt biến báo địa vận dụng những này tay nghề, muốn cho trong truyền thuyết tàng kính quỷ hiện ra tại người trước cũng không khó khăn. Hi hi hi. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, cái kia chẳng phải đầy khắp núi đồi đều là phân thân của ta. Ngữ khí của nàng dần dần trở nên dồn dập, không biết là vì bối rối, vẫn là nguyên nhân khác. Ngươi tuy nhiên không có học giỏi hí khúc, nhưng học sẽ như thế nào vận dụng âm thanh tuyến, có thể nói ra tàng kính quỷ cái loại lời trống rỗng mà phiêu miểu thanh âm. Ngươi tuy nhiên không có học giỏi chụp ảnh, nhưng học hội quang ảnh phóng nguyên lý, có thể đem tàng kính quỷ đáng sợ hình tượng phóng tại tấm gương và trên cửa sổ. Về phần vẽ tranh, cắt giấy, may đẳng tay nghề, tuy nhiên ngươi cũng không có học giỏi, nhưng ít ra có thể dùng cho chế tạo tàng kính quỷ nguyên hình. Ta nghĩa tránh từ nghiêm địa ngửa mặt lên trời kêu lên, ta nói không sai a, lương hải hà. Hi hi hi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút buồn sự đây này. Bất quá hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn. Hi hi hi, tàng kính quỷ. Hoặc là nên phải hỏi là lương thải hạ, thanh âm của nàng tuy nhiên so vừa rồi càng thêm dồn dập, nhưng lại cấp người một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Không ngừng quanh quẩn tại trong bầu trời đêm âm tiếng cười lạnh, lúc lớn lúc nhỏ, như ẩn như hiện, giống như hư vô phiêu miểu quỷ mị, làm cho người cảm thấy bất an. Ta không rõ nàng tại thân phận bị nhìn thấu về sau, vì sao vẫn có thể phát ra như thế tự tin tiếng cười, chẳng lẽ nàng có khác đối sách. Ngay tại ta vì thế mà cảm thấy nghi hoặc lúc, điện thoại đột nhiên chấn động, là Tuyết Tình phát tới tin tức, Vương Đạt không thấy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24. Tàng kính quỷ chúng bị thương thủ đánh bại về sau, một mực nằm ở cây nhãn phụ cận Vương Đạt, đột nhiên không thấy bóng dáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Có lẽ hắn còn sống, chỉ là bởi vì sợ hãi mà vụng trộm chạy đi. Nhưng đây chỉ là ta một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi, dù sao bách thảo khô cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lô lão sư tiểu là ví dụ. Bị hôn có bách thảo khô rượu cồn viên đạn kích về sau, tuy nhiên không nhất định sẽ lập tức tử vong, nhưng đã tính nhất thời nửa khắc không chết được, cũng không có thể hành động tự nhiên. Ta đột nhiên nhớ tới cái kia có thể làm cho người chết phục sinh Anna Yiye, sẽ không phải là nàng nhượng Vương Đạt thi thể sống lại a? Ý nghĩ này tuy nhiên hoang đường vô lý, nhưng cũng không phải toàn bộ không khả năng. Bởi vì Anna Y thì từng tự xưng Xích Địa Chi Thần, mà căn cứ Lô lão sư trò chuyện đi âm, hắn cùng với Tàng Kính Quỷ tương ứng tà giáo tổ chức tên là Xích Thần giáo. Bởi vậy, không thể bài trừ cả hai chi gian tồn tại liên quan. Có lẽ, bọn hắn chỗ thờ phụng thánh chủ, tựa là ủng có thần kỳ lực lượng. Anna Y ở lương thải hà âm tiếng cười lạnh lúc lớn lúc nhỏ, như ẩn như hiện, không ngừng tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, cấp người một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Chẳng lẽ, đua của nàng bài tựu là thi biến sau đích vương đạt? Nếu như nàng chỗ thờ phụng thánh chủ tựu là Anna Y, như vậy không thể bài trừ nàng từ đối phương trên người đạt được nào đó thần kỳ lực lượng, tựa như cái kia Lê Khải Mẫn từng đề cập huyết sắc dòi bọ. Nếu như nàng bà loại này thần kỳ dòi bọ tăng thêm đến rượu cồn viên đại lý, có lẽ thật có thể làm được sự thụ tập người thi biến thành hiệu quả. Tâm niệm đến tận đây, không khỏi cảm thấy dùng cả mình, lập tức nhìn khắp bốn phía, để ngừa thi biến sau đích vương đạt, đột nhiên theo cái nào đó âm u nơi hẻo lánh đập ra đến, bà ta sẽ thành mà nhỏ. Nhưng mà, ta sầu lo cũng không có thay đổi được việc thực, quan sát một hồi lâu cũng không gặp vương đạt tung tích, ngược lại lương thải hà tiếng cười dần dần trở nên mơ hồ. Không xong. Ta đột nhiên nhớ tới chính mình không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, tỉ mỉ, cái kia chính là lương thải hà đã từng học qua sửa chữa đồ điện. Ngay tại ta vì chính mình sơ sẩy mà lo lắng lúc, một đạo cường quang nương theo lấy ầm ầm nổ mạnh xuất hiện ở trước mắt. Nổ mạnh che giấu sở hữu tất cả thanh âm, cường quang càng sử ta mắt mở không ra. Chẳng lẽ, cái này là lương thải hà vương bài? Khá tốt, đương hai mắt thích hướng cường quang chi hậu, ta liền phát hiện đây cũng không phải là lương vương bài, mà là chúng ta cứu binh, Phó Bân. Phó Bân cưỡi một cỗ phân khối lớn ra ma ha xe gắn máy, tại động cơ điên cuồng gào thét trong nhanh như điện chớp, chỉ chớp mắt liền thông qua hẹp hòi đường nhỏ. Mắt thấy lập tức tiểu muốn đi vào thương thủ xạ kích phạm vi, hắn đột nhiên như chơi tạp kỹ tiểu, tại chỗ vòng vo vài vòng, dơ lên mảng lớn cho bụi, ẩn thân tại bay lên bụi đất chính giữa. Đương nhiên cho bụi tán lạc thời điểm, hắn đã không thấy bóng dáng, cái tại nguyên chỗ lưu lại một vòng lốp xe dấu vết. Ta chính tự định giá hắn đùa nghịch cái gì hoa dạng lúc, nhất thanh phẫn nộ gào thét liền truyền loạn vào trong tai. A mộ, ngươi hôn đản này cũng dám gạt ta! Lập tức vang lên ba cái tiếng súng. Ta kinh hoàng địa kiểm tra thân thể của mình, khá tốt ta cũng không có nhiều mấy cái vết đạn. Định thần xem xét, phát hiện nguyên lai là Tuyết Tình hướng mặt trời đài nổ súng, mà không phải Phó Bân nghĩ muốn mạng của ta. Bất quá, ta còn chưa kịp buông lòng một hơi, Phó Bân liền uốn éo tận chân ga, tại động cơ tiếng gầm gừ trong, cưỡi xe gắn máy theo cây nhãn đằng sau nhảy lên ra, dùng 70 mã vận tốc hướng ta đụng qua lai. Tuy nhiên lương thải hà đã hạ đạt lui lại sai sự, nhưng thương thủ phải chăng trải qua đã ly khai dù có thể xác định. Giờ phút này như ly khai cây nhãn điểm hộ phạm vi, rất có thể gặp thương thủ công kích. Thế nhưng mà, nếu như ta tiếp tục ngốc tại nguyên chỗ, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị Phó Bân ra ma ha đụng cái đầu nở hoa. Chính cổ tại không biết như thế nào quyết định chi tế, đột nhiên nghe thấy Tuyết Tình như là mệnh lệnh tiểu lạnh lùng thanh âm, ngồi xổm xuống. Tuy nhiên ta không biết Phó Bân tại đánh cái gì chủ ý, nhưng ta tin tưởng vững chắc Tuyết Tình sẽ không ra hại ta, vì vậy liền lập tức hai tay ôm đầu, kề sát cây nhãn ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Phó Bân đột nhiên nhấc lên đầu xe, sử xe đứng mà bắt đầu, giống như một đầu đói khát hắc hùng, hướng ta bổ nhào đến. Một cỗ xe gắn máy tăng thêm một cái thân hình khôi ngô đội trưởng cảnh sát hình sự, tại gia tốc dưới tác dụng sản sinh va chạm lực nhiều đến bao nhiêu? Chuẩn xác con số ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là cây nhãn bị đụng về sau, kịch liệt địa lung lay nhất hạng, mà ta tắc thì mắt nổi đom đóm, cơ hồ mất đi trí giác. Vốn tưởng rằng lập tức phải hội đi gặp các mát, nhưng hơi chút định thần lại phát hiện mình cũng không có bị đâm chết. Nguyên lai Phó Bân bả xe gắn máy đứng lên, gác ở cây nhãn lên, mà không phải trực tiếp đâm vào trên người của ta. Ta sở dĩ hội cảm thấy mê muội, là xe gắn máy va chạm cây nhãn khiến cho chấn động bộ trí. Phó Bân bả xe gắn máy gác ở trên cành cây, cũng thuận thế hướng trên cây bò. Thân hình của hắn như tuy nhiên nhức đầu hắc hùng, nhưng động tác lại dị thường linh mẫn, ba đến hai lần xuống tử liền đã biến mất tại tươi tốt cành lá chính giữa. Hắn biện pháp này ngược lại rất thuận tiện, đem chiếc xe một mất liền hướng trên cây trượt, đáng tiếc ta lại bị đặt ở xe xuống, liên đạn động nhất hạ lại không được. Cái này xe gắn máy thế nào nói cũng có vài trăm cân trọng, như bị nó áp tại trên thân thể, đã tính không chết được cũng phải gãy mấy cái xương. Mà ở Phó Bân bò lên trên phía sau cây, chiếc xe con này liền một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, phản phất tùy thời hội ngã xuống đến. Nếu như nói bị lạm bùa ở in ý đã chết, ta cũng chịu nhận mệnh rồi, tối thiểu đối phương khẳng định tốn không ít tiền mua bảo hiểm. Thế nhưng mà, nếu rơi vào tay cái này chiếc chết tiệt xe gắn máy áp cái nửa chết nửa sống, chỉ sợ liền tiền chữa trị cũng bồi không dậy nổi. Vì không bị áp cái bán thân bất bại, ta ôm đầu co rút nhanh thân thể, khẩn cầu chiếc xe con này biệt tại Phó Bân hạ trước khi đến ngã xuống. Thế nhưng mà, ngay tại ta ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám búng ra thời điểm, điện thoại lại lôi thời địa chấn động đứng dậy. Tuy nhiên ta có thể không nghe, nhưng điện thoại không ngừng chấn động, thật sự để cho ta khó có thể an tâm, ai biết xe sẽ hay không vì vậy mà bị chấn xuống. Bởi vậy, ta chỉ tốt cho rằng ít nhất biên độ động tác, đưa di động móc ra, gian nan địa tiếp nghe. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, vị ca cái kia làm cho người chán ghét thanh âm liền từ ống nghe trong truyền ra, "Mộ lão đệ, ta cẩn thận địa nghiên cứu qua Lô lão sư điện thoại, phát hiện trong điện thoại di động trang một cái ẩn nút phản phá giải sổ tô giờ. Bốn loại này đồ chơi cho con nít sổ tô giờ, ta ngày hôm qua nên chú ý tới, chỉ có điều lúc ấy các ngươi luôn thúc ta, hại ta nhất thời phân thần mới cho không để ý đến. Ngươi có thể nói ngắn gọn sao?" Ta gần hơn quá cầu khẩn ngữ khí nói, "Kỳ thật, ta rất muốn cái thằng này chửi ầm lên. Đến lúc nào rồi rồi, ta hiện tại thế nhưng mà dao găm huyền lên đỉnh đầu lên, tùy thời sẽ bị cái kia chết chết tiệt ra ma ha áp đoạn eo, còn cái kia có tâm tư nghe hắn hết bài này đến bài khác nói nhảm. Thế nhưng mà, ta lại sợ mắng hắn lúc vô cùng kích động, không cẩn thận đụng phải thân xe, sử xe gắn máy ngã xuống đến, cho nên đành phải đối với hắn ăn nói khép nép. Người bên kia tình huống rất ác liệt sao? Hắn tựa hồ theo trong giọng nói phát giác được ta đang đứng ở kém cảnh. Tạm thời không chết được, bất quá ngươi vẫn là trước chuẩn bị tiền thăm hỏi a. Ta hữu khí vô lực nói. Được rồi, lão ca ta liền trực tiếp nói cho ngươi trọng điểm. Hắn đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, ta cẩn thận địa nghiên cứu trong điện thoại di động phản phá giải sụp tô giờ, đương điện thoại bị cưỡng ép phá giải lúc, nó liền sẽ tự động vận hành, trước lợi dụng điện thoại di động CT kỹ thuật xác định trước mắt vị trí, sau đó cấp chỉ định dãy số gửi đi một đầu màu tín nội dung tiểu là biểu thị sảng khoái trước vị trí địa đồ. Điều tra qua tiếp thu màu tín dãy số chưa? Ta nhất thời hưng phấn, không cẩn thận đụng phải chính lung lay sắp đổ xe gắn máy. Ta lập tức hai mắt nhắm lại co lại thành một đoạn, liền khí cũng không dám thở gấp một ngụm, trong nội tâm không ngừng khẩn cầu xe ngàn vạn biệt ngã xuống đến. Nhưng mà, ở này cái sinh tử ở chỗ một đường thời khắc, ta đột nhiên cảm thấy nhất hạ kịch liệt chấn động, tựa hồ có cái gì theo trên cây rớt xuống đến. Xe gắn máy vốn cũng sắp muốn ngã xuống đến, hiện tại lại cấp dung nhất hạ không ngã mới là lạ. Nhưng khi ta chuẩn bị cho tốt đi đi gặp các mắt lúc, lại phát hiện mình cũng không có bị xe tử đè chết. Trận mắt xem xét, phát hiện Phó Bân chính bị lấy sắp ngã xuống xe. Nguyên lai vừa rồi chấn động, là Phó Bân theo trên cây nhảy xuống tạo thành đấy. Phó Bân thái độ hung dữ địa trừng mắt ta, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì cả ta? Ta biết rồi hắn là vì vừa rồi cái kia tin nhắn hương sư vấn tội, cũng biết nếu không thể cấp hắn thỏa mãn trả lời, hắn rất có thể hội dùng xe gắn máy bả ta áp cái nửa chết nửa sống. Cho nên, ta lập tức lách vào làm ra một bộ tôn tử tường, giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho Tuyết Tình biết rõ, ngươi phi thường quan tâm nàng sao? Với ngươi hay nói giỡn á? Tiểu tử này lập tức triển lộ đủ cười, trở mặt so trở mình mẹp xẹt còn nhanh. Ta vội vàng từ xe gắn máy bên dưới chui vào đến, lúc này tài chú ý tới, vị ca đang tại điện thoại đầu bên kia càng không ngừng bị đều, mộ lao đệ, ngươi không sao chớ. Mộ lao đệ, ngươi chết chưa? Ngươi ngân hàng tài khoản cùng mật mã là nhiều ít, tranh thủ thời gian nói cho ta biết, ta sẽ đem tiền một phần không ít địa giao cấp cha mẹ của ngươi. Cảm ơn, ta còn sống, ngươi trước chờ một chút, đợi tí nữa lại điện thoại cho ngươi. Ta dứt lời liền đem điện thoại qua điệu, lập tức hướng Phó Bân hỏi thăm, người đâu? Như thế nào không đem lương thải hạ kéo xuống? Hắn bả xe gắn máy phóng thích sau khi xuống tới, nhún vai nói, trên cây không có người, trên ban công thương thủ tựa hồ cũng chạy, ta trên tảng cây cái tìm được cái đồ chơi này. Nói xong bả một khối hộp thuốc lá lớn nhỏ màu đen vật thể giao cho trên tay của ta. Nhìn xem trên tay vật thể, ta không khỏi nhíu mày. Cái này là bị ta xem nhẹ chi tiết, tỉ mỉ, dính lại cùng vô tuyến loa ngoài và microphone. Lương bà nói hắn con gái đã từng học qua sửa chữa điện gia dụng, lúc ấy ta không nghĩ tới nàng chỗ chỉ là điện gia dụng, có khả năng là loa ngoài các loại âm hưởng thiết bị, đáng tiếc đương ta nghĩ đến lúc sau đã quá muộn. Lương Thải Hà kỳ thật cũng không có ẩn thân tại cây nhắn lên, nàng chính thức chỗ ẩn nấp hẳn là cùng thương thủ đứng ở một khối, thông qua loa ngoài và mịt rộ phồn cùng ta đối thoại. Vừa rồi thanh âm của nàng sở dĩ trở nên rồn rập, đại khái là bởi vì đang tại đảo tàu nguyên nhân. Cái này có thể giải thích tiếng cười của nàng tại sao lại lúc lớn lúc nhỏ, như ẩn như hiện, nàng đã ly khai vô tuyến loa ngoài bình thường tiếp thu phạm vi. Kỳ quái, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Làm sao vậy? Phó Bân hỏi. Ta hướng hắn giảng thuật tình huống vừa rồi, cũng nói ra nghi vấn trong lòng, nếu như Lương Thải Hà cùng thương thủ đứng ở một khối, cái kia tranh thủ thời gian đến thánh đàn những lời này là theo ai nói đâu này? Để cho chúng ta biết rõ nàng kế tiếp hành động, đối với nàng không hề chỗ tốt. Hắn suy tư một lát sau đáp, bọn hắn khả năng còn có mặt khác đồng lõa, hơn nữa không thể thông qua điện thoại tin nhắn các loại ẩn nút phương thức liên hệ tin tức. Chẳng lẽ là hắn? Ta đột nhiên nhớ tới bước đạn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gửi điện thoại VK, hỏi thăm lô lão sư điện thoại tự động phát ra màu tín kỹ càng tình huống. Ngươi biết cái gì là điện thoại di động CT kỹ thuật sao? VK không có nói thẳng trọng điểm, hỏi lại ta cái này thâm ảo vấn đề chuyên nghiệp. Ta không kiên nhẫn nói, có trời mới biết cái kia là vật gì, đừng lãng phí thời gian, bà ngươi cũng biết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt điện nói ra. Điện thoại di động CT tự là điện thoại tín hiệu thu phát đài, điện thoại phải tại cơ đứng bao trùm trong phạm vi, tài có thể thu gửi thư tin tức và trò chuyện. Điện thoại di động CT kỹ thuật tự là căn cứ vào nguyên lý này, suy tính điện thoại trước mắt vị trí định vị kỹ thuật. Cái thằng này không sợ người khác làm phiền địa hướng ta khoe khoang những này cùng tình tiết vụ án không quan hệ tri thức. Ta cũng như không nghe hắn những này nói nhảm, vì để cho hắn mau chóng đi vào chính đề, ta chỉ tốt ra vẻ nghiêm túc nói, nguyên lai ngươi hiểu được rất nhiều đó mà. Nếu không ta hướng lao đại để nhất hạ ý kiến, bà trong cục sở hữu tất cả cùng truyền tin hữu quan việc, toàn bộ cho ngươi bao xuống đến. Đừng, cái này cần phải bà ta sống sống mà chết. Điện thoại chuyển ra hắn kêu sợ hãi. Ta xông điện thoại giống to, cái kia còn không mau bà tiếp thu dãy số tình huống nói ra. Cái này nói. Cái thằng này cuối cùng nhập chính đề rồi, ta đã điều tra qua tiếp thu dãy số, là trường ký danh thẻ điện thoại, tập chủ tên là Vương Đạt, công tác đơn vị là huyện đồn công an. Thật là hắn. Tuy nhiên sớm đã lường trước đến, nhưng đạt được xác nhận sau vẫn là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tàng kính quỷ khả năng cũng không phải là hai người, mà là do ba người tạo thành. Sau khi cúp điện thoại, ta bả trò chuyện nội dung nói cho Phó Bân, cùng với vừa đi tới Tuyết Tình. Lô lão sư bả tiếp thu dãy số thiết lập vì Vương Đạt điện thoại, đủ để nói rõ Vương Đạt tại đây án chính giữa là cái hết sức quan trọng đích nhân vật, thậm chí có thể là tàng kính quỷ đầu não. Chỉ bằng vào một cái điện thoại di động dãy số liền kết luận Vương Đạt là chủ mưu, tựa hồ vô cùng bao đoán. Tuyết Tình lạnh lùng nói, ta đương nhiên không sẽ như thế bao đoán, ta sở dĩ hoài nghi Vương Đạt, trừ điện thoại di động số bên ngoài, còn có ba cái chủ yếu nhân tố. Đầu tiên, Vương thôn Thái gia Ngũ tỷ đệ sau khi mất tích, Thái toàn lần thứ 3 báo án, huyện đồn công an tài giúp cho lập án, lại không nhưng không có phái ra nhân viên cảnh sát siêu cứu, còn tận lực cản trở đội trị an tiến hầm trú ẩn tìm tòi. Cái này đủ để chứng minh huyện đồn công an nội có người cố ý kéo dài siêu cứu, mà người này vô cùng có khả năng tựu là Vương Đạt. Tiếp theo, tự bị tập kích sự kiện chi hậu, Lương Thải Hà một mực ở lại nhà, chưa có đạp ra khỏi nhà, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại chúng ta đến tìm hiểu trước 20 phút ra ngoài. Hiển nhiên là có người sớm thông chi nàng, chúng ta sắp sửa tới chơi. Mà chúng ta tại huyện đồn công an yêu cầu Vương Đạt đồng hành lúc, hắn lần nữa yêu cầu chúng ta biết sẽ sở trưởng, không bài trừ hắn lợi dụng chúng ta cùng sở trưởng chào hỏi không đương, hướng Lương Thải Hà mật báo, làm cho nàng có đề phòng. Thứ ba, với tư cách sinh trưởng ở địa phương Vương thôn người, Vương Đạt vậy mà sẽ ở hàng xóm thôn lạc đường. Cái này khó tránh khỏi nhượng người hoài nghi, hắn là cố ý kéo dài thời gian, để Lương Thải Hà có đầy đủ thời gian ăn bài đêm nay tập kích. Thứ tư, Vương Đạt vừa rồi sau khi chúng đạn ngã xuống đất run rẩy, xử chúng ta nghĩ lầm hắn bị lẫn vào độc dược rượu cồn viên đạn đánh trúng, nhưng sau hắn rồi lại lặng yên ly khai. Cái này rất có thể là hắn cùng với thương thủ hợp diễn khổ tình hí, đến một lần nhượng chính mình thành vi bọc của chúng ta phụng, xử chúng ta ở vào kém cảnh. Thứ hai, khi tất yếu, có thể tại chúng ta sau lưng phóng thích bắn lén. Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, Phó Bân suy tư một lát sau nói, phân tích của ngươi rất có đạo lý, nhưng chỉ có thể chứng minh Vương Đạt là tàng kính quỷ trong đó một viên, không thể xác định hắn tựu là chủ mưu. Tại sao thế? Ta hỏi. Ngươi không để ý đến một vấn đề. Hắn duỗi ra một ngón tay, nếu như Vương Đạt là chủ mưu, vì sao tại Lô lão sư trong điện thoại di động chưa cùng hắn trò chuyện ghi chép? Đây thật là cái nghi vấn. Nếu như Lô lão sư không biết Vương Đạt tồn tại, cái kia còn nói được không? Thế nhưng mà, hắn chẳng những có điện thoại của đối phương số, nhưng lại thiết lập để phòng phá giải sổ tổ giờ tiếp thu dây số, vì sao còn chưa có không có cùng đối phương liên hệ? Có lẽ chúng ta nên vào phòng tìm đáp án. Phó Bân hướng Nô Huy vợ chồng phòng ở lướt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, mùi thơm lạ lùng bay xuống, vốn tưởng rằng Phó Bân hội mang đến đại bộ đội một lần hành động bả tàng tính quỷ hang ổ là tung, thế nhưng mà hắn lại nói, đợi bả người gọi đến, đến rồi, ngươi chỉ sợ sớm được đối phương cho kỹ. Vì mau chóng chạy đến cứu chúng ta, hắn thậm chí liền thương cũng không mang theo, chỉ là tiện tay cầm lấy một con dao găm, liền hấp tấp địa chạy tới. Tuy nhiên vừa rồi hắn tại bò lên trên cây nhắn lúc, đã xác định thương thủ không hề mai phục tại lầu 2 sân thượng, bất quá có trời mới biết hay không còn người ở lại trong phòng. Hơn nữa chúng ta người có 3 cái, nhưng thương cũng chỉ có một bả, hơn nữa còn lại viên đạn cũng không nhiều, cho nên phải hết sức cẩn thận. Tại tuyết tình nghiệm hộ xuống, Phó Bân dùng kiện tráng bộ pháp nhanh chóng tới gần phòng ở, cũng tại phía trước cửa sổ nhìn trộm bên trong tình huống. Quan sát một lát sau, hắn liền rời bước lại môn, cũng hướng Tuyết Tình bị hoa vài cái, ý bảo phá cửa mà vào. Tuyết Tình nhanh nhẹn địa xông lên trước, tại đại bên cạnh lưng dán tường thân đề phòng. Phó Bân hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay người hướng đóng cửa liền khai mở hai phát. Tiếng súng nhưng bên thai tế quanh quần thời điểm, Phó Bân liền nhấc chân đạp hướng đại môn. Cửa mở, trong môn đen ngòm, mà lại yên tĩnh ý mắng. Phó Bân trước dùng đèn tin chùm tia sáng xác thực trong phòng tình huống, sau đó nhanh nhẹn địa lách mình đi vào, và công tắc điện mở ra, toàn bộ phòng lập tức quang sáng lên. Hắn và Tuyết Tình xác nhận trong phòng không người về sau, ra tài vào cửa theo chân bọn họ cùng một chỗ điều tra. Tuy nhiên hiện tại đã có thể xác định Lương Thải Hà và Vương Đạt cùng Tàng Kính Quỷ có trực tiếp liên quan, Nô Uy cũng thoát không được quan hệ, nhưng ai mới là chủ mưu lại khó mà nói. Cho nên chúng ta chia nhau điều tra trong phòng mỗi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm được mấu chốt manh mối. Ta tại trong phòng bếp lục tung, cuối cùng tại trong tủ lạnh tìm được lưỡng hộp khối băng, hắn hình dạng cực giống khí thương viên đạn. Ta nghĩ hẳn là Phó Bân theo như lời băng khô viên đạn và rượu cồn chất hỗn hợp viên đạn. Đi ra phòng bếp lúc, Tuyết Tình chính ôm một dương lớn từ thang lầu xuống. Ta tùy ý địa hướng trong dương liếc qua, mặc dù chỉ là liếc, nhưng lại thiếu chút nữa không có kêu đi ra, bởi vì ta trông thấy Tàng Kính Quỷ ngay tại trong dương. Trong dương đồ vật là Tuyết Tình tìm khắp lầu 2 tìm đến, chính giữa kể cả một chi nguyên vẹn khí thương, một đống khí thương linh kiện bị hủy đi được phá thành mảnh nhỏ điện gia dụng, còn có các loạn thất bát tao ở nhà chơi rông vật lẫn lộn, cùng với Tàng Kính Quỷ chân thân. Nguyên lai trong truyền thuyết Tàng Kính Quỷ, bất quá là một khối hơi mở hình người nửa tợ lật bản. Nhược đó là kịch bản chỉ có nửa người trên, tỷ lệ ước là trưởng thành một nửa. Tóc này đây cá tuyến chế tác, huyết hồng hai mắt nguyên là hai quả bóng ánh hồng sắc thủy tinh châu. Về phần cái kia trương hung ác gương mặt, bất quá là dùng thuốc màu vẽ phát thảo đi ra. Nhược đó là kịch bản mặc lên một thân dùng hơi mở tơ lụa may hồng sắc sơn sám, hai tay và đầu cũng có hoạt động các đốt ngón tay, miệng cũng có thể trương tác, cảm giác tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngoại trừ Tàng Kính Quỷ bên ngoài, Tuyết Tình còn tìm đến một cái khác khối tượng hồ nhược đó là kịch bản, bất quá cái này một khối cùng người phía trước hoàn toàn bất động, là một bé đáng yêu hình người con cừu nhỏ. Nhìn về phía trên rất giống mẫu bộ nhi đồng phim hoạt hình nhân vật chính. Ta nhớ được Thái Hằng từng đề cập, Thiếu Manh rất thích xem cái này bộ phim hoạt hình, hơn nữa gặp chuyện không may đêm đó từng tại hậu đường cùng người nào đó nói chuyện. Ta nghĩ Thiếu Manh lúc ấy hẳn là cùng cái này khối nhựa đỡ lạc tiệp bản phóng đi ra hình ảnh nói chuyện, cũng bị Lương Thải Hà dùng cái này dẫn đến đường lớn thượng. Làm chứng thực cái này phỏng đoán, ta cùng Tuyết Tình tương nhựa đỡ lạc tiệp bản cầm tiến phòng bếp, bà đèn điện sau khi lửa tắt, tại trợ giúp của nàng xuống, lợi dụng đèn tin ánh sáng tương nhựa đỡ lạc tiệp bản hình ảnh phóng đến trên cửa sổ. Tuy nhiên chúng ta thao tác cũng không thuần thục, nhưng cuối cùng có thể làm cho trong truyền thuyết Tàng Kính Quỷ và đáng yêu con cừu nhỏ hiện ra tại trên cửa sổ. Sau đó, chúng ta cùng nhau phản hồi phòng, phát hiện Phó Bân đối diện lấy treo trên tường tương khung ngẩn người. Cái này tương khung ta trước cũng có lưu ý qua, nhưng không có phát hiện dị thường chỗ, cắm ở tương khung biên giới mấy chục tấm ảnh chụp, chỉ có điều ghi chép Nô Huy phát triển kinh nghiệm, cùng bản án tựa hồ không có trực tiếp liên quan. Nhưng mà, Phó Bân lại không phải nghĩ như vậy, hắn chỉ vào trong đó một tấm ảnh chụp nói với ta, ngươi nhìn kỹ xem cái này một chương. Hắn chỗ chỉ chính là mười mấy tuổi Ngô Huy, giơ lên cao giấy khen chỗ đập ảnh chụp, bởi vì giấy khen thượng tiểu chữ tương đối mơ hồ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến khí, kích và quán quân bốn chữ. Trước bởi vì không biết tàng kính quỷ quỷ trảo công, bất quá là dùng cao áp khí thương phóng ra băng khô biên đạn, cho nên cũng không có để ý cái này tấm ảnh chụp. Lúc này trải qua phó vân đề điểm, ta lập tức nghĩ đến Ngô Huy đập cái này tấm ảnh chụp lúc, trong tay giơ lên cao hẳn là khí thương xạ kích quán quân giấy khen. Tuy nhiên ta cũng cho rằng Ngô Huy rất có thể là tàng kính quỷ thương thủ, nhưng ảnh chụp bên trong đích giấy khen tương đương mơ hồ, dùng cái này làm bằng cớ khó có thể làm cho người tin phục. Ta cao mày nói, hắn chỉ vào ảnh chụp biên giới một người mặc màu đen quần thiếu niên, bị cười cười nói, ngươi nhìn lại tại đây. Thiếu niên đứng tại trao giải đài phía bên phải, mà lại trong tay cầm một trương giấy khen, hẳn là trong đó một tên đoạt giải người. Biểu hiện ra hắn cũng không dị trạng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắn đùi phải bên cạnh có một căn màu đen côn sắt, là khí thương nòng súng, hắn cầm một chi khí thương. Tuyết Tình thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Thị lực của nàng thật đúng là khá tốt, tại đằng sau ta lại vẫn có thể nhìn rõ ràng ảnh chụp trong nho nhỏ nòng súng. Ta nhún vai nói, các ngươi thật đúng là hợp phách, chỉ là anh hùng chứng kiến gần giống nhau mà thôi. Phó Bân đối với ta cười to, nhưng ánh mắt lại tại nhìn lén Tuyết Tình. Phía sau không có cái gì đáp lại, phản phất không nghe thấy hắn mà nói. Sau đó, Tuyết Tình tiếp tục tại trong phòng điều tra, mà ta cùng Phó Bân tắc thì tiểu tàng kính quỷ thành viên thân phận làm ra thảo luận. Bây giờ có thể khẳng định chính là, Nô Uy vợ chồng theo thứ tự là tàng kính quỷ thương thủ và người điều khiển. Về phần bưng đạn, tuy nhiên có thể xác định hắn cùng tàng kính quỷ có trực tiếp liên quan, nhưng hắn rốt cuộc là thủ lãnh, vẫn là Ngô Huy vợ chồng quân cờ lại khó để xác định. Ta cho rằng Vương Đạt là thủ lãnh, lý do là Lô lão sư bả điện thoại di động của hắn thiết lập vi cực kỳ trọng yếu phòng phá giải sổ tổ giờ tiếp thu dây số. Phó Bân nghĩ cách cùng ta trái lại, cho là hắn bất quá là Ngô Huy vợ chồng thủ hạ, địa vị cùng Lô lão sư không sai biệt lắm, là cái tùy thời có thể hy sinh quân cờ. Ký nhiên Lô lão sư bả tiếp thu dây số thiết lập vi Vương Đạt điện thoại, vì sao còn chưa có không có cùng đối phương thông điện thoại? Hắn tự hỏi tự đáp địa giải thích nói, cái này có hai cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là, mặc dù biết có cái khác thành viên tồn tại, nhưng Lô lão sư cũng không biết đối phương là Vương Đạt, thiết lập tiếp thu dãy số bất quá là Ngô Huy vợ chồng chỉ thị. Thứ hai có thể là, Lô lão sư mặc dù biết Vương Đạt tồn tại, nhưng hai người đã từng trở mặt, vì cầu tự bảo vệ mình, và điện thoại của đối phương số thiết lập tại nơi này mẫn cảm trên vị trí cũng có thể lý giải. Bởi vì chính mình thân phận một khi bị bạch trần, đối phương cũng sẽ không biết hảo quá. Ta cũng không ủng hộ hắn giả thiết, bởi vì lại không thấy chứng cứ biểu hiện hai người đã từng trở mặt, mà lại căn cứ trò chuyện ghi âm, đã chứng minh là đúng Lô lão sư đối với tàng kính quỷ bất mãn. Cho nên, tại thiết lập tiếp thu dây số, loại này đối phương khó có thể nghiệm chứng trên sự tình, Lô lão sư không cần nghe từ đối phương phân phó. Hơn nữa, Lô lão sư như cầu tự bảo vệ mình, cần phải bà tiếp thu dây số thiết lập vi Ngô Huy vợ chồng điện thoại, mà không phải Vương Đạt. Không có cái này tất yếu. Phó Bân khẽ động ngón trỏ, chỉ bằng vào trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép, chúng ta sớm muộn gì có thể tra ra cùng Lô lão sư trò chuyện tàng kính quỷ tiểu là Lương Thải Hà. Nhưng Vương Đạt lại không giống với, hắn chẳng những không có cùng Lô lão sư trò chuyện, hơn nữa hắn sử dụng vẫn là ký danh thẻ điện thoại, nếu như Lô lão sư không phải có chủ tâm hại hắn, như thế nào lại nhượng hắn dễ dàng như thế địa bạo lộ tại tầm mắt của chúng ta ở trong. Hắn suy luận cũng có một đạo lý của nó. Nếu như Vương Đạt chẳng qua là một cái quân cờ, như vậy chính thức chủ mưu tiểu là Ngô Huy vợ chồng. Thế nhưng mà, cái này đối với bình thường tiểu vợ chồng, vì sao phải như thế tàn khốc địa liên tiếp sát hại đần độn người vô tội nhi đồng đâu này? Đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, ánh mắt của ta lơ đãng địa rơi vào Ngô Huy ôm mới sinh nhi tử ảnh chụp thượng. Ngô Huy vợ chồng từng đề cập nhi tử bởi vì ăn hết vấn đề sữa bột mà chết tại thận suy kiệt, chẳng lẽ bọn hắn chưa kịp này mà muốn trả thù xã hội? Như vậy bọn hắn tế tự tà thần mục đích sẽ không phải vì tổn thương thêm nữa. Người vô tội thị dân a. Ta bả trong nội tâm suy nghĩ nói cho Phó Bân, hắn dùng vi khả năng này rất lớn. Vì ngăn ngừa thêm nữa, tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, chúng ta phải ngăn cản bọn hắn cử hành tế tự nghi thức. Thế nhưng mà, như muốn ngăn cản bọn hắn, được biết tiên tri bọn hắn cử hành nghi thức địa điểm mới được. Ngay tại chúng ta vì thế mà nhíu mày lúc, một mực tại trong phòng đi tới đi lui Tuyết Tình, hướng chúng ta biểu hiện ra một chuỗi cái chìa khóa, ta nghĩ bọn hắn cần phải tại chợ bán thức ăn. Tại sao thế? Ta hỏi. Nàng cơ cơ trong tay cái chìa khóa, lạnh lùng nói, ta tìm lượt cả tòa phòng ở cũng chỉ tìm được cái này xuyến cái chìa khóa. Ta vừa rồi thử một chút, cái này xuyến cái chìa khóa thượng mỗi một căn cái chìa khóa đều có thể tại đây tòa trong phòng tìm được đối ứng đóng cửa. Cái kia thì thế nào? Ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nô Uy vợ chồng bà thịt đông điếm cái chìa khóa mang đi. Phó Bân cảnh giác nói. Ta bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch Tuyết Tình ý tứ. Nô Uy vợ chồng tại vội vàng đảo tẩu dưới tình huống, liền chỗ ở cái chìa khóa cũng chưa kịp mang đi, ngược lại mang đi thịt đông điếm cái chìa khóa. Cái kia đã nói lên bọn hắn muốn đi thịt đông điếm. Nhưng mà bọn hắn đi thịt đông điếm làm gì vậy đâu này? Đó là bọn họ mở đích cửa hàng, đã tính chúng ta đêm nay không tới đó điều tra, ngày mai cũng sẽ đi qua trở mình cái út sấp, khẳng định không phải một cái an toàn chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ bọn hắn đem một vài trọng yếu đồ vật giấu ở trong tiệm? Mặc kệ cái này giả thiết phải chăng chính xác, chúng ta cũng có tất yếu đến thịt đông điếm đi một chuyến, dù sao đây là trước mắt đầu mối duy nhất. Vì cầu mau chóng tìm được Ngô Huy bọn người, chúng ta không dám có một lát chậm trễ, lập tức liền khởi hành tiến về trước chợ bán thức ăn. Nhưng mà vừa đi đến cửa bên ngoài, chúng ta liền nghe một hồi tiếng ca. Cái này trận tiếng ca giống như đã từng quen biết, thêm chút suy tư liền nhớ lại Vương Đạt sử dụng chuông điện thoại di động, đúng là cái này thủ khúc. Tuyết Tình lỗ tai so sánh linh mẫn, siêu tầm một lát liền tìm được bị bụi đất bao trùm điện thoại. Cái này điện thoại hiển nhiên là Vương Đạt rơi xuống, chỉ là vừa mới bị Phó Vân nhấc lên bụi đất phủ ở, cho nên chúng ta một mực cũng không có chú ý đến. Tuy nhiên Tuyết Tình bởi tại tiếng chuông biến mất trước tìm được điện thoại, nhưng lại chưa kịp tiếp nghe. Bất quá đã tính chúng ta có thể ở sớm hơn trước tìm điện thoại, cũng không có thể tiếp nghe cú điện thoại này. Bởi vì này bộ điện thoại cần vân tay giải khóa, không có thông qua vân tay nghiệm chứng, tự liên tiếp nghe điện thoại như thế sự tình đơn giản cũng không làm được, đương nhiên cũng không thể sử dụng khác công năng. Vương Đạt làm việc cũng rất coi chừng, xem ra chỉ có thể đưa di động mang về nhượng Vika phá giải. Nhưng là bây giờ đi tìm Vika, đến một lần một hồi được tốn hao không thiếu thời gian. Chờ chúng ta đổi lúc trở lại, chỉ sợ tế tự nghi thức sớm đã chấm dứt. Bởi vậy, chúng ta đành phải tạm thời buông việc này, lúc trước hướng thịt đông điểm mới quyết định. Ở nông thôn chợ bán thức ăn, vào đêm sau như là hoang phế miếu thờ, yên lặng mà quỷ bí. Toàn bộ chợ bán thức ăn cảnh tối lửa tắt đèn, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa cho nước trên mặt đất có không ít vỏ trái cây rau quả các loại rắc rưởi, không nghĩ qua là sẽ ngã sắp xuống. Trong khi dây chết, vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, Phó Bân không cho ta sử dụng đèn tin. Cho nên, ta chỉ hảo thủ vịn vách tường, cùng tại phía sau bọn họ chậm rãi đi về phía trước. Nếu như Ngô Vi bọn người ở tại này phục kích chúng ta, chỉ cần tùy tiện làm cho cái nhìn ban đêm thiết bị, là có thể đem chúng ta một mẹ hốt gọn. May mắn, bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới điểm này. Đi vào Ngô Vi vợ chồng kinh doanh thịt đông cửa tiệm trước, chúng ta phát hiện cánh cửa xếp vậy mà không có khóa lại, thậm chí không có kéo đến cuối cùng, tại cuối cùng lưu có một đạo cao nửa thước lỗ hổng. Nhìn xem đạo này nửa mở cánh cửa xếp, ta không khỏi lo lắng đối phương có thể sẽ tại trong tiệm phục kích chúng ta. Bất quá Phó Bân Khả không giống như ta vậy sợ đầu sợ đuôi, hướng Tuyết Tình bị hoa vài cái về sau, liền một cái ngã xuống đất quay cuồng tiến vào trong tiệm. Hắn lăn tiến thịt đông điếm sau tiểu một điểm động tĩnh cũng không có, trong dự liệu kịch liệt vật lộn tựa hồ cũng không có phát sinh. Đương ta cho là hắn đã bị đối phương lặng yên tiêu diệt lúc, trong tiệm đột nhiên sáng lên ngọn đèn, cánh cửa xếp cũng tùy theo bay lên. Chúng ta tới đã chậm. Phó Bân tại miệng cống sau nhún vai nói, trong tiệm không có một bóng người, tuy nhiên để cho ta buông lòng một hơi, nhưng lập tức lại nhíu mày đến, Nô Vi bọn người đi nơi nào đâu này? Phải biết rằng đáp án, biện pháp duy nhất tiểu là tại đây gian hơi có vẻ chen chúc thịt đông trong tiệm tìm kiếm manh mối. Thịt đông điếm ước chừng 40 bình phương, phân trước sau lượng bộ phận, nửa phần trước là mặt tiền cửa hàng, rồi sau đó nửa bộ thì là kho lạnh. Mặt tiền cửa hàng trừ một chương đơn sơ thu ngân bản và ba bản lớn, còn có mười mấy cổ xưa bọt biển dương. Trong đó một bộ phận bọt biển dương, chỉnh tề địa điểm đặt ở kho lạnh môn phía bên phải, mà cần phải điểm đặt ở bên trái bọt biển dương tắc thì thất thần điệu tán rơi trên mặt đất. Ta cùng Tuyết Tình bà bọt biển dương toàn bộ mở ra kiểm tra, phát hiện dương hòm đều là không đấy. Phó Bân dùng dao găm cậy mở thu ngân bản ngăn kéo xem xét, trừ một ít biên lai và chút ít tiền lẻ bên ngoài, cũng không có đặc biệt phát hiện. Theo mặt ngoài dấu hiệu phán đoán, Nô Vi bọn người cần phải không có ở mặt tiền cửa hàng nhiều làm dừng lại, bọn hắn cần đồ vật rất có thể tại kho lạnh bên trong, tán lạc đầy đất thượng bọt biển dương chính là bọn họ ra vào kho lạnh đích chứng minh. Mặt tiền cửa hàng không có bất kỳ manh mối, phải biết rằng cử hành tế tự nghi thức địa điểm, chỉ có tiến vào kho lạnh nội thử thời vận. Kho lạnh cửa vào mặc dù không có đóng cửa, nhưng hội tự động đóng. Nếu như chúng ta đều tiến vào kho lạnh điều tra, ngoài cửa người chỉ cần dùng một cây gậy giữ cửa cái then, có thể để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Vì ngăn ngừa Ngô Vi bọn người giết cái hồi mã thương, ta nhượng Tuyết Tình tại mặt tiền cửa hàng chờ đợi, cùng Phó Bân cùng một chỗ tiến vào kho lạnh điều tra. Kho lạnh độ ấm rất thấp, ít nhất tại không độ phía dưới, trên vách tường dày xương liền là chứng minh tốt nhất. Ta liên tiếp đánh cho tam nhảy mũi, nhưng Phó Bân lại không có bất kỳ khác thường, phảng phất căn bản không cảm thấy lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, ở chỗ này điều tra cũng không phải là một kiện chuyện tốt, bởi vì kho lạnh đại khái chỉ có 2m cao, đối với hắn cái này người cao mà nói rất bất tiện, vừa mới tiến đến đi chưa được mấy bước thiếu chút nữa đụng phải kho lạnh đỉnh đèn điện. Nô Vi lưỡng vợ chồng cần phải đều không cao à, và kho lạnh nóc được thấp như vậy, lãng phí không ít không gian. Phó Bân cúi đầu, phiên muộn địa dở khay chứa đồ thượng dương hòm. Kho lạnh phía sau để đặt một bộ làm lạnh thiết bị, hai bên trái phải vách tường có tất cả một cái khay chứa đồ, trên mặt đất chất đống mười mấy bọt biển dương. Bất kể là khay chứa đồ vẫn là bọt biển dương, tất cả đều đổ đầy băng tiên cánh gà, mực viên các loại tủ lạnh thực phẩm. Toàn bộ kho lạnh cứ như vậy lớn cỡ bàn tay tiểu không gian, chúng ta không có tốn bao nhiêu thời gian, đã bả mỗi hẻo lánh đều dở qua lượt. Nhưng mà tại đây ngoại trừ tủ lạnh thực phẩm bên ngoài, cũng không có khác đặc biệt những bất khác. Đang lúc ta vi không có cái gì phát hiện mà như mày lúc, Phó Bân lại ngẩng đầu chằm chằm vào cùng hắn chán chỉ có một bàn tay khoảng cách kho đỉnh mặt người. Ta hỏi hắn phải chăng phát hiện chỗ khả nghi, hắn trầm tư một lát sau đáp, mặt tiền cửa hàng lâu cao chừng 3-5 mễ, mà kho lạnh độ cao cũng chỉ có chừng 2 mét. Tuy nhiên bả kho đỉnh giảm xuống có thể tăng cường làm lạnh hiệu quả, nhưng đồng thời cũng giảm mất có thể sử dụng không gian. Ta nhìn chung quanh kho lạnh nội hàng hóa, lập tức minh bạch ý của hắn, tại đây thái chen chút rồi. Tại nơi này chưa đủ 20m² trong không gian, bất kể là khay chứa đồ vẫn là mặt đất đều chất đầy hàng hóa, chúng ta sau khi đi vào nghĩ quay người cũng không dễ dàng. Nếu như chỉ là vì tăng cường làm lạnh hiệu quả mà giảm xuống kho đỉnh, tựa hồ có chút bởi vì nhỏ mà mất lớn. Nhưng là, nếu như kho trên đỉnh có khác lầu các, tắc thì khác thì đừng nói tới. Ta cùng Phó Bân cùng nhau điều tra kho đỉnh, phát hiện bên trái khay chứa đồ phía trên có một ít phiến địa phương, kết xương rõ ràng ít. Phó Bân đi đến khay chứa đồ trước, thò tay hướng thượng đẩy, đơn giản mà đem kho đỉnh đẩy ra một cái lỗ hổng. Điều này hiển nhiên là một đạo hoạt động môn, có lẽ Ngô Vi bọn người cần thiết đồ vật đã từng cất chứa tại hoạt động môn thượng mật thất ở trong. Phó Bân lấy ra đèn tin, cùng sử dụng cầu ngậm, dẫm phải khay chứa đồ chuẩn bị tiến vào ẩn nút tại kho trên đỉnh mật thất. Nhưng mà, hắn vừa bả đầu với vào đi, lập tức lại nhảy xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Hắn lấy lại bình tĩnh tái đáp, ngươi nghe thấy được không vậy? Ta dùng cái mũi dùng sức địa hít một hơi, ngoại trừ cái loại nảy thường xuyên có thể ở trong tủ lạnh nghe thấy được băng mùi tanh bên ngoài, còn nghe thấy được một loại quái dị mùi thơm. Loại này mùi thơm giống như đã từng quen biết, tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng không có thể nhớ tới tại nơi đó người qua, nhưng theo kho đỉnh bay xuống mùi thơm lạ lùng dần dần nồng đậm, một cái đáng sợ danh tự dễ dàng cho trong đầu hiện, Anaidia. Loại này đặc biệt mùi thơm lạ lùng, theo chúng ta tại Mỹ học viện gặp được quái trên thân người cái loại nảy mùi thơm giống như lúc. Phó Bân mặt lộ vẻ tim đập nhanh chi sắc, hiển nhiên đối với như ma thần tiểu cường đại Anaidia có chỗ kiêng kỵ. Tại thời khắc này, ta cơ hồ có thể khẳng định Ngô Uy bọn người đề cập thánh chủ, tự là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng Anaidia mà cái này đáng sợ lao yêu bà, vô cùng có khả năng tiểu ẩn thân tại kho đỉnh trong mật thất. Tuy nhiên ta không muốn trêu chọc nàng, nhưng là không thể vì vậy mà lùi bước. Phó Bân cũng đồng dạng, cùng ta đối mặt một lát sau, ý bảo ta trước ly khai kho lạnh. Ta đi ra kho lạnh, giản yếu địa nói cho Tuyết Tình tình huống bên trong, nàng không nói hai lời lập tức cấp súng ngắn lên đạn, quay người đi vào kho lạnh. Kho môn từ từ đóng cửa, bên trong phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết, cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Loại này tùy thời sẽ phát sinh xung đột nơi, ta chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có lưng tựa vách tường, yên lặng địa hút thuốc, đằng thuốc lá rút xong tiểu gọi điện thoại cho lao đại thỉnh cầu trợ giúp. Ngay tại ta thuốc lá đầu dấp diệt, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cấp lao đại gọi điện thoại lúc, kho lạnh đại môn từ từ mở ra. Tuyết Tình bối rối địa theo kho lạnh nội đi tới, trên mặt lộ ra cùng bình thường hoàn toàn bất đồng quái dị biểu lộ. Sắc mặt của nàng khá bạch, tăng thêm trước sau như một lạnh lùng biểu lộ, trên mặt tựa như ngưng kết một tầng mỏng xương. Thế nhưng mà, giờ phút này nàng vậy mà sắc mặt từng hồng, hô hấp cũng hơi có vẻ dồn dập. Đây là ta lần thứ nhất trông thấy nàng như thế bối rối. Ta vội vàng hỏi nàng phát sinh chuyện gì, Phó Bân phải chăng ra ngoài ý muốn. Nàng không có trả lời vấn đề của ta, chỉ là không hiểu thấu mà hỏi thăm, ngươi quan tâm ta sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.